một thanh, tam giai, phi kiếm, ảnh sát kiếm. Ảnh sát kiếm là Lạc Diệp, chân nhân, sư môn, ưu ảnh môn, đặc hữu phi kiếm, cần, trong môn, tam giai, luyện khí sư, dùng trong môn bí pháp, luyện chế. Chỉ có dùng ưu ảnh môn bí truyền công pháp ngự sử, mới có thể phát huy ra ảnh sát kiếm toàn bộ uy lực tới. Ưu ảnh môn sẽ rất ít hướng ra phía ngoài bán ra ảnh sát kiếm. Lạc Diệp chân nhân cũng là phí hết rất lớn công phu, dựng vào không ít ân nghĩa, mới lấy tới thanh phi kiếm này. Mạnh Trương cơ hồ đem thái ớt môn lớn kho móc sạch hơn phân nửa, mới thanh toán xong giấy tờ. Linh tài tới tay về sau, hắn cùng kinh lôi thần tướng cùng một chỗ bận rộn thật lâu, miễn cương đem mấy món linh tài toàn bộ dung nhập linh xà mâu bên trong. Khuyết thiếu tam giai luyện khí sư, khẳng định không cách nào tu bổ đến hoàn mỹ trạng thái, Mạnh Trương chỉ có thể tạm thời thích hợp dùng. Chôi này ảnh sát kiếm cùng Mạnh Trương tu luyện công pháp cũng không như thế nào phù hợp, nhưng là Mạnh Trương dùng vô sinh sát kiếm môn này kiếm quyết ngự sử ảnh sát kiếm, ngược lại là có thể đem ảnh sát kiếm uy lực phát huy ra tám thành tả hữu. Nói đến kiếm quyết, Mạnh Trương từ luyện khí kỳ bắt đầu, liền tu luyện thí luyện chi địa thu hoạch tùy phong vũ liêu kiếm quyết. Đến trúc cơ kỳ, môn này kiếm quyết mới lại thành. Đến kim đăng kỳ, môn này kiếm quyết chỉ có thể nói. Hắn còn tu luyện từ kim phái truyền xuống kỳ chính kiếm quyết, đây là một môn phi thường cao minh kiếm quyết, coi như đến kim đan kỳ đều không lộ vẻ tụt hậu. Đáng tiếc cao minh kiếm quyết, đối với phi kiếm yêu cầu cũng rất cao. Hắn không có hai thanh có thể phối hợp với nhau phi kiếm, chỉ có thể toàn lực tu luyện vô sinh sát kiếm môn này kiếm quyết. Tại Mạnh Trương nắm chặt thời gian tăng lên sức chiến đấu thời điểm, Cổ Nguyệt Hoài Điệp bên kia hành động lại không thế nào thuận lợi. Tu sĩ đến kim đan chân nhân cấp độ này, hoạt động bán kính liền sẽ tăng lớn rất nhiều lần. Cùng Cổ Nguyệt Hoài Điệp giao hảo kim đan chân nhân, gần nhất rất không khéo đi nơi khác, không tại Cửu Khúc Minh phụ cận, nhất thời khó mà liên hệ được. Chương 436, tới cửa. Cổ Nguyệt Hoài Điệp không có tìm được đáng tin giúp đỡ, lại không nguyện ý Cổ Nguyệt gia tộc quấn vào việc này. Chỉ dựa vào mấy người bọn hắn lực lượng, muốn tiến vào Tử Kim phái tòa kia tiểu thế giới, nhìn như phi thường khó khăn. Bất quá, đang lúc đám người khổ tư đối sách thời điểm, một cái ngoài ý liệu trợ lực, lại chủ động tìm tới cửa, xuất hiện trước mặt Mạnh Trương. Ngay tại Thái Ức môn bên trong tu luyện thần thông Mạnh Trương, thu được Kim Sảo Nhi gửi thư. Trong thư nói nàng sư phó Kim Lệ chân nhân muốn cùng Mạnh Trương gặp một lần. Mạnh Trương biết, Kim Sảo Nhi sư phó Kim Lệ chân nhân thế nhưng là thần thông quảng đại uy tín lâu năm kim đan chân nhân. Hắn không dám thất lễ, lập tức trở về tin Kim Sảo Nhi, ước định song phương thời gian gặp mặt cùng địa điểm. Kim Sảo Nhi ở trong thư dặn dò qua Mạnh Trương, sư phụ của nàng không muốn phô trương quá mức, lần này gặp mặt tốt nhất bảo trì địa thấp. Mạnh Trương lựa chọn địa điểm gặp mặt là tại Thái Ức môn lão sơn môn nơi đó. Thái Ức môn sơn môn đầu tiên là di chuyển đến Phúc Chiếu cấp địa, về sau lại xa rời đến nguyên bản địa Hỏa môn sơn môn. Chỗ này lão sơn môn cũng biến thành ngày càng quẩn cũ é, ngoại trừ số ít mấy tên lưu thủ đệ tử bên ngoài, chỉ có kinh lôi thần tướng thường xuyên ở chỗ này cái địa phương. Mạnh Trương tại ước định thời gian trước đó, liền sớm lại tới đây, mở ra hộ sơn đại trận thông đạo, tại ngoài cửa lớn yên lặng đợi. Mấy tên lưu thủ đệ tử cũng sớm bị kinh lôi thần tướng đẩy ra. Toàn bộ bên trong sơn môn bên ngoài đều lộ ra rất là yên tĩnh. Ước định thời gian nhanh đến thời điểm, một dung mạo tú lệ, da thịt trắng hơn tuyết tuổi trẻ nữ tử, mang theo Kim Sảo Nhi từ trên trời giáng xuống, rơi xuống Mạnh Trương trước mặt. Trong tu chân giới nhưng cho tới bây giờ không phải dựa vào bề ngoài đến bình phán một người tuổi tác. Nữ tử này nhìn qua tuổi trẻ, có thể nói đến chân thực niên kỷ, Mạnh Trương ngay cả người ta số lẻ cũng không đổi kịp. Mạnh Trương cũng sớm đã từ Kim Sảo Nhi miệng bên trong biết một chút liên quan tới Kim Lệ chân nhân sự tình. Vạn bối Mạnh Trương, gặp qua Kim Lệ chân nhân. Kim Lệ chân nhân nghiêng mắt đánh giá Mạnh Trương một chút. Ngươi tiểu tử này lá gan không nhỏ. Trước đây ít năm, chính là ngươi cùng Sảo Nhi nha đầu này, cùng một chỗ chạy vào Tử Vong Sa Hải a. Nha đầu này luôn luôn không biết trời cao đất rộng, ngươi thân là một phái trưởng môn, cũng không biết ổn trọng một điểm. Nghe được Kim Lệ chân nhân giáo huấn Mạnh Trương, đứng ở sau lưng nàng Kim Sảo Nhi. Vụng trộm. Đối Mạnh Trương làm. Một cái nét mặt xin lỗi. Mạnh Trương trở lại. Thái Ức môn về sau, cùng Kim Sảo Nhi cũng đã gặp. Mấy lần. Kim Sảo Nhi đã từng đã nói với hắn, bởi vì lần trước nàng vụng trộm tiến vào Tử Vong Sa Hải sự tình, để sư phó của nàng nổi trận lôi đình, bị sư phó của nàng hảo hảo xử phạt một trận. Tiền bối. Dạy phải, vãn bối lúc ấy xác thực thiếu. Suy tính. Mạnh Trương thuận Kim Lệ. Chân nhân. Thanh thanh thật thật. Nhận lầm. Kim Lệ chân nhân chẳng những là trưởng bối, trọng yếu hơn, nàng vẫn là một kim đan hậu kỳ cường giả. Nếu như nói luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ giai đoạn, còn có một số thiên tài tu sĩ có thể vượt cấp khiêu chiến. Đến Kim Đan kỳ, loại tình huống này liền dị thường hiếm thấy. Mạnh Trương bất quá mới tiến vào Kim Đan sơ kỳ, coi như gặp gỡ Kim Đan trung kỳ tu sĩ, đều vạn vạn ngăn cản không nổi. Mà Kim Lệ chân nhân thân là Kim Đan hậu kỳ cường giả, chỉ là đứng ở nơi đó, hơi hiển lộ ra một tia khí tức, liền để Mạnh Trương rung động không thôi, trong lòng dâng lên tuyệt đối không cách nào phản kháng cảm giác. Mạnh Trương thái độ cũng không tệ lắm, miễn cưỡng để Kim Lệ chân nhân hài lòng. Kim Lệ chân nhân khí tức cũng là vừa để xuống đã thu, không có tiếp tục làm khó hắn. Mắt thấy quá quan, Mạnh Trương rất cung kính, đem Kim Lệ chân nhân mời đi vào. Đem Kim Lệ chân nhân đưa đến một gian tịnh thất bên trong ngồi xuống về sau, Kim Lệ chân nhân không có nửa câu nói nhảm, trực tiếp tiến vào chính đề. Gần nhất trong khoảng thời gian này, ngươi cùng Cổ Nguyệt Hoài Điệp cái kia tiểu hồ ly, còn có Ám Minh cái nha đầu kia, chính cùng một chỗ mưu đồ tử kim phái lưu lại tiểu thế giới đi. Nghe Kim Lệ chân nhân, Mạnh Trương kém chút không có kinh hô lên. Mấy người bọn hắn đối với chuyện này đều là nghiêm ngặt giữ bí mật, cơ hồ không có tiết ra ngoài khả năng. Mà lại bọn hắn quyết định hợp tác tiến vào chỗ kia tiểu thế giới, cũng không có trải qua quá lâu. Làm sao Kim Lệ chân nhân liền đã biết tất cả mọi chuyện rồi? Trông thấy Mạnh Trương vẻ mặt kinh ngạc, Kim Lệ chân nhân đắc ý nói ra, tại vô tận sa hải bên trong, có rất ít chuyện có thể giấu giếm được bản chân nhân. Các ngươi coi là tử kim phái chỗ kia tiểu thế giới thật sự là bao lớn bí mật sao? Trừ bọn ngươi ra bên ngoài, qua nhiều năm như vậy, còn có bó lớn ra hỏa, muốn đánh cái chỗ kia chủ ý. Hoàng Liên giáo Hà Đông phân đàn cùng Hỏa Vân phái, năm đó tại sao muốn xâm lấn vô tận sa hải? Ngoại trừ muốn đập lão gia hỏa kia mông ngựa bên ngoài, mục đích chủ yếu chính là vì tử kim phái lưu lại tòa này tiểu thế giới. Hoàng Liên giáo Hà Đông phân đàn ăn một lần thua thiệt về sau, ngược lại là đã có kinh nghiệm. Thế nhưng là Hỏa Vân phái người, lại một mực dây dưa không thả, phải cứ cùng Phi Hồng Tông tranh ra cái thắng bại. Phát hiện tòa kia hư không cấm đoạn đại trận, đánh giá ra tử kim phái lưu lại tiểu thế giới tồn tại. Mình còn tưởng rằng phát hiện một cái cỡ nào khó lường đại bí mật, không nghĩ tới, nguyên lai sớm đã có rất nhiều kẻ ham muốn. Nhìn xem Mạnh Trương có chút bộ dáng như đưa đám, Kim Lệ chân nhân phảng phất cảm thấy đả kích hắn còn chưa đủ, nói ra một phen kinh thiên động địa nói tới. Tại đại khái 800 năm trước kia, một vị ngũ giai đại năng từ thiên ngoại mà đến, hàng lâm đến quân trần giới phương Bắc, cũng chính là hôm nay tử vong sa hải vị trí. Vị này đại năng hàng lâm quân trần giới thời điểm, liền đã thân chịu trọng thương. Vì chữa thương, hắn rút khô hàng lâm địa điểm chung quanh linh mạch, trực tiếp đưa đến tử vong sa hải xuất hiện. Qua không lâu, được xưng là tả đạo đệ nhất nhân Thiên Trúc chân quân, xuất hiện ở phụ cận, cùng vị này ngũ giai đại năng phát sinh tranh đấu. Thiên Trúc chân quân một thân nguyên thần hậu kỳ tu vi, tại toàn bộ quân trần giới đều gọi được cường giả hiếm có. Mặc dù là không môn không phái, tán tu, xuất thân, nhưng là hắn tung hoành quân trần giới mấy trăm năm, kinh lịch hàng ngàn hàng vạn trận kịch chiến, tạo mình uy danh hiển hách. Chớ nói tu chân giả, liền xem như những cái kia đại tông phái, cũng không nguyện ý tùy tiện trêu chọc với hắn. Vị kia thương thế chưa lành ngũ giai đại năng, cùng Thiên Trúc chân quân đánh đến khó hòa giải, lực lượng ngang nhau, lâm vào lề mề trong tranh đấu. Không biết vị này ngũ giai đại năng trên thân đến cùng có chỗ tốt gì, ngoại trừ Thiên Trúc chân quân bên ngoài, còn có khác nguyên thần chân quân, cũng đối này ngấp nghé không thôi. Đầu tiên là tử kim phái nguyên thần chân quân, mang theo một bang kim đan chân nhân, muốn nhúng tay bọn hắn tranh đấu, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Vị kia ngũ giai đại năng cùng Thiên Trúc chân quân cho dù là đang lúc tranh đấu, riêng phần mình tùy tiện thi triển một điểm nhỏ thủ đoạn, liền để đám này tử kim phái tu sĩ toàn quân bị diệt. Cơn giận còn sót lại chưa tiêu Thiên Trúc chân quân, vì cam đoan mình chiến đấu không chịu đến càng nhiều quấy nhiễu, liền nâng đỡ ngay lúc đó Phi Hồng Tông, để Phi Hồng Tông khởi binh phản kháng tử kim phái, thay thế tử kim phái bá chủ địa vị. Nguyên bản một mực cùng tử kim phái có mối hận cũ Hỏa Vân phái cùng Hoàng Liên giáo Hà Đông phân đàn, cũng tại Cửu Khúc Minh Nguyên Thần chân quân Huyền Phong chân quân xui khiến dưới, phát động vô tận sa hải quy mô xâm lấn. Mặt khác, trung thổ đại lục tu chân đại tộc Tề gia bị đẩy đi đến Cửu Khúc Minh một chi nhánh, ở gia tộc trưởng lão Tề Minh Vân chân quân sai sử dưới, cũng cuốn vào vô tận sa hải loạn cục bên trong. Chương 437, thử tiêu bị trường. Về phần vô tận sa hải lần này náo động kết quả, Mạnh Trương đương nhiên rất rõ ràng. Dây dưa nhiều năm đại quy mô chiến đấu, cuối cùng vẫn phân ra được thắng bại. Phi Hồng Tông trở thành vô tận sa hải mới bá chủ, Tề gia bị áp chế tại Mạc Bắc, không cách nào động đậy. Hỏa Vân phái cùng Hoàng Liên giáo Hà Đông phân đàn, tức thì bị trực tiếp khu trục ra vô tận sa hải. Đương nhiên, có thể xuất hiện loại kết quả này, Phi Hồng Tông không thể rời đi Thiên Trúc chân quân âm thầm nâng đỡ. Tại cái này về sau, đến một lần đối năm đó thất bại không chịu tiếp nhận, thứ hai vì cướp đoạt tử kim phái truyền thừa. Tại Huyền Phong chân quân âm thầm ủng hộ phía dưới, Hỏa Vân phái nhiều lần xâm lấn vô tận sa hải, đều bị Phi Hồng Tông đánh lui. Thẳng đến 3, 400 năm trước trận kia đại bại, Hỏa Vân phái Vân Diễm đại trưởng lão bị ép lập xuống quỷ thể, Hỏa Vân phái mới tạm thời yên tĩnh xuống. Đại khái là Kim Xảo Nhi tại Kim Lệ chân nhân trước mặt nói qua không ít lời hữu ích đi, Kim Lệ chân nhân đối Mạnh Trương thổ lộ rất nhiều không muốn người biết nội tình. Thiên Trúc chân quân vì triệt để đánh bại vị kia ngũ giai đại năng, phòng ngừa đối phương ngọc đá cùng vỡ, cho nên thi triển một môn gọi là thử tiêu bị trường đạo thuật. Mà vị kia ngũ giai đại năng thản nhiên tiếp nhận môn đạo thuật này, muốn nhờ vào đó phân ra thắng bại tới. Cái gọi là đạo thuật, kia là ít nhất phải nguyên thần chân quân mới có thể thi triển, có thể điều động đại đạo chi lực đặc thù thuật pháp. Thông qua môn này thử tiêu bị trường đạo thuật, thi pháp Thiên Trúc chân quân cùng thụ pháp ngũ giai đại năng, bị đại đạo chi lực cưỡng ép liên tiếp. Bọn hắn không phải thông qua một trận đơn độc chiến đấu phân ra thắng bại, mà là thông qua từng tràng lớn nhỏ quy mô không đồng nhất, hình thức nhiều mặt đánh cược. Quyết định lẫn nhau. Ở giữa lực lượng tăng giảm. Thiên Trúc chân quân cùng vị kia ngũ giai đại năng tiến hành rất nhiều trận đánh cược. Mỗi một trận đánh cược thắng lợi đều quan hệ đến lẫn nhau. Ở giữa lực lượng so sánh. Vì trận này trận đánh cược song phương ký kết rất nhiều quy củ, giống Tử Vong Sa Hải bên trong các loại kỳ lạ quy củ, chính là bởi vậy mà tới. Mỗi một trận đánh cược tại trước khi bắt đầu, từ mặt ngoài nhìn đều là tương đối công bằng, song phương đều có cơ hội chiến thắng. Vô Tận Sa Hải mấy trăm năm nay thế cục biến hóa, các loại đại sự rất nhiều đều cùng những này đánh cược có quan hệ. Giống lúc trước Lâm Tuyền Quan Quảng Trí chân nhân lúc còn trẻ, đã từng tiến vào Tử Vong Sa Hải, bị vị kia ngũ giai đại năng nhìn trúng, nâng đỡ thành chính mình quân cờ. Thông qua Quảng Trí chân nhân, Thiên Trúc chân quân, cùng vị kia ngũ giai đại năng, liền phát sinh qua rất nhiều trận đánh cược. Quảng Trí chân nhân có thể thành công hay không kết đan, Lâm Tuyền Quan có thể hay không tại Phi Hồng Tông trọng áp hạ chịu đựng. Những chuyện này Mạnh Trương hoặc là nghe nói qua, hoặc là tự mình trải qua. Đặc biệt là năm đó Phi Hồng Tông sai sử Thái Ất Môn chờ môn phái hủy diệt Lâm Tuyền Quan, chính là một trận vô cùng trọng yếu đánh cược. Cho nên, mới có Phi Hồng Tông không thể tự mình xuất thủ loại hình ước thúc. Bởi vì, Mạnh Trương thân là thiên cơ sư, dẫn đến thế cục xuất hiện ngoài ý liệu, tình thế hỗn loạn, để Thiên Trúc chân quân thắng ván này. Đương Mạnh Trương nghe Kim Lệ chân nhân nói lên chuyện này thời điểm, trong lòng có một loại rất là cảm giác quái dị. Quyết định vô số người sinh tử, quan hệ đến mấy nhà tông môn vận mệnh. Sinh tử chi chiến, tại chính thức cao nhân trong mắt, bất quá là từng trang đánh cược mà thôi. Theo thắng lợi số lần càng ngày càng nhiều, cứ kéo dài tình huống như thế, Thiên Trúc chân quân đối vị kia ngũ giai đại năng ưu thế cũng là càng lúc càng lớn. Đợi đến loại ưu thế này lớn đến trình độ nhất định, Thiên Trúc chân quân liền sẽ không chiến mà thắng, thu hoạch được kẻ thắng lợi cuối cùng. Đương nhiên, theo Thiên Trúc chân quân càng ngày càng chiếm hữu ưu thế, hán tại cùng vị kia ngũ giai đại năng trong tranh đấu cũng ham đến càng ngày càng sâu, càng ngày càng khó lấy phân tâm hắn chú ý. Cựu Khúc Minh Huyền Phong chân quân đồng dạng là tán tu xuất thân, hắn cuốn vào trường tranh đấu này cũng không có đạt được Cựu Khúc Minh cái khác nguyên thần chân quân ủng hộ, cho nên không cách nào vận dụng toàn bộ Cựu Khúc Minh lực lượng. Dưới tay hắn có thể vận dụng quân cờ không nhiều, Hỏa Vân phái chính là trọng yếu nhất một viên. Nguyên bản Hoàng Liên giáo Hà Đông phân đàn cố ý nịnh bợ hắn, luôn luôn cũng nguyện ý nghe theo hắn điều khiển, nhưng là bởi vì một chút về sau, Hoàng Liên giáo Hà Đông phân đàn cũng biến thành không thế nào nghe lời. Thế ra Thế Minh Vân chân quân càng là cũng sớm đã vào cuộc tại đối phó vị kia ngũ giai đại năng phương diện. Ba vị nguyên thần chân quân có một ít an ý, nhưng là bọn hắn lẫn nhau ở giữa càng là có vô số minh tranh ám đấu. Nếu như không phải bị vị kia ngũ giai đại năng cuốn lấy Thiên Trúc chân quân thực lực, Thế Minh Vân chân quân cùng Huyền Phong chân quân coi như liên thủ đều vạn vạn không dám cùng Thiên Trúc chân quân đối nghịch. Nhưng là Thiên Trúc chân quân thực sự không rảnh phân thân, khó mà rảnh tay đối phó Tề Minh Vân chân quân cùng Huyền Phong chân quân. Đương nhiên, Tề Minh Vân chân quân cùng Huyền Phong chân quân cũng không dám đem Thiên Trúc chân quân làm trò quá ác. Vạn nhất Thiên Trúc chân quân bị bức ép đến mức nóng nảy, chó cùng dứt dậu, nói không chừng thật có đòn sát thủ gì, có thể đối hai vị nguyên thần chân quân tạo thành uy hiếp chí mạng. Dù sao Thiên Trúc chân quân tên tuổi quá vang dội, thần thông quá lớn, ai biết hắn còn có cái gì ẩn náu át chủ bài a. Thế là, tại lẫn nhau có cố kỵ tình huống phía dưới, ba vị nguyên thần chân quân cũng đạt thành một chút hiệp nghị, phòng ngừa giữa bọn hắn xung đột trực tiếp. Phi Hồng Tông, Mạc Bác Tề gia cùng Hỏa Vân phái, liền thành riêng phần mình người đại diện, tam phương đánh lên người đại diện chiến tranh. Về phần Kim Lệ chân nhân, nàng tự xưng là Thiên Trúc chân quân một vị văn bối, gần nhất những trong năm này một mực vì Thiên Trúc chân quân hiệu lực. Đối với nàng cùng xảo thủ môn ở giữa nguồn gốc, Kim Lệ chân nhân cũng không có giấu giếm, mà là thoải mái nói ra. Họ Kim nguyên bản là xảo thủ môn bên trong một cái thế gia vọng tộc, bất luận là tu sĩ hay là trong phàm nhân, họ Kim cũng rất nhiều. Kim Lệ chân nhân vốn là xảo thủ môn trì hạ một hộ phàm nhân gia đình xuất thân. Năm đó Kim Lệ chân nhân sư tôn đến đây Vô Tận Sa Hải bái phỏng lao hưu Thiên Trúc chân quân thời điểm, ngẫu nhiên gặp được vừa vận thức tỉnh linh căn không lâu Kim Lệ chân nhân. Kim Lệ chân nhân sư phó coi trọng tư chất của nàng, đưa nàng mang rời khỏi Vô Tận Sa Hải. Kim Lệ chân nhân ở bên ngoài tu luyện rất nhiều năm, luyện khí, trúc cơ, kết đan một đường đi xuống, cũng coi là có chút thành tựu. Hơn 100 năm trước đó, Kim Lệ chân nhân trở lại Vô Tận Sa Hải, tại Thiên Trúc chân quân thủ hạ buôn tàu hiệu lực. Bởi vì năm đó điểm này hương hỏa tình cảm, Kim Lệ chân nhân đối xảo thủ môn cũng có một chút chiếu cố. Nhất là phát hiện Kim Xảo Nhi về sau, ra ngoài lòng yêu tài, nàng đem Kim Xảo Nhi thu làm thân truyền đệ tử. Tại cái này về sau, nàng cùng xảo thủ môn quan hệ càng thêm chặt chẽ. Phi Hồng Tông cũng biết Kim Lệ chân nhân cùng xảo thủ môn nguồn gốc, cho nên một mực đối xảo thủ môn nhìn với con mắt khác. Xảo thủ môn mặc dù có Kim Lệ chân nhân tòa này núi dựa lớn, nhưng vẫn là một mực bảo trì điệu thấp, không có trận thế hoành hành chi tâm. Về phần Kim Lệ chân nhân bản nhân, một thân kim đan hậu kỳ tu vi, thật muốn tùy ý làm vậy, ngoại trừ nguyên thần chân quân bên ngoài, thật đúng là không có mấy người có thể hàng ở nàng. Cho nên, Tề Minh Vân chân quân cùng Huyền Phong chân quân, còn cố ý cùng Thiên Trúc chân quân đạt thành hiệp nghị, không cho phép Kim Lệ chân nhân tại Vô Tận Sa Hải bên này tùy ý xuất thủ. Giống Kim Lệ chân nhân lần trước dùng Hoàng Sa vạn lý đổ vây khốn Hỏa Vân phái tu sĩ đại quân, loại này đánh gần cầu hành vi, là nhưng chỉ lần này thôi. Nếu như nàng lại không thức thời, chỉ sợ cũng phải đối mặt nguyên thần chân quân trừng trị. Kim Lệ chân nhân cũng minh xác nói cho Mạnh Trường, bởi vì không thể tự mình xuất thủ, nàng đối Vô Tận Sa Hải bên này thế cục can thiệp năng lực phi thường có hạn. Chương 438, quanh đi còn lại. Thế Minh Vân chân quân cùng Huyền Phong chân quân. Ở giữa, cũng không phải bền chắc như thép, ngược lại đồng dạng có. Không ít tranh đấu. Lần này Mạc Bắc Tề gia đứng tại Phi Hồng Tông một bên, cộng đồng đối kháng Hỏa Vân phái xâm lấn, chính là xuất từ Tề Minh Vân chân quân mệnh lệnh. Mạc Bắc Tề gia cùng Phi Hồng Tông ân oán không cạn, nhưng là bản gia trưởng lao ra lệnh một tiếng, bọn hắn cũng chỉ có đem tất cả ân oán toàn bộ dứt bỏ, tạm thời hợp tác với Phi Hồng Tông đối địch. Tề Minh Vân chân quân cuốn vào trường tranh đấu này, chỉ là lấy người thân phận, mà không phải toàn bộ Tề gia thái độ. Mạc Bắc Tề gia làm phạm sai lầm bị khu trục chi nhánh, đạt được bản gia trưởng lao trợ giúp, mới có cơ hội có thể trở về gia tộc, nhận tổ quy tông. Cho nên, bọn hắn đối Tề Minh Vân chân quân nói gì nghe nấy, không dám có chút vi phạm. Đương nhiên, thân là nguyên thần chân quân Tề Minh Vân, cũng không có bạc đãi chi này chi nhánh. Mạc Bắc Tề gia có thể tại Mạc Bắc cái kia vô cùng cằn cỗi địa phương một mực kiên trì nổi, trong gia tộc Kim Đan chân nhân một mực không có đoạn tuyệt, liền nhiều lại Tề Minh Vân chân quân trợ giúp. Huyền Phong chân quân mặc dù là cựu khúc minh nguyên thần chân quân, nhưng là tán tu xuất thân hắn, sau lưng không có một cái nào cường đại tông môn ủng hộ, mà lại cũng không có đạt được cựu khúc minh cái khác nguyên thần chân quân triệt để tín nhiệm. Hắn tại cựu khúc minh bên trong, chỉ có cao cao tại thượng địa vị, nhưng không có cái gì thực quyền. Hắn nhúng tay Thiên Trúc chân quân cùng vị kia ngũ giai đại năng tranh đấu, càng là bị cựu khúc minh cái khác nguyên thần chân quân mãnh liệt phản đối. Cho nên, Huyền Phong chân quân đồng dạng chỉ có thể lấy cá nhân thân phận, cuốn vào trường tranh đấu này bên trong. Nếu như không có đầy đủ lợi ích thúc đẩy, Hỏa Vân phái cũng sẽ không dễ dàng vì hắn hiệu lực. Kim Lệ chân nhân mặc dù đi vào Vô Tận Sa Hải thời gian cũng không dài, nhưng là mạnh như thác đổ, đối Vô Tận Sa Hải nhìn cục thế phi thường rõ ràng, đối thế lực khắp nơi gấp mắc, rất nhiều bí văn đều có xâm nhập hiểu rõ. Nàng một lời nói, trợ giúp Mạnh Trương giải khai rất nhiều hoang mang hắn đã lâu bí ẩn, để hắn đối Vô Tận Sa Hải thế cục có càng thêm khắc sâu hiểu rõ. Kim Lệ chân nhân thẳng thắn, Mạnh Trương hiện tại như là đã là Kim Đan chân nhân, mà lại là xuất thân Vô Tận Sa Hải bản thổ Kim Đan chân nhân, vậy thì không phải là có cũng được mà không có cũng không sao quân cờ, mà là một cái trọng yếu quả cân. Mạnh Trương có tư cách biết những bí mật này, cũng cần biết những bí mật này. Kim Lệ chân nhân sở dĩ nói cho Mạnh Trương những này, là bởi vì nàng muốn cầu cạnh Mạnh Trương. Từ Kim phái chỗ này tiểu thế giới, quan hệ trọng đại, quan hệ đến Thiên Trúc Chân Quân cùng vị kia ngũ giai đại năng ở giữa một trận trọng yếu đánh cược. Lấy Nguyên Thần Chân Quân bản lĩnh, muốn phá giải cùng giai tu sĩ lưu lại thủ đoạn, thật đúng là không phải khó khăn gì sự tình. Bất quá, ba vị Nguyên Thần Chân Quân cũng không thể trực tiếp xuất thủ. Trận này đánh cược tình huống cụ thể, Kim Lệ Chân Nhân cũng không có nói cho Mạnh Trương. Nàng chỉ là cần Mạnh Trương mau sớm mở ra chỗ kia tiểu thế giới, đồng thời tiến vào bên trong. Tử Kim phái truyền thừa, có thể rơi xuống bất luận kẻ nào trong tay, chính là không thể rơi xuống Hỏa Vân phái, Tề gia còn có Kim Hổ trong tay. Kim Lệ Chân Nhân mặc dù đồng dạng không thể trực tiếp xuất thủ, nhưng là nàng có thể cho Mạnh Trương bọn hắn một chút trợ giúp. Nghe xong Kim Lệ Chân Nhân giảng thuật, Mạnh Trương rơi vào trong trầm tư. Kỳ thật, coi như không có Kim Lệ Chân Nhân phân phó, bọn hắn cũng muốn tiến vào chỗ kia tiểu thế giới, cướp đoạt Tử Kim phái truyền thừa. Kim Lệ Chân Nhân một phen, để hắn đối sắp gặp phải cương địch có chuẩn bị tâm lý. Coi như đối mặt Hỏa Vân phái dạng này Kim Đan tông môn, hắn cũng không có khả năng đem Tử Kim phái truyền thừa chắp tay nhường cho. Kim Lệ Chân Nhân muốn Mạnh Trương làm sự tình, cùng Mạnh Trương mục đích của bọn hắn cũng không xung đột. Bất quá, ra ngoài, thận trọng cân nhắc, Mạnh Trương vẫn là không có một lời đáp ứng. Kim Lệ Chân Nhân yêu cầu, mà là nói cần cùng hai vị đồng bạn thương lượng một phen. Kim Lệ Chân Nhân cũng không có bức bách Mạnh Trương, chỉ là để bọn hắn mau chóng làm ra quyết định, lưu lại phương thức liên lạc. Về sau, Kim Lệ Chân Nhân liền mang theo Kim Sảo Nhi rời đi. Mạnh Trương rất nhanh liền chạy về Thái Ất Môn, Sơn Môn, liên lạc với Lạc Diệp Chân Nhân cùng Cầu Nguyệt Hoài Điệp. Ba người gom lại cùng một chỗ về sau, Mạnh Trương đem Kim Lệ Chân Nhân nói lời, nói thẳng ra, cơ hồ không có bất kỳ cái gì giấu giếm. Kim Lệ Chân Nhân nói tới những cái kia nội tình, cũng không để cho hai người quá mức kinh ngạc. Đối với Vô Tận Sa Hải phía sau, những chuyện này, hai người đã sớm biết được. Nhất là, Cầu Nguyệt Hoài Điệp, thông qua Cầu Nguyệt gia tộc, lực lượng, đối với mấy cái này, nội tình, đã sớm nhất thanh nhị sở. Lạc Diệp Chân Nhân mặc dù kết đan thời gian không dài, nhưng là tại tin tức linh thông Á Minh bên trong, đối với mấy cái này nội tình cũng có sự hiểu biết nhất định. Mạnh Trương thuật lại Kim Lệ Chân Nhân lời nói này, bất quá là trợ giúp các nàng bù đắp một chút chi tiết. Bất quá, liên quan tới Tử Kim phái tỏa kia tiểu thế giới tương quan tin tức, các nàng còn là lần đầu tiên nghe nói. Vô luận là Cổ Nguyệt Hoài Điệp hay là Lạc Diệp Chân Nhân, đối tỏa kia tiểu thế giới đều có tình thế bắt buộc chi tâm. Hỏa Vân phái loại hình đối thủ các nàng sẽ rất coi trọng, nhưng là tuyệt đối sẽ không e ngại. Cổ Nguyệt gia tộc thân là Cửu Khúc Minh thành viên trọng yếu, tại Cửu Khúc Minh bên trong thế lực rất lớn, cũng không làm sao kiêng kỵ Huyền Phong Chân Quân cái này địa vị so với danh giới Nguyên Thần Chân Quân. Cổ Nguyệt Hoài Điệp lấy người thân phận xuất thủ thì càng sẽ không cố kỵ nhiều như vậy. Kim Lệ Chân Nhân yêu cầu, cùng bọn hắn mục đích cũng không có cái gì xung đột. Mà lại, bọn hắn sẽ còn từ Kim Lệ Chân Nhân nơi đó thu hoạch được một chút trợ lực. Cho nên ba người đều nhất trí đồng ý, đáp ứng Kim Lệ Chân Nhân yêu cầu. Sau đó, ba người cùng một chỗ gặp mặt Kim Lệ Chân Nhân. Kim Lệ Chân Nhân niên kỷ tại Kim Đan Chân Nhân bên trong không coi là quá lớn, nhưng là một thân Kim Đan hậu kỳ tu vi, lại vô cùng xuất chúng. Lạc Diệp Chân Nhân cùng Cổ Nguyệt Hoài Điệp, ở trước mặt nàng đều vô cùng cung kính, tuyệt đối không có khinh mạn chi tâm. Coi như các nàng đều xuất thân thế lực lớn, kiến thức rộng rãi, nhưng là đối mặt Kim Lệ Chân Nhân, vẫn cảm giác được áp lực. Kim Lệ Chân Nhân gặp ba người, trực tiếp nói ra, lần này nếu như không phải là các ngươi nhiều chuyện, trận này đánh cược còn không có nhanh như vậy mở ra. Yêu cầu của ta Mạnh Trương đã đều nói cho các ngươi biết. Nếu như các ngươi có thể thành công làm được, vậy các ngươi đem thắng được Thiên Trúc Chân Quân hảo cảm, ta cũng thiếu các ngươi một cái nhân tình. Nếu như các ngươi lần thất bại này, Thiên Trúc Chân Quân lão nhân già ông ta lại sẽ rất không cao hứng. Kim Lệ Chân Nhân mấy câu nói đó, chẳng khác gì là bức bách ba người nhất định phải toàn lực ứng phó, tuyệt đối không thể có lùi bước chút nào ý nghĩ. Kim Lệ Chân Nhân cũng tương tự hướng bọn hắn cung cấp trợ giúp rất lớn. Ba người nguyên bản đối như thế nào mở ra Tử Kim phái chỗ kia tiểu thế giới, còn không có rất tốt biện pháp. Nhưng là Kim Lệ Chân Nhân trực tiếp nói cho bọn hắn một đầu đường tắt. Thật lâu bí cảnh là tòa kia hư không cấm đoạn đại trận một chỗ hoạch tâm tiết điểm. Chỉ cần thông qua thận lâu bí cảnh, dùng cái này làm văn cầu, liền có thể so với thuận lợi tiến vào chỗ kia tiểu thế giới. Cầu Nguyệt Hoài Điệp nguyên bản là muốn đi vào thận lâu bí cảnh, thu hoạch Tử Kim phái Nguyên Thần chân quân lưu lại một kiện bảo vật. Vì đổi lấy Lạc Diệp chân nhân xuất thủ tương trợ, nàng hộ tống Mạnh Trương bọn hắn truy tìm Kim Hổ quy tích. Vô ý phát hiện chỗ kia tiểu thế giới tồn tại về sau, nàng cho rằng món kia bảo vật càng có khả năng tồn tại ở chỗ kia bên trong tiểu thế giới, cho nên từ bỏ tiến vào Thận Lâu bí cảnh ý nghĩ, nưu đồ tiến vào chỗ kia tiểu thế giới. Không nghĩ tới, tiến vào tiểu thế giới đường tắt, thế mà muốn thông qua Thận Lâu bí cảnh. Quanh đi quẩn lại, làm nửa ngày, nàng lại về tới nguyên điểm. Chương 439, hợp tác. Cổ Nguyệt Hoài Điệp có loại cảm giác dở khóc dở cười, làm nửa ngày, vẫn là cần trước tiến vào Thận Lâu bí cảnh. Kim Lệ chân nhân kỹ càng cấp ra như thế nào thông qua Thận Lâu bí cảnh, cuối cùng tiến vào chỗ kia tiểu thế giới biện pháp. So sánh phía dưới, Cổ Nguyệt Hoài Điệp trước đó chuẩn bị tiến vào Thận Lâu bí cảnh biện pháp, liền lộ ra quá mức qua loa. Thận Lâu bí cảnh nơi này, bởi vì Nguyên Thần chân quân bày cấm chế, khoảng trăm năm mới có thể mở ra một lần, chỉ có luyện khí kỳ tu vi tiểu tu sĩ mới có thể tiến vào. Trúc cơ kỳ tu sĩ có thể tiến vào Thận Lâu sa mạc, tuyệt đối không cách nào tiến vào Thận Lâu bí cảnh. Tu sĩ Kim Đan nếu như tùy tiện tới gần Thận Lâu sa mạc, liền có khả năng chiêu đến cấm chế lực lượng công kích. Cổ Nguyệt Hoài Điệp kế hoạch ban đầu là hướng về phía Cửu Khúc Minh tiền bối mượn một kiện bảo vật, sau đó bày ra trận pháp, tập trung nhiều vị Kim Đan chân nhân lực lượng, điều động thiên địa chi lực, hợp lực oanh kích Thận Lâu bí cảnh, cưỡng ép mở ra một cánh cửa. Mượn dùng tiền bối bảo vật cần hao phí cái giá cực lớn, tiến đến đầy đủ Kim Đan chân nhân cũng không dễ dàng, mà lại Cổ Nguyệt Hoài Điệp cũng không dám cam đoan biện pháp này 100% có thể thành công. Mà Kim Lệ chân nhân cho ra biện pháp, liền rõ ràng cao minh nhiều. Đám người đầu tiên là dựa theo nàng cho ra thủ pháp, theo thứ tự kích phát trải rộng toàn bộ Vô Tận Sa Hải hư không cấm đoạn đại trận từng cái tiết điểm. Sau đó nàng sẽ cho mượn Hoàng Sa Vạn Lý Đồ, để Cổ Nguyệt Hoài Điệp bọn người điều khiển món bảo vật này. Đám người cộng đồng tế lên bảo vật lực lượng, để Thận Lâu bí cảnh sớm mở ra. Thận Lâu bí cảnh mở ra về sau, chọn lựa ra một nhóm tinh nhuệ luyện khí kỳ đệ tử tiến vào bên trong. Những này luyện khí kỳ đệ tử sẽ mang lên Kim Lệ chân nhân cung cấp phụ lục, tiến vào Thận Lâu bí cảnh bên trong các nơi mấu chốt tiết điểm, tại những địa phương kia kích phát những đùa chú này. Phụ lục kích phát về sau, sẽ dẫn động cấm chế lực lượng, để câu thông chỗ kia trong hư không tiểu thế giới. Đến lúc kia, Mạnh Trương bọn hắn, liền có thể thừa cơ đạp vào tiến vào tiểu thế giới thông đạo. Biện pháp này nghe vào đơn giản, nhưng là rất nhiều chi tiết chỗ, còn cần hảo hảo xử lý. Kim Lệ chân nhân càng là nói rõ biện pháp này không phải nàng nghĩ ra được, mà là Thiên Trúc chân quân cẩn thận nghiên cứu Tử Kim phái Nguyên Thần chân quân lưu lại bố trí, trải qua thời gian dài suy nghĩ về sau, mới nghĩ ra cái này biện pháp khả thi. Nếu là Nguyên Thần chân quân nghĩ ra biện pháp, khả thi khẳng định so Cổ Nguyệt Hoài Điệp cái kia thô thiển biện pháp mạnh lên rất nhiều. Đám người không có làm sao do dự, liền quyết định dựa theo Kim Lệ chân nhân biện pháp làm việc. Bất quá đang hành động trước đó, còn có một vấn đề. Đó chính là xử lý như thế nào cùng Phi Hồng Tông quan hệ. Căn cứ Kim Lệ chân nhân thuyết pháp, Phi Hồng Tông xem như Thiên Trúc chân quân một con cờ quan trọng. Nhiều năm qua, mặc dù không có trực tiếp xuất thủ, nhưng là Thiên Trúc chân quân hay là thông qua không ít đường tắt, cho Phi Hồng Tông rất nhiều trợ giúp. Phi Hồng Tông tại đứng trước các lộ cường địch, tình huống dưới còn có thể ngồi vững vàng Vô Tận Sa Hải. Bá chủ bảo tọa toàn do Thiên Trúc chân quân âm thầm viện thủ. Những trong năm này, Thiên Trúc chân quân càng ngày càng khó lấy phân tâm. Hắn chú ý Phi Hồng Tông tình huống cũng là ngày càng xa xút. Bất quá, bất kể nói thế nào, Phi Hồng Tông tại Vô Tận Sa Hải thâm căn cố đế, thế lực khổng lồ. Mạnh Trương bọn người nếu như bắt đầu hành động, rất khó giấu giếm được Phi Hồng Tông hai mắt. Mà lại coi như Mạnh Trương bọn người không thông chi Phi Hồng Tông, lấy Phi Hồng Tông cùng Thiên Trúc chân quân quan hệ, Kim Lệ chân nhân cũng khẳng định sẽ thông báo cho Phi Hồng Tông. Xem ở Thiên Trúc chân quân cùng Kim Lệ chân nhân trên mặt mũi, Mạnh Trương ba người cũng không tốt cùng Phi Hồng Tông là địch. Ba người thương lượng một phen về sau, nhất là Kim Lệ chân nhân chọn hắn nhóm vài câu, bọn hắn quyết định để Phi Hồng Tông gia nhập kế hoạch này. Chí ít tại đối mặt Hỏa Vân phái các loại cường địch thời điểm, Phi Hồng Tông còn tính là quân đội bạn. Đợi đến tiến vào chỗ kia tiểu thế giới về sau, như thế nào tiến hành tranh đoạt, đó chính là một chuyện khác. Sau khi quyết định, liền từ Kim Lệ chân nhân đi liên hệ Phi Hồng Tông bên kia. Tại cái này về sau thời gian bên trong, Mạnh Trương ba người bọn họ cùng Phi Hồng Tông mấy vị Kim Đan chân nhân đều gặp vài lần, song phương có một chút thô sơ giản lược ước định. Tại gặp mặt quá trình bên trong, Mạnh Trương có thể rõ ràng cảm giác được Phi Hồng Tông Kim Đan chân nhân tâm tính rất là phức tạp. Cái này cũng khó trách. Lúc đầu, Phi Hồng Tông thống trị Vô Tận Sa Hải nhiều năm, cũng sớm đã đem Tử Kim phái chỗ kia tiểu thế giới coi như tự mình vật trong bàn tay. Qua nhiều năm như vậy, Thiên Trúc chân quân luôn luôn lấy thời cơ còn không có thành thục làm lý do, không chịu trợ giúp Phi Hồng Tông tiến vào chỗ kia tiểu thế giới. Mặc dù có lẽ là trước kia, liền biết chỗ kia, tiểu thế giới tồn tại, mà lại thèm nhỏ dãi, vô cùng. Nhưng là bởi vì, Thiên Trúc chân quân, ý tứ, Phi Hồng Tông, cũng chỉ có thể, chớ mắt, làm nhìn qua. Loại này rõ ràng trông thấy khát vọng, vô cùng sự vật đang ở trước mắt, lại vẫn cứ, mong muốn, không thể thành. Tình huống, thật sự là hành hạ Phi Hồng Tông mấy lời người. Nếu như một mực dạng này thì cũng thôi đi, thế nhưng là để Phi Hồng Tông vạn vạn không nghĩ tới là, Mạnh Trương dạng này một đám ngoại nhân, nhưng đạt được tiến vào chỗ kia tiểu thế giới cơ hội. Phi Hồng Tông là Thiên Trúc chân quân hiệu mệnh nhiều năm, tại nhiều lần chiến tranh bên trong bỏ ra vô số hy sinh. Mấy đời người liều mình nỗ lực, lại làm cho Mạnh Trương bọn người nhặt được một món hời lớn. Phi Hồng Tông tu sĩ trong lòng, như thế nào sẽ cam tâm a? Bất quá, đây hết thảy đều là Thiên Trúc chân quân ý tứ. Phi Hồng Tông căn bản là không cách nào chống lại. Chính là một cái kim lệ chân nhân, cũng đủ để treo lên đánh Phi Hồng Tông cả nhà trên dưới. Phi Hồng Tông tu sĩ trong lòng lại là không cam lòng, cũng chỉ có yên lặng chịu đựng. Mạnh Trương phát hiện Phi Hồng Tông tu sĩ không cam lòng, cũng rất là khinh thường. Phi Hồng Tông năm đó bất quá là một cái bình thường kim đan tông môn, thực lực thường thường, bị Tử Kim phái nghiền ép nhiều năm, xem như chó săn tùy ý sai khiến. Nếu như không có Thiên Trúc chân quân tương trợ, Phi Hồng Tông làm sao có thể có giờ này ngày này địa vị? Phi Hồng Tông mặc dù cực lực ẩn tàng quật khởi trước đó kia đoạn không chịu nổi lịch sử, nhưng là Mạnh Trương từ Cổ Nguyệt Hoài Điệp cùng Lạc Diệp chân nhân nơi đó, nhưng thu được rất nhiều liên quan tới Phi Hồng Tông lịch sử đen tối. Thậm chí liền ngay cả Kim Lệ chân nhân, tại Mạnh Trương trước mặt bọn hắn, đối Phi Hồng Tông quá khứ cũng không thế nào che giấu. Phi Hồng Tông nếu dựa vào Thiên Trúc chân quân thượng vị, đó là đương nhiên, tránh không được là Thiên Trúc chân quân bán mạng. Nguyên Thần chân quân cũng sẽ không vô duyên vô cớ trợ giúp ngươi. Tự nhiên là bởi vì ngươi có lợi dụng giá trị, mới có thể ở trên thân thể ngươi bỏ tiền vốn. Một người muốn đánh một người muốn bị đánh, có cái gì tốt không cam lòng. Đương nhiên, Mạnh Trương tại Phi Hồng Tông tu sĩ trước mặt, rất tốt ẩn giấu đi nội tâm khinh thường. Tất cả mọi người là quân đội bạn, tạm thời còn cần bảo trì quan hệ tốt đẹp. Phi Hồng Tông tu sĩ chí ít mặt ngoài thái độ, vẫn là bày rất chính. Cùng Mạnh Trương bọn người thương lượng xong về sau, Phi Hồng Tông bên kia liền bắt đầu tích cực hành động. Phi Hồng Tông từ tiền tuyến điều một nhóm tinh nhuệ luyện khí kỳ tu sĩ, để bọn hắn làm tốt tiến vào Thận Lâu bí cảnh chuẩn bị. Chuyện như vậy, Phi Hồng Tông lúc trước làm quá nhiều lần. Lần này, chẳng qua là tiến vào Thận Lâu bí cảnh thời gian trước thời hạn mà thôi. Mà lại điều đi một nhóm luyện khí kỳ tu sĩ, cũng sẽ không đối tiền tuyến tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Mạnh Trương ngoại trừ bắt đầu động viên Thái Ất Môn cùng với phụ thuộc luyện khí kỳ tu sĩ bên ngoài, còn cùng Phi Hồng Tông cùng một chỗ, hướng toàn bộ Vô Tận Sa Hải tuyên bố, Thận Lâu bí cảnh sắp sớm mở ra, hoan nghênh các lộ luyện khí kỳ tu sĩ tiến về. Chương 440, Thiên Lôi Tử. Thận Lâu bí cảnh bên trong có các loại nguy hiểm, nhất là các loại yêu thú thành đàn, phi thường khó có thể ứng phó. Trước kia Phi Hồng Tông đều là phát động toàn bộ Vô Tận Sa Hải luyện khí kỳ tu sĩ tiến vào bên trong, mới có thể miễn cưỡng hái tới đầy đủ linh dược. Cho dù là những này luyện khí kỳ tu sĩ đều là các đại tu chân thế lực tinh nhuệ, mà lại trước đó làm đầy đủ chuẩn bị. Nhưng là mỗi lần sau khi tiến vào, đều sẽ tử thương thảm trọng, mười không còn một. Dựa theo Kim Lệ chân nhân kế hoạch, cần bên trong hâu ngoại ứng, trong ngoài phối hợp, mới có thể phá giải Thận Lâu bí cảnh cấm chế, từ đó kích phát tòa kia hư không cấm đoạn đại trận lực lượng, mở ra thông hướng chỗ kia tiểu thế giới thông đạo. Hành động lần này không giống với di vãng, cần những này luyện khí kỳ tu sĩ phối hợp với nhau, cùng một chỗ dọn sạch Thận Lâu bí cảnh bên trong chướng ngại. Bọn hắn tuyệt đối không thể giống như kiểu trước đây ở bên trong lẫn nhau tranh đoạt, tự giết lẫn nhau. Chỉ dựa vào Thái Ất Môn cùng Phi Hồng Tông luyện khí kỳ đệ tử, muốn hoàn thành nhiệm vụ, không khỏi lực có chưa đến. Mà lại luyện khí kỳ đệ tử mặc dù tại Kim Đan chân nhân trong mắt không có ý nghĩa, nhưng là những này tinh nhuệ luyện khí kỳ đệ tử, đều là môn phái tinh anh, ngày sau lương đống. Vô luận là Mạnh Trương hay là Phi Hồng Tông cao tầng, đều không hy vọng nhà mình môn phái luyện khí kỳ đệ tử thương vong quá mức thảm trọng. Thế là, Thái Ất Môn cùng Phi Hồng Tông phát ra tin tức, hướng toàn bộ Vô Tận Sa Hải chiêu mộ ưu tú luyện khí kỳ tu sĩ. Những này luyện khí kỳ đệ tử trước đó cần lập xuống huyết thệ, tiến vào Thận Lâu bí cảnh về sau, tuyệt đối không thể tự giết lẫn nhau, nhất định phải phối hợp hai nhà tông môn đệ tử, càn quét yêu thú, tiến về mấy chỗ mấu chốt địa điểm. Vì hấp dẫn sức chiến đấu cường đại luyện khí kỳ tu sĩ, Thái Ất Môn cùng Phi Hồng Tông đều mở ra rất cao bảng giá. Lượng lớn linh thạch, các thức đan dược, pháp khí, phù lục các loại chân quý vật phẩm, cái gì cần có đều có. Những cái kêu biểu hiện xuất sắc luyện khí kỳ tu sĩ, còn có gia nhập Thái Ất môn cơ hội. Nếu như có thể làm ra cống hiến to lớn, sau khi chuyện thành công, thậm chí có thể từ Thái Ất môn nơi đó đổi lấy nhỏ chút cơ đan. Phi Hồng Tông bên kia, coi như những năm này tổn thất to lớn, tài lực căng thẳng, đồng dạng hướng những này luyện khí kỳ tu sĩ mở ra không ít bằng giá. Trong lúc nhất thời, những này ở vào tu chân giới tầng dưới chốt luyện khí kỳ tu sĩ, thế mà lập tức trở nên nổi tiếng. Vô số luyện khí kỳ tu sĩ từ bốn phương tám hướng chen chúc mà đến, cho dù biết rõ đồ vật không phải dễ cầm, cần nhà mình dùng mệnh đi đọ sức, bọn hắn cũng không thối lui chút nào. Cầu phú quý trong nguy hiểm, đối với một nghèo hai trắng tầng dưới chốt tiểu tu sĩ mà nói, có thể có một cái liều mạng đem đổi lấy tiền đồ cơ hội, vậy cũng là ngàn năm khó cầu chuyện tốt. Đối với những này số lượng đông đảo luyện khí kỳ tu sĩ, Mạnh Trương hao tốn thời gian dài, đến đối bọn hắn tiến hành phân biệt, lấy bảo đảm độ tin cậy. Trên thực tế, Mạnh Trương bọn người mở ra tòa kia tiểu thế giới cử động, là hợp rất nhiều kim đan chân nhân tâm ý, liền xem như cùng Phi Hồng Tông đối địch Hỏa Vân phái, cũng sẽ không ở lúc này phái người tới quấy rối. Mạnh Trương phân biệt quá trình, cũng hoàn toàn chính xác không có phát hiện lòng mang ác ý, hữu tâm phá hư ra hỏa. Chẳng qua là đem một chút thực lực quá kém, muốn đục nước béo cò ra hỏa, cùng một bang khó mà lợi dụng cặn bã, toàn bộ đào thải. Tại Mạnh Trương sàng chọn những này luyện khí kỳ tu sĩ thời điểm, Thái Ất môn một bang trúc cơ kỳ đệ tử, tại Cổ Nguyệt Hoài Điệp cùng Lạc Diệp chân nhân xuất linh phía dưới, dựa theo Kim Lệ chân nhân chỉ điểm, bắt đầu ở toàn bộ Vô Tận Sa Hải bên trong, tìm kiếm tòa kia hư không cấm đoạn đại trận từng cái tiết điểm. Tìm tới những tiết điểm này về sau, bọn hắn liền dùng Kim Lệ chân nhân truyền thụ cho thủ pháp, bắt đầu đem những tiết điểm này từng cái kích hoạt. Quá trình này trong vòng dài dằng dặc, cần tiêu hao không ít thời gian. Còn tốt tại Kim Lệ chân nhân trong kế hoạch, thời gian còn dư xài, không cần phải gấp. Mạnh Trương tại sàng chọn những cái kia luyện khí kỳ tu sĩ thời điểm, nhà mình tu luyện cũng không có kéo xuống. Hắn bắt đầu tu luyện một chút kim đan kỳ tu sĩ mới có thể thi triển thần thông bí thuật. Bởi vì hiện tại cùng Phi Hồng Tông là quan hệ hợp tác, thỉnh cầu Kim Lệ chân nhân ra mặt đáp cầu rắc mối, Mạnh Trương hao tốn không ít đại giới, từ Phi Hồng Tông bên kia mượn một chỗ khoáng mạch. Đầu này khoáng mạch nhìn như là phổ thông huyền thiết khoáng mạch, nhưng là ở sâu dưới lòng đất, lại ngay cả tiếp một tòa sát khí hố. Tòa này sát khí trong hầm sát khí nồng đậm, thậm chí ngưng luyện ra không ít sát khí thạch tới. Lúc trước Mạnh Trương vẫn là trúc cơ kỳ tu sĩ thời điểm, từ Phi Hồng Tông bên kia đạt được một đống sát khí thạch, dùng cho tu luyện tiểu thần thông lưỡng nghi thông thiên kiếm. Đống kia sát khí thạch chính là sản xuất từ này chỗ khoáng mạch phía dưới sát khí hố. Bởi vì Phi Hồng Tông khó mà lợi dụng cái này trồng chất âm dương thuộc tính sát khí thạch, cuối cùng mới tiện nghi Mạnh Trương. Mạnh Trương tiến vào kim đan kỳ về sau, muốn đem lưỡng nghi thông thiên kiếm từ tiểu thần thông tăng lên trở thành đại thần thông, liền cần thu nạp lượng lớn âm dương sát khí. Hắn từ Phi Hồng Tông nơi đó mượn đầu này khoáng mạch về sau, liền xâm nhập lòng đất, bắt đầu trắng trợn hấp thụ sát khí trong hầm nồng đậm âm dương sát khí, đem luyện hóa sau chuyển hóa làm lưỡng nghi thông thiên kiếm kiếm khí. Có tu luyện tiểu thần thông cơ sở đặt cơ sở, Mạnh Trương không có hoa phí quá nhiều thời gian, liền triệt để luyện thành môn đại thần thông này. Có dạng này một môn thần thông bản thân, Mạnh Trương mới có năm chắc cùng cái khác kim đan chân nhân tranh phong. Kim Lệ chân nhân nếu đều nói nhà mình sẽ hết sức hỗ trợ, kia Mạnh Trương cũng liền mặt dạn mày dày tìm tới nàng, yêu cầu một chút có thể tăng cường sức chiến đấu bảo vật. Kim Lệ chân nhân nhà mình không thể ra tay, vậy dĩ nhiên chỉ có đem hy vọng ký thác vào Mạnh Trương bọn người trên thân. Kim Lệ chân nhân cũng biết Mạnh Trương kết đan không lâu, mà lại Thái Ất môn cũng không có cái gì nội tình, không thể là vì Mạnh Trương cung cấp quá giúp đỡ nhiều lực. Tăng cường Mạnh Trương sức chiến đấu hoàn toàn chính xác có lợi cho Thiên Trúc chân quân đánh cược. Vì không cho Mạnh Trương trở thành níu áo người kia, Kim Lệ chân nhân cũng xác thực hao tốn một phen tâm tư. Kim Lệ chân nhân đầu tiên là Mạnh Trương tìm tới một thanh tam giai phi kiếm Liệt Dương kiếm. Chôi này Liệt Dương kiếm tại tam giai trong phi kiếm đều xem như một kiện nhỏ cực phẩm. Mà lại Mạnh Trương tu luyện Nhật Nguyệt Luân truyền kinh, có thể thi triển Thái Dương chân khí. Chôi này Liệt Dương kiếm vừa vặn cùng công pháp của hắn tương hợp, có thể bị hắn phát huy ra 10 thành uy lực tới. Mặt khác, Kim Lệ chân nhân còn đưa Mạnh Trương 3 viên Thiên Lôi tử. Cấp thấp nhất Thiên Lôi tử, trúc cơ hậu kỳ tu sĩ liền có thể luyện chế. Bất quá, trúc cơ hậu kỳ tu sĩ chỉ dám tại Lôi Vân biên giới thu nạp Thiên Lôi chi khí. Luyện chế ra tới Thiên Lôi tử, cũng chỉ có thể đủ uy hiếp được trúc cơ sơ kỳ tu sĩ. Mà Kim Lệ chân nhân luyện chế Thiên Lôi tử, lại là nàng bước lên cực lớn phong hiểm, xâm nhập Lôi Vân chỗ sâu, tại sấm chớp mưa bão bên trong thu nạp tinh thuần Thiên Lôi chi khí, sau đó gia nhập các loại chân quý linh vật, dùng nhà mình bí pháp luyện chế mà thành. Dạng này Thiên Lôi tử, coi như Kim Lệ chân nhân luyện chế đều phi thường khó khăn, mà lại hao phí to lớn. Đương nhiên, cái này 3 viên Thiên Lôi tử uy lực cũng cực kỳ to lớn. coi như kim đan sơ kỳ tu sĩ không cẩn thận chúng vào một viên, làm không tốt cũng sẽ có lo lắng tính mạng. Kim Lệ chân nhân tại luyện chế các loại lôi cầu phương diện, đã có cao minh truyền thừa, lại có thiên phú cực cao. Giống nàng lúc trước ban cho Kim Xảo Nhi hai viên âm lôi, liền có thể đối kim đan chân nhân tạo thành uy hiếp. Về sau tại đánh giết yêu thú cấp 3 thời điểm, phát huy mấu chốt tác dụng. Chương 441, Nhược Thủy. Kim Lệ chân nhân vì tăng cường mạnh trương, sức chiến đấu, cũng coi như được là tận hết sức lực. Đạt được những chỗ tốt này. Mạnh trương, còn có chút vẫn chưa thỏa mãn dáng vẻ. Hắn tại Kim Lệ chân nhân trước mặt, gọn gàng. Vước hết tất cả mặt mũi, mặt dạn mày dày tiếp tục đòi hỏi chỗ tốt. Thiên trúc chân quân thế nhưng là nguyên thần chân quân, trong tay hắn. Tùy tiện để loạn. Ít đồ ra, liền đầy đủ mạnh trương. Hưởng thụ không hết. Đối với loại này, được một tấc lại muốn tiến một thước hành vi. Kim Lệ chân nhân đương nhiên sẽ không nuông chiều. Nàng tức giận, cự tuyệt mạnh trương. Thỉnh cầu, mà lại hảo hảo răn dạy hắn một phen. Mạnh trương, thật đúng là cảm tưởng, ngay cả nguyên thần chân quân chủ ý cũng dám đánh. Nguyên thần chân quân bảo vật, coi như cho hắn, hắn cũng không dùng đến. Kim Lệ chân nhân càng là đặc biệt thanh minh, nàng cho mạnh trương liệt dương kiếm cùng thiên lôi tử, đều chỉ là tạm thời cho hắn mượn sử dụng. Đợi đến sự tình lần này sau khi hoàn thành, mạnh trương cần đủ số trả lại. Chịu mắng một chập, có chút đầy bùi đất mạnh trương, ngược lại là không hề không vui ý tứ. Chỗ tốt đều đã ăn vào miệng bên trong, chỗ nào sẽ còn thành thành thật thật phun ra. Lấy cớ đều không cần tìm, hoàn toàn là có sẵn. Tại cùng kim đan chân nhân đại chiến bên trong, tổn thất một thanh tam giai phi kiếm, tiêu hao mấy khỏa thiên lôi tử, không phải chuyện rất bình thường sao. Cơ hồ toàn bộ thái ớt môn đều động viên, là tiếp xuống hành động làm chuẩn bị. Lúc này, hậu thổ thần tướng cùng kinh lôi thần tướng, lại mang cho mạnh trương một kinh hỉ. Ngày nay, hậu thổ thần tướng sai người mang tin, mời mạnh trương tiến về thái ớt môn bên trong lao sân môn, nói có chuyện muốn nói cho hắn biết. Hậu thổ thần tướng luôn luôn làm người ổn trọng, sẽ không nói nhảm. Mạnh trương thu được truyền tin về sau, rất nhanh liền đi tới thái ớt môn bên trong lao sân môn. Một mực tại ngoài sơn môn chờ đợi mạnh trương kinh lôi thần tướng, trực tiếp đem hắn dẫn tới linh nhãn chỗ tòa kia lòng đất trong mật thất. Ở nơi đó, ngoại trừ hậu thổ thần tướng bên ngoài, còn có một sắc mặt thanh lãnh, cao gầy yểu điệu, da trắng non nà, đẹp như tiên nữ nữ tử, đang lẳng lặng đứng ở nơi đó. Trông thấy mạnh trương tiến đến, hậu thổ thần tướng đối hắn thi lễ một cái, nói một tiếng gặp qua trưởng môn. Mà nữ tử kia thì là không chút kiêng kỵ đánh giá mạnh trương, trong mắt lộ ra loại kia kiệt ngạo bất tuần, vô pháp vô thiên ánh mắt. Qua một lúc lâu, nàng mới có điểm tâm không cam lòng không muốn đối mạnh trương thi lễ một cái, tùy tiện nói một câu, ngươi chính là thái ớt môn trưởng môn a. Hậu thổ thần tướng tranh thủ thời gian là mạnh trương giới thiệu. Nữ tử này đồng dạng là thái ớt môn lúc trước hộ pháp thần tướng, có thể xưng hô nàng là nhược thủy thần tướng. Ở cái địa phương này nhìn thấy nữ tử này, mạnh trương đối nàng thân phận liền có suy đoán. Hiện tại hậu thổ thần tướng giới thiệu, bất quá là để mạnh trương cuối cùng xác định. Mạnh trương cảm thấy có điểm kỳ quái, hậu thổ thần tướng rõ ràng đối nữ tử này rất là kiêng kỵ. Luôn luôn mắt cao hơn đầu, làm việc xúc động kinh lôi thần tướng, ở tên này nữ tử trước mặt, cơ hồ có loại không ngóc đầu lên được cảm giác. Lấy mạnh trương kim đan kỳ tu vi, có thể rõ ràng cảm ứng được, nữ tử này, cũng chính là nhược thủy thần tướng, rõ ràng bất quá luyện khí viên mãn tu vi. Lấy luyện khí viên mãn tu vi, áp đảo hai tên trúc cơ hậu kỳ hộ pháp thần tướng, tên này nhược thủy thần đem thật đúng là có điểm không đơn giản. Từ khi hậu thổ thần tướng tỉnh lại, tái tạo thần khu về sau. Phải cố gắng. Trợ giúp cái khác. Hộ pháp thần tướng, muốn bọn hắn cũng giống như mình. Khôi phục lại. Về sau kinh lôi thần tướng khôi phục về sau, cũng ra sức. Trợ giúp. Hậu thổ. Thần tướng. Trước đây ít năm mạnh trương không tại. Thái ớt môn, xuất ngoại kết đan thời điểm. Kinh lôi thần tướng cùng. Hậu thổ. Thần tướng, thậm chí bốc lên. Thiên đại. Phong hiểm chui vào yêu phong sa mạc, cướp đoạt. Một gốc có thể tu bổ thần hồn. Linh dược. Trải qua hai người. Nhiều năm qua không ngừng cố gắng, rốt cục. Có. Thành quả. Thành công. Tỉnh lại. Ngủ say. Nhược thủy thần tướng. Nói thực ra, mạnh trương. Đối. Nhược thủy thần đem. Tu vi có hơi thất vọng. Lúc trước. Hậu thổ. Thần tướng. Tỉnh lại thời điểm, mặc dù. Cũng là. Luyện khí kỳ. Tu vi. Nhưng là. Lúc kia, thái ớt môn vẫn chỉ là một cái luyện khí môn phái nhỏ, hậu thổ thần tướng. Có thể phát huy tác dụng cực lớn. Nhưng là hiện tại, mạnh trương đều đã trở thành kim đan chân nhân, thái ớt môn càng là có đông đảo trúc cơ kỳ tu sĩ. Một luyện khí kỳ tu sĩ, có thể phát huy tác dụng có hạn. Tựa hồ cảm thấy mạnh trương khinh thị, Nhược Thủy trên mặt lộ ra không che giấu chút nào sắc mặt giận dữ. Ta là từ hai người này miệng bên trong nghe nói Thái Ất Môn tình huống hiện tại, biết chính cần sức chiến đấu cường đại luyện khí kỳ tu sĩ, cho nên ta mới đưa tu vi áp chế ở luyện khí kỳ viên mãn. Nhược Thủy thần đem để Mạnh Trương có chút xấu hổ, hắn cũng không có kim đan chân nhân giá đỡ, càng không có coi là nhà mình là trưởng môn liền cao cao tại thượng. Hắn rất là thành khẩn đối Nhược Thủy thần tương đạo, xin lỗi, nói nhà mình ánh mắt nông cạn, không thể lý giải Nhược Thủy thần đem hảo ý, cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Nhược Thủy thần đem không có tiếp tục cùng Mạnh Trương so đo, mà là tìm một cái lấy cớ đem Kinh Lôi thần tướng chửi mắng một trận. Vô tội Nam Thương Kinh Lôi thần tướng một bộ dáng vẻ hủy khuất, thành thành thật thật đứng ở nơi đó bị mắng. Mạnh Trương có chút không thể nào hiểu được quan hệ giữa bọn họ, có lẽ đây chính là mấy vị hộ pháp thần tướng ở giữa trung đụng phương thức. Mạnh Trương bồi tiếp mọi người hàn huyên vài câu. Nhược Thủy rõ ràng không phải một cái hay nói người. Nàng có một câu mỗi một câu cùng Mạnh Trương trò chuyện, nhiều khi, Mạnh Trương nói lên 10 câu, nàng đều chưa hẳn trả lời một câu. Mạnh Trương nguyên bản còn muốn từ Nhược Thủy thần đem nơi đó thu hoạch một chút năm đó Thái Ất Môn tin tức, mắt thấy mọi người thực sự trò chuyện không đến cùng một chỗ, hắn cũng chỉ có cáo từ rời đi. Về phần Nhược Thủy thần tướng, tự nhiên có Hậu Thổ thần tướng cùng Kinh Lôi thần tướng phụ trách gán trí. Hậu Thổ thần tướng đem Mạnh Trương đưa ra, đi đến đại điện phía ngoài thời điểm, Mạnh Trương thực sự nhịn không được hỏi Hậu Thổ thần tướng tới. Hắn đều đã là kim đan chân nhân, hẳn là có tư cách hiểu rõ năm đó Thái Ất Môn lịch sử. Nhất là Thái Ất Môn vì sao lại liên tiếp bị công diệt sân môn, cuối cùng luân lạc tới trở thành một cái luyện khí môn phái nhỏ, kém chút ngay cả sau cùng truyền thừa đều không gánh nổi. Mạnh Trương cơ hồ đem quyển kia trưởng môn ký sự sách lật nát, đều không có thu hoạch được những mấu chốt này tin tức. Phía trên ghi lại nội dung mặc dù không ít, nhưng là trong vấn đề này mặt, đều không có chút nào đề cập. Hậu Thổ thần tướng vốn còn muốn phải giống như trước kia giả bộ hồ đồ, tạm thời qua loa đi qua. Nhưng là Mạnh Trương một phát bắt được hắn, dùng rất có lực gáp bách ánh mắt, một mực tiếp cận hắn. Một bộ không đạt mục đích thề không bỏ qua dáng vẻ, nhất định phải Hậu Thổ thần tướng nói ra một vài thứ tới. Thậm chí, Mạnh Trương dùng tự mình Thái Ất Môn trưởng môn thân phận, cưỡng ép bức bách Hậu Thổ thần tướng, phòng ngừa hắn tiếp tục dùng ký ức không có khôi phục lấy cơ qua loa tắc trách tự mình, không cho hắn có giả bộ hồ đồ cơ hội. Hậu Thổ thần tướng bị Mạnh Trương làm cho không có cách nào, cuối cùng không thể không cấp ra một cái hứa hẹn. Đợi đến Mạnh Trương lần này từ Tử Kim phái chỗ kia tiểu thế giới bình an trở về sau, hắn liền sẽ đem những gì mình biết hết thảy, toàn bộ nói cho Mạnh Trương. Nhận biết Hậu Thổ thần tướng lâu như vậy, Mạnh Trương đối với hắn vẫn là có hiểu rõ nhất định. Luôn luôn trầm mặc ít nói Hậu Thổ thần tướng là loại kia không dễ dàng đáp ứng người khác cái gì, một khi đáp ứng, liền nhất định sẽ làm được tính cách. Hắn nếu cho ra hứa hẹn, đáp ứng đến lúc đó sẽ trả lời Mạnh Trương vấn đề, vậy liền hẳn là có thể làm được. Chương 442, mở ra, thượng. Mạnh Trương rời đi về sau, Hậu Thổ thần tướng đem tự mình đáp ứng Mạnh Trương sự tình, nói cho Kinh Lôi thần tướng cùng Nhược Thủy thần tướng. Đối với cái này, hai người đều không có ý kiến phản đối. Liền xem như kiệt ngạo bất tuần, xem ra đối Mạnh Trương rất không khách khí Nhược Thủy thần tướng, cũng không nói thêm gì. Từ khi Mạnh Trương kết thành kim đan về sau, liền bắt đầu đạt được hộ pháp các thần tướng tán thành. Nhất là Hậu Thổ. Thần tướng sớm nhất tỉnh lại, tại Thái Ất Môn bên trong nhiều năm, đối với Mạnh Trương. Xem như hiểu rõ vô cùng. Cảm thấy, hán, cho dù có thật nhiều chỗ thiếu sót, nhưng đã hoàn toàn được xưng tụng là một hợp cách, một phái trưởng môn. Vô luận là người tư chất, kinh doanh môn phái năng lực, đều phi thường ưu tú. Nhất là hắn đối với môn phái trung thành, cực kỳ đáng giá ca ngợi. Nếu như Mạnh Trương có thể thành công từ Tử Kim phái tiểu thế giới trở về, vậy nói rõ hắn sinh tồn năng lực đầy đủ. Thông qua được cái này một hạng khảo nghiệm, Mạnh Trương mới có tư cách biết được Thái Ất Môn đại bí mật. Trên thực tế, Hậu Thổ thần tướng tu vi khôi phục lại chút cơ kỳ về sau, liền đã không sai biệt lắm đã thức tỉnh tuyệt đại bộ phận ký ức. Theo Kinh Lôi thần tướng tỉnh lại, Hậu Thổ thần tướng tu vi không ngừng khôi phục, hiện tại Nhược Thủy thần tướng cũng đã tỉnh lại. Ba tên hộ pháp thần tướng giúp đỡ cho nhau phía dưới, đã thức tỉnh toàn bộ ký ức, nhớ lại những ngày kia lớn bí mật. Có lẽ lần sau cùng Mạnh Trương lúc gặp mặt, chính là bọn hắn đem những bí mật này nói cho hắn biết thời điểm. Trải qua như thế một việc nhỏ xen giữa, Mạnh Trương tinh lực chủ yếu vẫn là tiếp tục đặt ở tăng lên sức chiến đấu mặt. Cầu Nguyệt Hoài Điệp cùng Lạc Diệp chân nhân xuất lĩnh lấy Thái Ất Môn đại đội nhân mã, tại Vô Tận Sa Hải bên trong chuyển suốt một vòng, hao tốn gần thời gian 3 năm, mới đưa hư không cấm đoạn đại trận cơ hồ tất cả tiết điểm toàn bộ kích hoạt. Theo những tiết điểm này kích hoạt, hư không cấm đoạn đại trận bắt đầu chậm rãi vận chuyển lại. Toàn bộ vô tận xa hải bên trong, từng cái địa phương cũng bắt đầu xuất hiện đủ loại dị tượng. Có địa phương bên trên bầu trời sấm sét vang dội, đại địa phía trên bắt đầu chấn động kịch liệt. Một chút khô hạn đã lâu địa phương, thế mà khó được rơi ra mưa rào tầm tã. Gặp mỗi một loại này dị tượng phát sinh, mọi người đều biết thời cơ chín muồi, có thể bắt đầu bước kế tiếp. Trong 3 năm này, Thái Ất Môn cùng Phi Hồng Tông chiêu mộ tới đông đảo luyện khí kỳ tu sĩ, cùng hai nhà tông môn luyện khí kỳ đệ tử cùng một chỗ, tiếp nhận các loại đặc huấn, lấy ứng đối Thận Lâu bí cảnh bên trong đủ loại nguy cơ. Phi Hồng Tông mặc dù không có có thể triệt để nắm giữ Thận Lâu bí cảnh, nhưng là cách mỗi không sai biệt lắm 100 năm, đều có thể chủ đạo đối bên trong thăm dò. Mấy trăm năm xuống tới, đã tích lũy vô số liên quan tới Thận Lâu bí cảnh quý giá tình báo. Kỳ thật, cái này mấy trăm năm bên trong, vô tận xa hải bên trong phàm là chuyển thừa có chút năm tháng tu chân thế lực, đều có phái ra đệ tử tiến vào Thận Lâu bí cảnh kinh lịch. Bọn hắn đồng dạng từ tiền bối trong miệng, thu được rất nhiều bên trong tình báo. Tại Kim Lệ chân nhân cường ngạnh yêu cầu phía dưới, bao quát Phi Hồng Tông ở bên trong tất cả tu chân thế lực, đều đem những tin tình báo này công khai ra, cùng Thái Ất Môn cùng hưởng. Tại Thận Lâu bí cảnh bên trong hành động can hệ trọng đại, quan hệ đến có thể mở ra hay không Tử Kim phái tiểu thế giới. Việc này không cho sơ thất, Kim Lệ chân nhân phải bảo đảm hết thảy đều thuận lợi tiến hành. Đương nhiên, Phi Hồng Tông hội sẽ không tàng tư, kia mọi người liền không được biết rồi. Trải qua tính nhắm vào. Đặc huấn về sau, tất cả. Luyện khí kỳ tu sĩ. Tại. Thận Lâu bí cảnh. Bên trong sinh tồn. Năng lực. Đều chiếm được. Tăng lên rất nhiều. Nuôi binh ngàn ngày. Dũng binh nhất thời. Hiện tại chính là cần phải những người này thời điểm. Kim Lệ chân nhân, Mạnh Trương, Cổ Nguyệt Hoài Điệp cùng Lạc Diệp chân nhân 4 người. Xuất lính lấy Thái Ất Môn bên kia luyện khí kỳ tu sĩ, cưới. Phi thuyền, hướng về Thận Lâu. Sa mạc tiến vào. Tại khoảng cách Thận Lâu sa mạc. Còn cách một đoạn. Thời điểm, phi thuyền liền. Ngừng lại. Bởi vì hư không cấm đoạn đại trận. Từng cái. Tiết điểm bị. Kích phát, nguyên bản. Khoảng 100 năm mới có thể mở ra. Một lần. Thận Lâu bí cảnh, lần này sớm. Mở ra. Thận Lâu trong sa mạc, đã bắt đầu xuất hiện các loại huyễn tượng. Cũng không lâu lắm, Phi Hồng Tông phi thuyền đội ngũ, cũng chạy tới nơi này, cùng Thái Ất Môn đội ngũ tụ hợp. Phi Hồng Tông bên kia, dẫn đội. Là Phi Vũ chân nhân cùng phi tướng. Chân nhân. Trải qua những năm này. Điều dưỡng. Nhất là. Đạt được Kim Lệ chân nhân. Trợ giúp. Về sau. Phi tướng chân nhân thương thế. Trên cơ bản đã khỏi hẳn, cũng khôi phục hoàn chỉnh sức chiến đấu. Phi Vũ chân nhân cùng phi tướng chân nhân chủ động bay tới hướng Kim Lệ chân nhân hành lễ. Mấy vị Kim Đan chân nhân hàn huyên một trận về sau, liền bắt đầu dựa theo đã sớm định tốt kế hoạch hành sự. Bởi vì Tử Kim phái, Nguyên Thần chân quân lưu lại cấm chế, mấy vị Kim Đan chân nhân đều không dám trực tiếp tiến vào Thận Lâu sa mạc. Xa xa trông thấy Thận Lâu trong sa mạc đủ loại huyễn tượng, biết việc này không nên chậm trễ. Mấy vị Kim Đan chân nhân một lần cuối cùng bàn giao mấy tên cầm đầu luyện khí kỳ đệ tử, liền để bọn hắn bắt đầu hành động. Phi Vũ chân nhân càng là cường điệu, Thận Lâu bí cảnh lần này bởi vì thời gian chưa tới, liền sớm mở ra. Phi Hồng Tông ở bên trong gieo xuống các loại linh dược, còn xa xa không có thành thục. Cho nên tiến vào bên trong tu sĩ, tuyệt đối không cho phép tùy ý trà đạp hỏa hầu không đủ linh dược. Hai nhà tông môn luyện khí kỳ đệ tử, trực tiếp hướng về Thận Lâu sa mạc xuất phát. Đáng nhắc tới chính là, Thái Ất Môn phương này dẫn đội luyện khí kỳ đệ tử, ngoại trừ Nhược Thủy thần tướng bên ngoài, còn có Mạnh Trương hai tên thân truyền đệ tử An Tiểu Nhiễm cùng An Mặc Nhiên tỷ đệ. Nhược Thủy thần tướng không cần nói, năm đó thế nhưng là Thái Ất Môn hộ pháp thần tướng, toàn thịnh thời kỳ có kim đan kỳ tu vi. Hiện tại coi như chỉ là luyện khí kỳ tu vi, sức chiến đấu cũng tuyệt đối không phải phổ thông luyện khí kỳ tu sĩ có thể so sánh được. An Tiểu Nhiễm trùng tu phủ tăng kinh môn này thượng thừa công pháp về sau, không có trải qua bao lâu, liền đem một thân chân khí toàn bộ chuyển đổi. Sức chiến đấu đạt được tăng lên cực lớn. An Mặc Nhiên cùng tỷ tỷ An Tiểu Nhiễm, tu vi đều đã tiến vào luyện khí viên mãn. Lúc đầu, hai người hẳn là bắt đầu chuẩn bị xung kích trúc cơ. Nhưng là hai người đều chủ động hướng Mạnh Trương xin chiến, thỉnh cầu tiến vào Thận Lâu bí cảnh bên trong. Tu chân giả không phải nhà ấm bên trong đóa hoa, cần kinh nghiệm tu chân giới các loại mưa gió. Mạnh Trương không có khả năng vĩnh viễn đem bọn hắn nuôi dưỡng ở môn phái bên trong, bọn hắn sớm muộn sẽ đối mặt các loại khảo nghiệm. Mà lại lần này tiến vào Thận Lâu bí cảnh bên trong, cũng hoàn toàn chính xác cần cường đại luyện khí kỳ tu sĩ. Mạnh Trương suy tư một phen về sau, sẽ đồng ý hai người thỉnh cầu, để bọn hắn hai người làm dẫn đội tu sĩ, xuất lĩnh đám người tiến vào Thận Lâu bí cảnh. Làm trường môn thân truyền đệ tử, trên thân hai người bảo mệnh át chủ bài không ít. Có Dương Tuyết Di tự tay luyện chế nhị giai phù lục, có Mạnh Trương Tử nhanh nhẹn linh hoạt tông mua sắm nhị giai khôi lỗi, còn có Kinh Lôi thần tướng luyện chế thiên lôi tử. Kỳ thật, lần này tất cả tiến vào Thận Lâu bí cảnh luyện khí kỳ tu sĩ, trên thân đều mang theo các loại át chủ bài. Mấy năm này bên trong, Thái Ức môn phù đường từ đường chủ Dương Tuyết Di phía dưới, đan đường từ đường chủ Trương Oánh Oánh trở xuống. Tất cả mọi người phi thường bận rộn, là những này luyện khí kỳ tu sĩ luyện chế các loại vật phẩm. Thái Ức môn thương đội nhiều lần tiến về Đại Phong Thành, mua sắm các loại có thể tăng cường luyện khí kỳ tu sĩ sức chiến đấu vật phẩm. Phi Hồng Tông tình huống bên kia, cũng đại khái không sai biệt lắm. Có thể nói, hai nhà tông môn đều là dùng hết toàn lực, làm có thể làm hết thảy. Về phần lần này có thể thành công hay không, vậy cũng chỉ có tận nhân lực mới chi thiên mệnh. Chương 443, mở ra, hạ. Hai nhà tông môn luyện khí kỳ đệ tử sau khi tiến vào, mấy vị kim đan chân nhân liền đều tự tìm một chỗ, yên lặng đợi. Tại Thận Lâu bí cảnh bên trong phát sinh sự tình, bọn hắn cho dù thân là kim đan chân nhân, cũng vô lực can thiệp, chỉ có thể kỳ vọng các đệ tử không chịu thua kém một điểm. Qua vài ngày nữa về sau, trẻ tuổi nhất Mạnh Trường, đại khái là lo lắng quá mức nhà mình đệ tử. Tùy ý hướng về phía trước tới gần, trong lúc lơ đãng bay đến Thận Lâu sa mạc biên giới. Đột nhiên, hắn cảm giác nhạy cảm đến, Thận Lâu trong sa mạc, có một loại đủ để uy hiếp được sinh mệnh mình lực lượng, ngay tại chậm rãi thức tỉnh. Hắn thật giống như gặp thiên địch, lập tức giật mình tới, tranh thủ thời gian lui lại. Kim Lệ chân nhân cười lấy nói ra, tiểu tử, biết lợi hại chưa? Nguyên Thần chân quân lưu lại bố trí, coi như cách mấy trăm năm, vẫn cứ không phải phổ thông kim đan chân nhân có thể ngăn cản. Mạnh Trương lúc trước vẫn là luyện khí kỳ tu sĩ thời điểm, đã từng tiến vào Thận Lâu sa mạc, ở bên trong phục kích Thanh Trúc Sơn tu sĩ. Hiện tại trở thành kim đan chân nhân, ngược lại không thể tự do tới gần nơi đó. Mạnh Trương trở về chỗ một chút vừa rồi cái chủng loại kia cảm giác. Hắn đánh giá một chút, có chừng cái 5-6 tên kim đan sơ kỳ tu sĩ, hẳn là có thể ngăn cản được Thận Lâu trong sa mạc giấu giếm lực lượng. Đương nhiên, Nguyên Thần chân quân có thể hay không lưu lại khác chuẩn bị ở sau, vậy thì không phải là Mạnh Trương có thể biết. Qua đại khái nửa tháng sau, toàn bộ Thận Lâu sa mạc đều phảng phất chấn động một cái, sau đó lại khôi phục bình thường. Mấy vị kim đan chân nhân đều là mừng rỡ, đây là Kim Lệ chân nhân ban thưởng phụ lục, tại chính xác vị trí bị kích phát. Cũng không biết là nhà ai tông môn vị kia đệ tử, đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ, nhổ được thứ nhất. Mọi người lại chờ đợi vài ngày, Thận Lâu trong sa mạc lại có tình huống tương tự phát sinh. Cái này khiến mấy vị kim đan chân nhân căng cứng tâm tình, đạt được thư giải. Lại có một tấm bùa chú bị kích phát, lại làm xong một chỗ. Mang theo Kim Lệ chân nhân ban thưởng phụ lục, đều là hai nhà trong tông môn tinh nhuệ đệ tử. Giống Thái Ức môn chính là từ Nhược Thủy thần tướng cùng An Tiểu Nhiệm An Mặc Nhiên tỷ đệ các loại tùy thân mang theo những bùa chú này. Có đông đảo luyện khí kỳ tu sĩ yểm hộ, bọn hắn hẳn là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó thời gian bên trong, liên tiếp có phụ lục bị kích phát. Mấy vị kim đan chân nhân đều không biết Thận Lâu bí cảnh bên trong xảy ra chuyện gì. Bất quá từ những này động tĩnh đến xem, bọn hắn hành động có lẽ còn là tương đối thuận lợi. Trọn vẹn qua hơn 2 tháng, tất cả phù lục đều bị tại chính xác vị trí kích phát. Kim Lệ chân nhân nhẹ gật đầu. Hai nhà tông môn luyện khí kỳ đệ tử không để cho tự mình thất vọng, bọn hắn quả nhiên thành công hoàn thành nhiệm vụ. Lúc này, Thận Lâu trong sa mạc đủ loại huyễn tượng bắt đầu cấp tốc biến mất. Mấy vị kim đan chân nhân cơ hồ đều có thể cảm giác được, Thận Lâu trong sa mạc loại kia có thể uy hiếp được sinh mệnh mình lực lượng, ngay tại dần dần biến mất. Bởi vì hai nhà tông môn luyện khí kỳ đệ tử còn không có từ bên trong an toàn ra, nhất là bên trong còn có Mạnh Trương thân truyền đệ tử, mấy vị kim đan chân nhân đều chờ lâu chờ đợi một chút, không có vội vã xuất thủ. Kim đan chân nhân xuất thủ uy lực quá lớn, dư ba cũng đủ để đem một bang luyện khí kỳ tu sĩ mai táng. Không có chờ đợi bao lâu, liền có tu sĩ từ Thận Lâu bí cảnh bên trong ra. Chậm rãi, càng ngày càng nhiều tu sĩ lục tục từ Thận Lâu bí cảnh bên trong ra. Những này ra tu sĩ, từng cái mặt lộ vẻ mệt mỏi, mỏi mệt không chịu nổi. Phần lớn người trên thân, đều mang đủ loại thương thế. Tứ chi không trọn vẹn, thậm chí chỉ còn lại nửa thân thể tu sĩ, cũng không phải số ít. Còn tốt lần này tiến vào trước đó, hai nhà tông môn liền hạ đạt nghiêm lệnh. Tiến vào Thận Lâu bí cảnh tu sĩ, đều biết lẫn nhau chiều ứng, giúp đỡ cho nhau. Những này thân chịu trọng thương tu sĩ, mới tại đồng bạn trợ giúp phía dưới, miễn cưỡng chạy thoát. Hai nhà tông môn đã sớm an bài tu sĩ, ở bên ngoài tiếp ứng. Trông thấy bị thương tu sĩ, bọn hắn liền lập tức chạy tới bắt đầu trị liệu. Tại gia tu sĩ bên trong, không có trông thấy An Tiểu Nhiễm tỷ đệ thân ảnh, Mạnh Trương hơi cảm thấy có điểm lo lắng. Bất quá nghĩ đến bọn hắn không tầm thường thực lực, còn có trên người các loại át chủ bài. Mạnh Trương đã cảm thấy bọn hắn hẳn là sẽ không gặp được ngoài ý muốn. Theo những tu sĩ này từ thận lâu bí cảnh bên trong ra, càng ngày càng nhiều tin tức tụ lại, tại thận lâu bí cảnh bên trong phát sinh các loại tình huống, đều bị truyền đến Mạnh Trương bọn người trong thai. Lần này rất nhiều tu sĩ tiến vào thận lâu bí cảnh không lâu sau, liền bị vô số yêu thú điên cuồng vây công. Ngoại trừ lượng lớn nhất ra yêu thú bên ngoài, còn có không ít yêu thú cấp 2. Phải biết, những này đám yêu thú, nhất là yêu thú cấp 2, tại thận lâu bí cảnh bên trong đều có địa bàn, cắt cứ một phương, ngày thường ít có vắng lai. Như loại này khác biệt tộc quần yêu thú, liên tục không ngừng, bất kể sinh tử vây công tu sĩ nhân tộc tình huống, thật đúng là không thấy nhiều. Còn tốt đám này luyện khí kỳ tu sĩ sức chiến đấu không tầm thường, trên thân càng là bảo vật vô số. Tại bỏ ra thương vong to lớn về sau, bọn hắn mới từ đàn yêu thú bên trong phá vây mà ra, chạy từ phía. Thoát đi đàn yêu thú vây công về sau, những cái kia chịu sứ mệnh hai nhà tông môn đệ tử, liền bắt đầu chấp hành riêng phần mình nhiệm vụ. Bọn hắn kinh lịch vô số nguy hiểm, trải qua các loại gặp trắc trở, mới hoàn thành nhiệm vụ. Về phần trong đó các loại đặc sắc xuất hiện chi tiết, đủ để giảng hơn 3 ngày. 3 đêm. Mấy vị kim đan chân nhân nhưng không có tốt như vậy kiên nhẫn, nghe một đám luyện khí kỳ tu sĩ cố sự. Chỉ có Mạnh Trương, đối với Thái Ất môn một chút đệ tử tinh anh biến hiện, có rất hưng thịnh thú. Một bên nghe những tu sĩ này giảng thuật cố sự giải buồn, một bên chậm rãi chờ đợi. Qua vài ngày về sau, Mạnh Trương khí trọng nhất an ra tỷ đệ, mới cùng Nhược Thủy thần tướng phân biệt rời đi Thận Lâu sa mạc. 3 người bọn họ lần này ngoại trừ hoàn thành nhiệm vụ bên ngoài, tại Thận Lâu bí cảnh bên trong, cũng không nhỏ thu hoạch. Dĩ vãng mỗi lần tiến vào Thận Lâu bí cảnh đệ tử, cũng không thể đem bí cảnh bên trong linh dược thu hết trống không. Trên thực tế, bọn hắn có thể thu hết, chỉ là Thận Lâu bí cảnh bên trong một bộ phận khu vực. Còn có rất nhiều linh dược, tránh thoát tầm mắt của bọn hắn. Những linh dược này rất lớn một bộ phận bị yêu thú nuốt, cũng không ít thành công bảo lưu lại tới. Nhất là những cái kia có thể dùng cho luyện chế trúc cơ đan linh dược, Phi Hồng Tông đều là thèm nhỏ dãi không thôi. Rất nhiều linh dược đối sinh trưởng hoàn cảnh đều có khắc nghiệt yêu cầu, không phải tại linh mạch bên trên tùy tiện mở mấy chỗ vườn linh dược, liền có thể tiến hành thành công trồng. Thận Lâu bí cảnh bên trong hoàn cảnh, phi thường thích hợp các loại linh dược sinh trưởng. Bên trong sinh trưởng linh dược chủng loại và số lượng cũng rất nhiều, vượt xa Phi Hồng Tông tỉ mỉ kinh doanh vườn linh dược. Nhược Thủy thần tướng, An gia tỷ đệ lần này tiến vào Thận Lâu bí cảnh về sau, ngoại trừ hoàn thành nhiệm vụ bên ngoài, chính là toàn lực thu hết các loại linh dược. Có thân kinh bách chiến Nhược Thủy thần tướng dẫn đội, bọn hắn thành công né qua rất nhiều nguy hiểm chỗ, đánh chết đại lượng thủ hộ linh dược yêu thú, thu được không ít linh dược. An Tiểu Nhiễm lựa chọn phó chức nghiệp chính là luyện đan sư. Mặc dù còn không có luyện chế trúc cơ đan năng lực, nhưng là hiểu rõ vô cùng trúc cơ đan đan phương. Nàng thô sơ giản lược đoán chừng một chút, bọn hắn lần này hái linh dược, đủ để luyện chế 2 lô trở lên trúc cơ đan. Chương 444, tiến vào, thượng. An Tiểu Nhiễm linh căn tư chất rất tốt, mà lại thể chất thuộc tính là hỏa thuộc tính cùng một thuộc tính hỗn hợp, chính là thích hợp tu luyện đan thuật trời sinh nhân tài. Từ khi bái nhập Thái Ất môn về sau, nàng tại tu luyện căn bản công pháp sau khi, tại luyện đan thuật phía trên hao tốn không ít thời gian cùng tinh lực. Thiên tư tăng thêm cố gắng, để thuật luyện đan của nàng tiến bộ thần tốc, rất nhanh liền trở thành nhất giai luyện đan sư bên trong cường giả. Hiện tại duy nhất trở ngại nàng tăng lên luyện đan sư đẳng cấp, chính là nàng tu vi chỉ là luyện khí kỳ. Chỉ chờ trúc cơ thành công, nàng liền sẽ đem tự mình luyện đan sư đẳng cấp để thăng làm nhị giai. Thân là luyện đan sư, nàng đối các loại linh dược có rất sâu nhận biết. Để một ưu tú luyện đan sư tiến vào Thận Lâu bí cảnh loại linh dược này vô số địa phương, đơn giản chính là con chuột tiến vào vại gạo. Có Nhược Thủy thần tướng cùng đệ An Mặc Nhiên yểm hộ, An Tiểu Nhiễm thế nhưng là thu hoạch rất nhiều linh dược. Hiện tại Mạnh Trương còn không biết chính mình cái này nữ đệ tử sẽ mang lại cho tự mình lớn cỡ nào kinh hỉ. Đợi đến Nhược Thủy thần tướng cùng An gia tỷ đệ từ Thận Lâu bí cảnh bên trong ra về sau, mấy vị kim đan chân nhân lại đợi một hồi. Từ Thận Lâu bí cảnh bên trong ra tu sĩ càng ngày càng ít. Đến cuối cùng, cơ hồ không có người tiếp tục từ bên trong ra. Lúc này, hai nhà tông môn nhân vật trọng yếu, trên cơ bản đều đã rời đi Thận Lâu bí cảnh. Chiến tử ở bên trong ngoại trừ đại lượng thuê tu sĩ, cũng không ít hai nhà tông môn đệ tử, trong đó không thiếu bị sư môn trưởng bối xem trọng đệ tử tinh anh. Đã không thích hợp tiếp tục trì hoãn đi xuống, mấy vị kim đan chân nhân muốn xuất thủ. Về phần số ít khả năng còn ngưng lại tại Thận Lâu bí cảnh loại hình tu sĩ, vậy cũng chỉ có tự nhận xui xẻo. Tính mạng của bọn hắn còn không có trọng yếu đến ảnh hưởng kim đan chân nhân kế hoạch. Chỉ hy vọng bọn hắn vận khí thật tốt, sẽ không bị kim đan chân nhân xuất thủ dư ba liên lụy. Cầu Nguyệt Hoài Điệp đầu tiên bay đến không trung, lấy ra kim lệ chân nhân tạm cấp cho nàng sử dụng hoàng sa vạn lý đồ. Cầu Nguyệt Hoài Điệp tay phải lắc một cái, đồ bị triển khai. Bởi vì kim lệ chân nhân đã sớm bung ra cấm chế, để nàng trong đoạn thời gian này chậm rãi luyện hóa. Cổ Nguyệt Hoài Điệp miễn cưỡng có thể ngự sử món bảo vật này. Chỉ gặp đồ bên trên vẽ cắt vàng vạn dặm cảnh tượng phảng phất sống lại, vô số cùng xa của tới, tuôn hướng Thận Lâu trên sa mạc không. Nguyên bản không có vật gì địa phương như là sóng nước nhộn nhạo, không gian bắt đầu chấn động kịch liệt. Còn lại mấy vị kim đan chân nhân không dám thất lễ, nhao nhao bay đến không trung, xuất thủ hoành kích cái chỗ kia. Theo bọn hắn xuất thủ hoành kích, đầu tiên là Thận Lâu bí cảnh bên trong dâng lên hơn 10 đạo cột sáng, toàn bộ Thận Lâu sa mạc cũng bắt đầu rung động dữ dội, phảng phất phát sinh động đất. Địa chấn hướng về tứ phương lan tràn, tác động đến phạm vi cực lớn. Nhất là ở vào địa chấn ở trung tâm Thận Lâu bí cảnh, cho dù là một chỗ độc lập không gian, vẫn cứ nhận ảnh hưởng rất lớn. Kim đan chân nhân lực lượng không ngừng oanh kích lấy phía trước, tán giật ra dư ba, không thể tránh khỏi khuyết tán đến Thận Lâu bí cảnh bên trong. Lúc này Thận Lâu bí cảnh bên trong giống như là tận thế hàng lâm, thiên băng địa liệt, thiên thai liên tiếp phát sinh. Bên trong đám yêu thú hoảng sợ bất an, có phủ phục tại đất, không dám động đậy. Có thật giống như bị điên, hướng về bốn phía chạy trốn. Cá biệt còn không có rời đi Thận Lâu bí cảnh tu sĩ, lúc này cũng chỉ có tự cầu phúc. Cơ hồ cùng lúc đó, trải rộng toàn bộ vô tận sa hải các nơi tiết điểm, cũng bắt đầu tỏa hào quang rực rỡ, chấn động kịch liệt. Tòa này phủ bụi đã lâu hư không cấm đoạn đại trận, rốt cục bị triệt để kích phát. Thận Lâu bí cảnh dạng này, bí cảnh không gian phụ thuộc vào quân trần giới phía trên, thuộc về quân trần giới một bộ phận. Mà Tử Kim phái chỗ kia tiểu thế giới là ở trong hư không mở ra đến, hoàn toàn độc lập với quân trần giới bên ngoài. Hư không bên trong rộng lớn vô cùng, vô biên vô hạn, liền ngay cả nguyên thần chân quân cũng sẽ ở bên trong mê thất. Tòa này hư không cấm đoạn đại trận giống như là một cái mỏ neo thuyền, tác dụng chủ yếu nhất chính là đem chỗ kia tiểu thế giới thật chặt kết nối tại quân trần giới phía trên, phòng ngừa bị hư không loạn lưu cuốn đi. Thông qua hư không cấm đoạn đại trận, mọi người mới có cơ hội tiến vào chỗ kia tiểu thế giới. Theo hư không cấm đoạn đại trận bị triệt để kích phát, Thận Lâu trên sa mạc phương xuất hiện một cái lô đen thật lớn, đủ để dung nạp hơn 10 người đồng thời thông qua. Mấy vị kim đan chân nhân đồng thời dừng tay, nhìn qua phía trước lô đen, hai mặt nhìn nhau, có chút do dự. Lô đen thâm thúy vô cùng, liền xem như kim đan chân nhân đều căn bản thấy không rõ lắm tình huống bên trong. Kim Lệ chân nhân tiện tay một chiêu, liền đem Cổ Nguyệt Hoài Điệp trong tay, Hoàng Sa Vạn Lý Đồ thu hồi lại. Các ngươi còn do dự cái gì, sợ hãi rụt rẻ giống kiểu gì? Bị Kim Lệ chân nhân mắng một cái như vậy, mấy vị kim đan chân nhân đều không tốt tiếp tục do dự. Tính tình nhất là vội vàng sao động phi tướng chân nhân quyết tâm liều mạng, cứ như vậy bay thẳng tiến vào cái hắc động kia. Bên trong, Phi Vũ chân nhân còn chưa kịp ngăn cản, phi tướng chân nhân cũng đã bắt đầu hành động. Mặc dù cũng sớm đã quen thuộc phi tướng chân nhân tác phong làm việc, nhưng là Phi Vũ chân nhân vẫn là không nhịn được, thầm mắng một tiếng. Theo sát lấy, phi tướng chân nhân bay vào. Cổ Nguyệt Hoài Điệp, Lạc Diệp chân nhân cùng Mạnh Trương liếc mắt nhìn nhau, cũng cắn răng một cái, bay vào trong lỗ đen. Mặc dù biết nơi này là thông hướng Tử Kim phái tiểu thế giới thông đạo, nhưng là đến cùng sẽ gặp phải cái gì, ai cũng không biết. Lưu lại bố trí, Nguyên Thần chân quân đến cùng có dạng gì thủ đoạn, kia liền càng là hoàn toàn không rõ ràng. Đối mặt không biết sự vật, liền xem như kim đan chân nhân cũng sẽ e ngại, cũng sẽ do dự. Đương nhiên, lấy tâm tính của bọn hắn, đều có thể nhẹ nhõm vượt qua trong lòng e ngại, dũng cảm xông đi vào. Hư không cấm đoạn đại trận một khi bị kích phát, liền sẽ tự phát vận hành, trong thời gian ngắn sẽ không dừng lại. Cái lô đen này cũng sẽ tồn tại một đoạn thời gian không ngắn. Mạnh Trương bọn hắn trở ra không lâu, Hỏa Vân phái Nộ Diễm chân nhân cùng Ám Diễm chân nhân cùng nhau bay tới. Các người đám người kia lén lén lút lút né lâu như vậy, rốt cục bỏ được ra. Kim Lệ chân nhân khinh thường nói. Nộ Diễm chân nhân cùng Ám Diễm chân nhân có chút e ngại nhìn Kim Lệ chân nhân liếc mắt, mặc dù biết rõ Kim Lệ chân nhân sẽ không xuất thủ, nhưng là bọn hắn vẫn cứ có chút sợ hãi. Mắt thấy Kim Lệ chân nhân nói xong một câu nói kia, không có khác phản ứng, bọn hắn mới đánh bạo, bay vào trong lỗ đen. Cũng không lâu lắm, Tề Gia Tề Nam Phi chân nhân cũng bay tới, có chút kiêng kỵ nhìn Kim Lệ chân nhân liếc mắt, liền biết các ngươi Tề Gia người không đáng tin cậy. Kim Lệ chân nhân thầm thì trong miệng một câu. Tề Nam Phi chân nhân không có để ý Kim Lệ chân nhân nói cái gì, một đầu va vào trong lỗ đen. Lại qua một trận, lại có mấy tên kim đan chân nhân lục tục bay tới. Những người này cơ bản đều là phụ cận thế lực kim đan chân nhân, trong đó có Hạc Minh Tông Linh Hạc chân nhân cùng Vân Hạc chân nhân. Tin tức truyền đi thật là nhanh, đem Cái gì? Ngưu quỷ xa thần. Đều dẫn đến đây. Kim Lệ chân nhân rất là bất mãn. Bất quá, nàng. Vẫn là động khẩu. Không động thủ, không có xuất thủ ngăn cản những người này. Kim Lệ chân nhân không động thủ, nơi này liền không có bất kỳ lực lượng nào đủ để ngăn cản một đám kim đan chân nhân. Những này kim đan chân nhân thuận thuận lợi lợi. Tiến vào. Trong lô đen. Chương 445, tiến vào, hạ. Kim Lệ chân nhân hai chân xếp bằng ở không trung, mắt không biểu tình nhìn qua phía trước lô đen, cũng không biết trong lòng suy nghĩ cái gì. Qua hồi lâu, lại có mấy tên kim đan chân nhân kết bạn bay tới. Lúc đầu ngồi ngay ngắn ở không trung Kim Lệ chân nhân, trông thấy người tới, lông mày dựng lên, mặt hàm sát, mắt phượng mang uy, một bộ rất tức tối dáng vẻ. Hồng Tư Minh, ngươi thật là lớn gan chó, thế mà còn dám xuất hiện tại bản chân nhân trước mặt. Kia mấy tên kim đan chân nhân bên trong, một mặt trắng râu bạc trắng lao giả, cười khổ vượt qua đám người ra, bay đến Kim Lệ chân nhân trước mặt, không ngừng chắp tay thở dài. Chân nhân bất giận, chân nhân bất giận. Tại hạ hôm nay là bồi mấy vị bằng hữu tới một chuyến, tuyệt không ý khác. Tên này gọi là Hồng Tư Minh lão giả, cũng là một kim đan chân nhân, là Hoàng Liên giáo Hà Đông phân đàn cao tầng một trong. Tại rất nhiều năm trước kia, Kim Sảo Nhi vẫn là một luyện khí kỳ tu sĩ thời điểm, đã từng hộ tống mấy nhà tông môn tạo thành liên hợp thương đội, đi qua một chuyến Đại Phong Thành. Ở nơi đó, nàng bị một Hoàng Liên giáo Hà Đông phân đàn trúc cơ hậu kỳ tu sĩ liếc mắt nhìn chúng, lấy thu nàng làm đồ lấy cớ, muốn đưa nàng mang đi. Bởi vì Đại Phong Thành tuần tra tu sĩ can thiệp, tên kia Hoàng Liên giáo tu sĩ mới không có đạt được. Kim Sảo Nhi trở lại Vô Tận Sa Hải về sau, Hoàng Liên giáo cũng từng phái người chui vào Vô Tận Sa Hải, muốn đưa nàng bắt đi. Kim Sảo Nhi lúc còn rất nhỏ, liền bị Kim Lệ chân nhân nhìn trúng, thu làm đệ tử. Chỉ bất quá những trong năm kia Kim Lệ chân nhân một mực bốn phía bôn ba, không có thời gian chiếu cố tiểu hải tử, mới đưa nàng một mực lưu tại trong Sảo Thủ Môn, từ Kim cô bà bọn người chiếu cố. Tại trong Sảo Thủ Môn, ở nhiều năm rồi, Kim Sảo Nhi đối nơi đó sinh ra rất sâu tình cảm. Về sau một mực không nguyện ý rời đi. Kim Lệ chân nhân dù sao cũng muốn lưu tại Vô Tận Sa Hải xung quanh, là Thiên Trúc chân quân hiệu lực, cũng liền cho phép Kim Sảo Nhi. Hoàng Liên giáo tu sĩ có ý đồ với Kim Sảo Nhi, thế nhưng là xúc phạm Kim Lệ chân nhân vậy ngược. Kim Lệ chân nhân bị hạn chế, chỉ là tại Vô Tận Sa Hải bên trong không thể tùy ý xuất thủ. Hoàng Liên giáo thế nhưng là Cựu Khúc Minh bên kia thế lực, không tại hạn chế phạm vi bên trong. Về sau, Kim Lệ chân nhân đánh lên Hoàng Liên giáo Hà Đông phân đàn. Đại náo một trận, khiến cho Hoàng Liên giáo Hà Đông phân đàn chật vật không chịu nổi. Kim Lệ chân nhân thân có kim đan hậu kỳ tu vi, sức chiến đấu càng là cường đại. Mà lại nàng làm người cơ linh, thường xuyên là đánh liền đi, tuyệt không để cho mình lâm vào đám người vây công bên trong. Nếu như nói đến đơn đả độc đấu, Hoàng Liên giáo Hà Đông phân đàn không ai có thể địch nổi Kim Lệ chân nhân. Muốn dựa vào nhân số ưu thế vây công, lại vẫn cứ vây không ở đối phương. Tại Kim Lệ chân nhân quấy rối phía dưới, Hoàng Liên giáo Hà Đông phân đàn là gà bay chó chạy, khổ không thể tả. Trọng yếu hơn là, Kim Lệ chân nhân phía sau còn có Thiên Trúc chân quân, Hoàng Liên giáo Nguyên Thần chân quân lại là mất tích đã lâu. Cuối cùng, rơi vào đường cùng, Hoàng Liên giáo Hà Đông phân đàn không thể không xin nhờ Cựu Khúc Minh bên trong tiền bối, ra mặt cùng Kim Lệ chân nhân giảng hòa. Hoàng Liên giáo mặc dù đối lý, nhưng là dù sao cũng là Cựu Khúc Minh một viên. Kim Lệ chân nhân tiếp tục như thế náo xuống dưới, Cựu Khúc Minh bên trong liền có người muốn không vừa mắt. Kim Lệ chân nhân không phải hữu dũng vô mưu hạng người, biết chuyển biến tốt liền tốt đạo lý. Nàng hảo hảo lường gạt Hoàng Liên giáo Hà Đông phân đàn một phen, mới miễn cưỡng bỏ qua việc này. Hiện tại, Hoàng Liên giáo Hà Đông phân đàn người lại xuất hiện tại Vô Tận Sa Hải bên trong, còn chạy tới trước mắt của nàng, nàng không sủ lông mới là lạ. Lúc trước giao thủ thời điểm, Hồng Tư Minh thế nhưng là nếm qua Kim Lệ chân nhân đau khổ. Hắn không để ý tới đại phái tu sĩ mặt mũi, tranh thủ thời gian hướng Kim Lệ chân nhân giải thích. Hoàng Liên giáo thâm căn cố đế, không phải một cái Kim Lệ chân nhân có thể tùy tiện dung chuyển. Nàng lần trước bức bách Hoàng Liên giáo Hà Đông phân đàn đến loại kia tình trạng, đã là nàng dày công tính toán, toàn lực xuất thủ kết quả. Như không cần thiết, Kim Lệ chân nhân cũng không nguyện ý cùng Hoàng Liên giáo đón lấy chân chính thâm cừu đại hận. Ngươi tốt nhất thành thật một chút. Kim Lệ chân nhân hung hăng nói một câu, liền không lại tiếp tục để ý tới đám người này. Bao quát Hồng Tư Minh ở bên trong, mấy tên kim đan chân nhân đều không tự chủ được thở dài một hơi. Nếu quả như thật chọc giận Kim Lệ chân nhân, nàng coi như không thể tại Vô Tận Sa Hải bên trong xuất thủ, nhưng là tại bọn hắn rời đi Vô Tận Sa Hải về sau. Có rất nhiều cơ hội thu thập bọn họ. Mấy tên kim đan chân nhân đều không dám tiếp tục ở chỗ này dừng lại lâu, mà là vội vã bay vào cái hắc động kia bên trong. Vẫn chưa tới một ngày công phu, trước trước sau sau liền đến mấy phát kim đan chân nhân. Thái Ất Môn cùng Phi Hồng Tông còn lưu tại Thận Lâu trong sa mạc các tu sĩ, xa xa nhìn qua những này kim đan chân nhân, kém chút liền hô hấp đều ngừng lại. Bọn hắn cả một đời, chỉ sợ đều chưa từng gặp qua nhiều như vậy kim đan chân nhân. Những này kim đan chân nhân bên trong tùy tiện có người thổi khẩu khí, liền có thể để bọn hắn toàn quân bị diệt. Liền ngay cả luôn luôn gan to bằng trời An Tiểu Nhiễm, lúc này đều trở nên thành thật, không dám tùy ý la to. Nhược Thủy thần tướng nhìn qua những này kim đan chân nhân, trên mặt hiện lên một đạo không hiểu thần thái. Tại nàng toàn thịnh thời kỳ, kim đan chân nhân cấp bậc cường giả, nàng thế nhưng là tự tay giết qua không ít. Những cái kia bay đến nơi đây kim đan chân nhân, mục đích cũng là vì Tử Kim phái lưu lại tiểu thế giới, nhưng không có tâm tư quan tâm phía dưới một đám luyện khí kỳ tiểu tu sĩ. Bọn hắn càng không nguyện ý tại kim lệ chân nhân trước mặt dừng lại quá lâu, để tránh bị tính tình không tốt kim lệ chân nhân ghi hận. Tử Kim phái làm đi ra nguyên thần chân quân tông môn, lưu lại tiểu thế giới, đối với rất nhiều kim đan chân nhân tới nói, đều có lực hấp dẫn cực lớn. Hòa Vân phái, Hạc Minh tông thậm chí Hoàng Liên giáo bên trong, đều có kim đan chân nhân chịu đựng không nổi dạng này dụ hoặc. Nếu như không phải là bởi vì vô tận xa hải phía sau có nguyên thần chân quân cấp bậc cường giả đấu pháp, lần này chỉ sợ sẽ có càng nhiều kim đan chân nhân tới. Còn tốt, cho dù có hư không cấm đoạn đại trận kết nối, muốn tiến vào Tử Kim phái chỗ kia ở vào hư không bên trong tiểu thế giới, cũng chí ít cần phải có lấy kim đan cấp bậc thực lực. Nếu không, nơi này chỉ sợ sớm đã chật ních các lộ tu sĩ. Thời gian nhanh chóng trôi qua rất lâu sau đó, đương kim lệ chân nhân coi là nên tới đều đã tới, không có người khác tiếp tục tới thời điểm, lại có ba đạo cái bóng từ đằng xa bay tới. Một đầu hổ thân người trắng hán, một cái mọc ra quạ đen đầu, phía sau sinh ra một đôi cánh ra hỏa, một cái hình thể khổng lồ, chẳng khác nào núi nhỏ hồ ly. Kim hổ yêu tướng, ám nha yêu tướng cùng thổ hổ yêu tướng, đều là yêu phong sa mạc bên trong đại danh đỉnh đỉnh yêu thú cấp 3. Ba tên này bên trong, kim hổ yêu tướng cùng ám nha yêu tướng đều là tam giai trung phẩm yêu thú, chỉ có thổ hổ yêu tướng là tam giai hạ phẩm yêu thú. Kim hổ yêu tướng cùng ám nha yêu tướng ngày bình thường đều là riêng phần mình cắt cứ một phương, lẫn nhau không lệ thuộc, lẫn nhau ở giữa cũng là lẫn nhau không phục. Năm đó hùng sư yêu tướng tiến giai tam giai trung phẩm yêu thú về sau, cố ý thống hợp toàn bộ yêu phong sa mạc tất cả yêu thú lực lượng, cùng một chỗ xâm lấn vô tận sa hải. Có thể ba tên này chẳng những không chịu phối hợp hùng sư yêu tướng, ngược lại khắp nơi cùng hắn đối nghịch. Nhất là kim hổ yêu tướng, căn bản là xem thường hùng sư yêu tướng dạng này đồ nhà quê, càng đừng đề cập nghe theo hắn hiệu lệnh. Chương 446, phân tán. Kim hổ yêu tướng dù sao cũng là Tử Kim phái xuất thân, không phải loại kia không cùng chân hoang dại yêu thú. Vô luận là kiến thức, vẫn là thực lực đều phi thường không đơn giản. Ám nha yêu tướng xuất thân bất phàm, đồng dạng có cao minh truyền thừa, sức chiến đấu rất cường đại. Thổ hồ yêu tướng yếu nhất, tại hai vị cường giả trước mặt không có cái gì địa vị, là thường xuyên bị thúc đẩy đối tượng. Tại yêu thú thế giới bên trong, kẻ yếu phục tòng vô điều kiện cường giả, là chuyện đương nhiên. Thổ hồ cũng không ngấp nghé Tử Kim phái tiểu thế giới, lần này nếu như không phải bị kim hổ yêu tướng cùng ám nha yêu tướng ép buộc, nó nhưng không có hứng thú đến tranh đoạt vũng nước đục này. Nếu như lúc trước ba tên này chịu toàn lực phối hợp hùng sư yêu tướng, chỉ sợ Phi Hồng Tông đã sớm ngăn cản không nổi, để đại quân yêu thú chiếm lĩnh vô tận sa hải. Đáng tiếc là, nếu như không có một cái đủ để áp đảo tất cả yêu thú cường giả, yêu thú kia ở giữa nội đấu, so với nhân loại tu chân giả ở giữa nội đấu còn muốn kịch liệt. Nhân loại thường nói không phải tộc ta duệ, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Tất cả nhân loại đều có thể xưng là nhân tộc, chí ít tại hình thể phía trên không có bao nhiêu khác biệt. Mà yêu tộc chính là một cái quá mức rộng rãi xưng hô, phi cầm tẩu thú, hoa, điểu, ngư trùng. Không cùng loại yêu tộc ở giữa, khác biệt xa so với giữa người và người khác biệt lớn. Chính là bởi vì yêu phong sa mạc nội bộ yêu thú nội đấu quá mức kịch liệt, không cách nào tập trung toàn bộ lực lượng, mới không thể đối Phi Hồng Tông tạo thành uy hiếp chí mạng. Thiên Trúc chân quân cùng vị kia ngũ giai đại năng, lấy vô tận sa hải làm bàn cờ, bên trong tất cả sinh linh làm quân cờ, tiến hành một trận vượt qua mấy trăm năm đánh cược. Vị kia ngũ giai đại năng thi triển bí pháp, đã sáng tạo ra sa quái cái này một vật loại, ý đồ phá vỡ vô tận sa hải nhân loại tu chân giới. Mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ buộc phát sa quái thai hương, trở thành vô tận sa hải lớn nhất thiên hai, thai họa thương sinh nhiều năm. Vì lắng lại sa quái thai hương, Phi Hồng Tông hao phí quá nhiều lực lượng. Vô tận sa hải mặc dù cằn cỗi, nhưng tốt xấu cũng là dựng dục ra Tử Kim phái. Loại này nguyên thần tông phái địa phương. Phi Hồng Tông có được cơ hồ toàn bộ vô tận sa hải tài nguyên, mấy trăm năm qua. Phát triển có hạn. Đừng nói bồi dưỡng được nguyên thần chân quân, liền ngay cả kim đan chân nhân số lượng cùng chất lượng đều cũng không cao. Nhất là gần nhất cái này 200 năm. Phi Hồng Tông căn bản chính là tại đi xuống dốc, thực lực kém xa toàn thịnh thời kỳ. Ở trong đó nguyên nhân lớn nhất, cũng là bởi vì xa quái không ngừng tập kích, thật to hao tổn Phi Hồng Tông. Tinh anh, mài đi mất Phi Hồng Tông tiềm lực. Nếu như chỉ là như vậy, Thiên Trúc Chân Quân cũng còn có thể tiếp nhận. Hắn bồi dưỡng Phi Hồng Tông mục đích vốn chính là vì nhà mình. Đánh cược cũng không phải là thật hy vọng Phi Hồng Tông trở thành Tử Kim phái như thế Nguyên Thần Tông phái. Nhưng là trong Tử Vong Sa Hải, vị kia ngũ giai đại năng mắt thấy chỉ dựa vào xa quái không cách nào phá vỡ Phi Hồng Tông, liền đem chủ ý đánh tới Yêu Phong. Sa mạc bên kia, vị này ngũ giai đại năng không phải người không phải yêu, đối với nhân tộc cùng yêu tộc đều là giống nhau căm thù. Hắn sáng tạo xa quái giết chóc lên yêu thú đến, cũng tuyệt đối sẽ không nương tay. Bất quá, đến cần phải những này yêu thú thời điểm, vị này ngũ giai đại năng cũng có thể từ bỏ thành kiến. Theo Kim Lệ chân nhân biết, Yêu Phong sa mạc bên trong liền hay không yêu thú đã từng tiến về Tử Vong Sa Hải, tiếp xúc qua vị kia ngũ giai đại năng, về sau liền có đến từ Yêu Phong sa mạc đại quân yêu thú quy mô xâm lấn Vô Tận Sa Hải sự kiện phát sinh. Tại Thiên Trúc chân quân thủ ý dưới, Kim Lệ chân nhân âm thầm bỏ khá nhiều công sức khí trợ giúp Phi Hồng Tông giải quyết đến từ Yêu Phong sa mạc bên kia đại bộ phận áp lực, bởi vì Yêu Phong sa mạc bên trong tình huống quá mức phức tạp, coi như Kim Lệ chân nhân cũng khó có thể giải quyết triệt để cái phiền toái này. Ở chỗ này trông thấy Kim Hổ yêu tướng ba tên này, Kim Lệ chân nhân lập tức đứng lên, trên mặt không che giấu chút nào lộ ra sát khí. Không biết sống chết yêu thú thế mà dám can đảm xuất hiện ở trước mặt mình. Kim Hổ yêu tướng các loại bay gần về sau, cảm nhận được Kim Lệ chân nhân không che giấu chút nào sát khí, Kim Hổ yêu tướng tranh thủ thời gian hô: chân nhân, chúng ta cùng hùng sư tên kia không phải cùng một bọn, chúng ta cùng Tử Vong Sa Hải cái kia tà vật không có chút nào liên quan. Luôn luôn trầm mặc ít nói, Ám Nha yêu tướng cũng đi theo nói ra: Kim Lệ chân nhân, ta chính là đại vương năm đó Lao Thần Tử cùng cái kia tà vật thế bất lưỡng lập. Kim Lệ chân nhân đi đến Vô Tận Sa Hải bên này nhiều năm như vậy, đối với Yêu Phong sa mạc lịch sử cũng rất là rõ ràng. Tại Tử Kim phái còn tại thời điểm, Yêu Phong sa mạc bên trong có một đầu tứ giai yêu thú thống trị toàn bộ Yêu Phong sa mạc. Tứ giai yêu thú được xưng là yêu vương, tại tu chân giới bên trong đủ để cắt cứ một phương, xưng vương xưng bá. Nhưng là bởi vì có được Tử Kim phái cường lực áp chế, vị kia yêu vương khó mà mở rộng, chỉ có thể khốn thủ tại Yêu Phong sa mạc bên trong. Đương nhiên, Tử Kim phái cũng vô pháp chinh phục Yêu Phong sa mạc, chỉ có thể ngầm thừa nhận Yêu Phong sa mạc là yêu vương địa bàn. Về sau, vị kia ngũ giai đại năng từ thiên ngoại giáng lâm, không biết làm sao cùng vị kia yêu vương lên xung đột. Xung đột kết quả là yêu vương vẫn lạc. Ngũ giai đại năng thương thế tăng thêm, không có yêu vương thống ngự toàn bộ Yêu Phong sa mạc bên trong, lập tức thiên hạ đại loạn. Từng cái tộc quần yêu thu tự giết lẫn nhau, nội đấu không ngớt. Làm tu sĩ chính đạo, chẳng yêu trừ ma là bản phận. Tại Kim Lệ chân nhân trong mắt, tất cả yêu thú đều đáng chết. Bất quá, chính như Kim Hổ các loại nói, bọn chúng cùng hùng sư yêu tướng luôn luôn đối địch, càng không có là vị kia ngũ giai đại năng hiệu lực. Nếu như Kim Lệ chân nhân thật đối bọn hắn động thủ, sẽ chỉ vô cớ làm lợi hùng sư yêu tướng tên kia. Trọng yếu hơn là, tại Thiên Trúc chân quân cùng vị kia ngũ giai đại năng đánh cược bên trong, Kim Lệ chân nhân tại Vô Tận Sa Hải bên trong xuất thủ có đủ loại trói buộc, khó mà thỏa thích phát huy thực lực. Nghĩ tới đây, Kim Lệ chân nhân im lặng một lát, sau đó ngồi xếp bằng xuống, không có phản ứng bọn hắn. Kim Hổ yêu tướng các loại thở dài một hơi, không dám tiếp tục ở chỗ này trì hoãn, lập tức bay vào cái hắc động kia bên trong. Kim Hổ yêu tướng các loại sau khi đi vào, liền không có người khác đến đây. Xem ra, bọn hắn hẳn là cuối cùng một nhóm đi vào. Kim Lệ chân nhân không hề rời đi, mà là hai chân xếp bằng ở không trung, ngay ở chỗ này lặng lặng chờ đợi. Mà hai nhà tông môn đệ tử, liền tại phụ cận tiến hành chỉnh đốn. Qua vài ngày nữa về sau, Thận Lâu bí cảnh lần nữa bắt đầu đóng lại. Xác định không có người lại từ bên trong ra, những này luyện khí kỳ tu sĩ nhao nhao ngồi phi thuyền, bước lên về nhà con đường. Thái Ất Môn cùng Phi Hồng Tông lần này mặc dù tổn thất không ít luyện khí kỳ đệ tử, nhưng là những cái kia thuê tu sĩ bên trong, có một ít trải qua khảo nghiệm về sau, đã có được gia nhập hai nhà tông môn tư cách. Có như thế một chút máu mới gia nhập, xem như miễn cưỡng đền bù một chút tổn thất. Lại nói những cái kia tiến vào lỗ đen về sau tu sĩ. Mạnh Trương cùng Cổ Nguyệt Hoài Điệp còn có Lạc Diệp chân nhân, đi theo Phi Tướng chân nhân cùng Phi Vũ chân nhân sau lưng, là nhóm thứ hai tiến vào. Trải qua chỗ kia lỗ đen thời điểm, Mạnh Trương cảm giác được một trận thiên toàn địa loạn, choáng váng. Các loại khôi phục lúc bình thường, hắn đã một thân một mình, ở vào một chỗ hư không vô biên vô tận bên trong. Bốn phía đen kịt một màu, ngay cả một điểm nhất là yếu ớt ánh sáng đều không có. Từng đợt dọa người tinh mịch, không có chút nào thanh âm. Căn cứ từ Kim Lệ chân nhân nơi đó nghe được miêu tả, Mạnh Trương biết mình đã tiến vào hư không bên trong. Chương 447, tìm đường. Mạnh Trương bọn hắn sở sinh sống thế giới này gọi là quân trần giới, là một cái từ đạo gia tu chân giả chủ đạo khổng lồ thế giới. Tại quân trần giới bên ngoài, là hư không vô biên vô tận. Hư không, tên như ý nghĩa, ngoại trừ hư chính là không. Hư không bên trong đại bộ phận địa phương đều là không có vật gì. Mạnh Trương sinh ra vô tận sa hải mặc dù là quân trần giới nổi danh thâm sơn cùng cốc, sinh tồn hoàn cảnh phi thường ác liệt. Nhưng là so với hư không đến, vậy đơn giản chính là thiên đường. Còn không nói hư không bên trong tồn tại đủ loại nguy hiểm, chỉ nói hư không bản thân, luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ tu sĩ đều không thể ở trong hư không thời gian dài sinh tồn. Kim đan chân nhân mặc dù có thể ở trong hư không thời gian dài sinh tồn, nhưng là đồng dạng cần hao phí đại lượng tiếp tế. Ở trong hư không, đương nhiên cũng có được thế giới khác tồn tại. Đương nhiên, những thế giới này thường thường cách nhau rất xa. Liền xem như lấy nguyên thần chân quân chi năng, đều khó mà vãng lai. Kim đan chân nhân tùy tiện tiến vào hư không bên trong, khả năng nhất hậu quả, chính là tiếp tế hao hết, cuối cùng sống sờ sờ vây chết ở trong đó. Tử kim phái tiền bối bố thiết hư không cấm đoạn đại trận, tác dụng lớn nhất, chính là vì kim đan chân nhân chỉ rõ phương hướng, để có thể an toàn đến chỗ kia tiểu thế giới. Mạnh Trương lần thứ nhất tiến vào hư không bên trong, mặc dù biết rõ hư không bên trong nguy hiểm trùng điệp, nhưng vẫn là cảm thấy mười phần mới lạ. Thông qua chỗ kia lô đen thời điểm, bởi vì hư không cấm đoạn đại trận lực lượng. Liền xem như thành quần kết đội tiến vào bên trong tu sĩ, đều bị lực lượng vô danh cưỡng ép tách ra, đơn độc tiến vào hư không bên trong. Dạng này làm rối loạn một số người kế hoạch đồng thời, cũng làm cho tất cả mọi người đứng ở cùng một cái hàng bắt đầu phía trên. Mạnh Trương thật giống như một cái đạt được món đồ chơi mới hài tử, có chút hưng phấn hướng về bốn phía dò xét. Cho dù là hắn phá vọng pháp nhãn có thể trong bóng đêm nhìn ra ngoài rất xa. Nhưng là ánh mắt chiếu tới địa phương, vẫn là không có vật gì, một mảnh hư vô. Qua một hồi lâu, mới mẻ cảm giác rút đi, Mạnh Trương mới bắt đầu làm lên chính sự tới. Hắn thả ra tự mình thân nghiệm, bắt đầu cẩn thận cảm ứng. Luyện khí kỳ tu chân giả chỉ có ngũ giác, tiến vào trúc cơ kỳ về sau, liền sẽ thức tỉnh được xưng là giác quan thứ 6 thần thức. Thần thức vô hình vô chất, nhìn không thấy cũng ai cũng. Thần thức rất khó trực tiếp can thiệp thực tại, đại đa số thời điểm đều là dùng cho dò xét. Một chút cường hoành trúc cơ kỳ tu sĩ, có thể dùng thần thức ảnh hưởng đối phương tinh thần. Tu sĩ tiến vào kim đan kỳ về sau, thần thức chuyển hóa làm thần niệm. Thần niệm lại được xưng là niệm lực, có thể tùy tiện can thiệp thực tại. Thần niệm cường đại tu sĩ, không cần thi triển khác thủ đoạn, chỉ dựa vào thần niệm, liền có rời núi chi năng. Có được thần niệm, tu sĩ mới có thể làm được nhất niệm tìm cách, đọc lên pháp theo. Kim đan kỳ tu sĩ thần niệm cùng chân khí dung hợp về sau, có thể sinh ra chân nguyên loại này lực lượng cường đại. Chân nguyên chẳng những phẩm chất bị chân khí cao hơn mạnh hơn, mà lại có được linh tính, giống như là có được sinh mệnh vật sống. Đem chân khí toàn thân toàn bộ chuyển hóa làm cấp độ cao hơn chân nguyên, đó chính là kim đan sơ kỳ tu sĩ chủ yếu tu luyện nhiệm vụ. Mạnh Trương căn cơ vững chắc, lại có cường đại thần thức làm cơ sở. Mặc dù kết đan 5 tháng không hề dài, nhưng là thần niệm lực lượng cũng không yếu, phạm vi dò xét rất rộng. So với thần thức đến, thần niệm cảm giác càng thêm nhạy cảm, càng thêm tỉ mỉ. Tại nhìn bằng mắt thường không thấy địa phương, Mạnh Trương thần niệm rõ ràng cảm ứng được, hư không bên trong có một loại nào đó giống như là dấu hiệu dọc đường đồng dạng vô hình tồn tại. Trước đó bị Kim Lệ chân nhân dặn dò qua, Mạnh Trương biết, những này dấu hiệu dọc đường, chính là hư không cấm đoạn đại trận chế tạo ra đến, vì hậu nhân chỉ rõ phương hướng sử dụng. Mạnh Trương dọc theo những này dấu hiệu dọc đường chỉ dẫn phương hướng, bay thẳng tới. Bay đi một đoạn xa xôi khoảng cách về sau, thoát ly chỗ kia dấu hiệu dọc đường chỉ dẫn phạm vi. Mạnh Trương lần nữa thả ra thần niệm dò xét, phát hiện một chỗ mới vô hình dấu hiệu dọc đường. Hắn dọc theo chỗ này con đường mới ngọn chỉ dẫn, tiếp tục phi hành tiến lên. Tử Kim phái bố trí tòa này hư không cấm đoạn đại trận, chính là vì cho hậu nhân vạch một con đường sáng, có thể an toàn thông hướng chỗ kia tiểu thế giới. Đầu này đường sáng trải qua Tử Kim phái tiền bối nhiều phiên dò xét, trên đường cơ bản không có hư không bên trong những cái kia thường gặp nguy hiểm. Có những này dấu hiệu dọc đường chỉ dẫn, Kim Đan chân nhân nhóm mới có một cái minh xác phương hướng đi tới, sẽ không ở mênh mông bắt ngát hư không bên trong mê thất. Đương nhiên, thật muốn có thần thông quảng đại tu sĩ, cũng có thể không cần dọc theo Tử Kim phái lưu lại bảng chỉ đường tiến lên. Bọn hắn đại khái có thể ở trong hư không trắng trợn lục soát, nên ngang tìm kiếm chỗ kia tiểu thế giới. Về phần sẽ tiêu phí bao nhiêu thời gian, sẽ gặp phải nhiều ít nguy hiểm, vậy liền không được biết rồi. Mạnh Trương bay ra ngoài một khoảng cách về sau, cảm thấy có điểm là lạ. Không biết vì cái gì, một đường bay tới, hắn luôn có một loại cảm giác khác thường. Nhưng muốn cụ thể nói là cảm giác gì, nhưng lại nói không ra. Thân là một kim đan chân nhân, vẫn là một thiên cơ sư, Mạnh Trương phi thường trọng thị những này không hiểu cảm giác. Coi như không phải tâm huyết dâng trào, càng không có cảm ứng được nguy cơ, hắn vẫn là tạm thời ngừng lại, cẩn thận quan sát chúng quanh. Mạnh Trương tiến vào hư không, dọc theo dấu hiệu dọc đường chỉ dẫn, đã phi hành một đoạn thời gian không ngắn. Mặc dù hắn nhóm thứ hai tiến vào hư không, cũng không biết phía sau còn tới không ít kim đan chân nhân. Nhưng là vô luận là tại trước mặt hắn phi tướng chân nhân cùng phi vũ chân nhân, còn có cùng một chỗ tiến đến Cổ Nguyệt Hoài Điệp cùng Lạc Diệp chân nhân, cũng không có nhìn thấy bóng dáng. Phi tướng chân nhân cùng phi vũ chân nhân đi trước một bước, chẳng lẽ chạy tới phía trước, đem tự mình xa xa để tại đằng sau, cho nên nhìn không thấy bọn hắn. Nhưng là Cổ Nguyệt Hoài Điệp cùng Lạc Diệp chân nhân thế nhưng là cùng mình cùng một chỗ tiến đến, liền xem như bị tạm thời tách ra, nhưng là mọi người tại dấu hiệu dọc đường chỉ dẫn phía dưới, đã sớm hẳn là hội hợp. Tự mình chậm trễ một chút thời gian, nhưng cũng không có khả năng để cho mình nhìn không thấy tung tích của các nàng. Mạnh Trương vận khởi thân nghiệm, cẩn thận dò xét chung quanh, đều không có phát hiện cái gì không đúng địa phương. Sau đó hắn vận khởi phá vọng pháp nhãn, dõi mắt nhìn về nơi xa, trên dưới trái phải hư không đều không có cuối cùng. Hắn dùng hết thị lực, nhìn thấy ngoại trừ một mảnh hư vô, liền không có vật gì khác nữa. Mạnh Trương có chút do dự, thật chẳng lẽ là mình cả nghi quá rồi. Bất quá lập tức, hắn liền đem điểm ấy do dự ném đi, lựa chọn tin tưởng mình cảm giác. Mạnh Trương ngây người một trận, sau đó đột nhiên xuất kiếm. Bị hắn tế lên liệt dương kiếm đối phía trước hư không một trận chém vào, nhưng không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Thu hồi liệt dương kiếm, ảnh sát kiếm vô thanh vô tức bay ra, phía trước sau tả hữu đều là một trận đâm xuyên, đồng dạng không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Mạnh Trương thu hồi hai thanh tam giai phi kiếm, thận trọng lấy ra linh xà mâu. Cái này linh binh hỏng nghiêm trọng, coi như Mạnh Trương cố gắng tu bổ, cũng chỉ là miễn cưỡng có thể sử dụng một chút, uy lực kém xa toàn thịnh thời kỳ. Tiến vào trong hư không trước đó, Mạnh Trương liền hạ quyết tâm, tận lực ít sử dụng linh xà mâu, có thể không cần liền kiên quyết không cần, để tránh đem cái này linh binh hao tổn quá độ. Không nghĩ tới, tiến vào trong hư không về sau, còn không có gặp được địch nhân, Mạnh Trương liền không thể không vận dụng linh xà mâu. Linh xà mâu quả nhiên không hổ là Thái Ất Môn tổ tiên truyền thừa xuống đỉnh cấp linh binh, Mạnh Trương vừa lấy ra, còn chưa có bắt đầu sử dụng, linh xà mâu liền tự động có phản ứng. Chương 448, đến. Linh xà mâu là một kiện linh binh. Cái gọi là linh binh, chính là có được linh tính binh khí. Kim đan chân nhân sử dụng tam giai pháp khí xưng là linh khí. Linh khí chủng loại phong phú, công dụng đa dạng. Linh binh cùng linh khí đẳng cấp giống nhau, nhưng là linh binh tác dụng đơn nhất, trên cơ bản đều là dùng cho tranh đấu chém giết. Linh xà mâu truyền thừa nhiều năm, cụ thể là từ Thái Ất Môn cái nào thời kỳ lưu truyền xuống, Mạnh Trương người trưởng môn này đều không phải là rất rõ ràng. Linh xà mâu năm đó bị hao tổn nghiêm trọng, linh tính lớn mất. Tại Thái Ất Môn lão sơn môn trong linh nhãn khôi phục nhiều năm, lại bị Mạnh Trương cùng Kinh Lôi thần tướng dung nhập rất nhiều chân quý linh tài, mới miễn cưỡng khôi phục mấy phần linh tính. Nhìn một cái không ngừng chấn động linh xà mâu, Mạnh Trương trong lòng hơi động, đem chân khí bản thân rót vào linh xà mâu bên trong, sau đó đối phía trước nhẹ nhàng vạch một cái. Linh xà mâu mũi thương hiện lên một đạo ánh sáng nhạt, phía trước hư không giống như là một trang giấy, bị nhẹ nhàng vạch phá, lộ ra một cái khe. Mạnh Trương vận khởi phá vọng pháp nhãn thuận khe hở nhìn lại. Đằng sau đồng dạng là không có vật gì hư không. Mạnh Trương dù sao cũng là tiếp thụ qua Thái Ất Môn truyền thừa, đọc qua các loại điển tịch càng là đầy dẫy. Nhìn xem loại tình huống này, hắn chỉ là hơi suy nghĩ một chút, liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Hắn chỗ vùng hư không này, bị đại năng dùng thủ đoạn nào đó, từ bình thường hư không bên trong lấy ra, trở thành một không gian riêng biệt. Nếu như lần này không phải linh xà mâu phát huy, Mạnh Trương một mực không phát hiện được mánh khỏe. Vậy hắn liền xem như dọc theo dấu hiệu dọc đường phi hành, cũng chỉ sẽ một mực tại chỗ này không gian bên trong đảo quanh, vĩnh viễn mơ tưởng bay đến mục đích của mình địa, cũng vô pháp thoát ly nơi này. Bực này không gian trồng chất thủ đoạn, thật đúng là khả kính đáng sợ. Mạnh Trương mặc dù không có tận mắt chứng kiến qua nguyên thần chân quân xuất thủ, thế nhưng biết thủ đoạn như vậy, không phải phổ thông nguyên thần chân quân có thể thi triển. Tử Kim phái nguyên thần chân quân lại có như thế thần thông, thật sự là vượt quá tưởng tượng. Đi ra loại này cường giả Tử Kim phái, thế mà bị Thiên Trúc chân quân thủ đoạn làm cho diệt môn. Mạnh Trương trong lòng, đối chưa hề gặp mặt Thiên Trúc chân quân, tràn đầy cảnh giác. Nếu biết là chuyện gì xảy ra, lại có linh binh linh xà mâu nơi tay, vậy cái này phiến trồng chất không gian, liền rốt cuộc khó mà khốn trụ Mạnh Trương. Mạnh Trương lần nữa huy động linh xà mâu, đem mảnh này được xếp không gian vạch phá, lộ ra một cái to lớn lỗ hổng. Hắn thả người nhảy lên, liền nhảy vào cái kia lỗ hổng. Một trận choáng váng về sau, Mạnh Trương xuất hiện ở một chỗ mới không gian bên trong. Nơi này cùng vừa rồi vị trí hư không cơ hồ là giống nhau như lúc. Trung quanh là đồng dạng cảnh tượng, Mạnh Trương thần niệm đồng dạng có thể cảm giác được hư không cấm đoạn đại trận thành lập đạo tiêu. Nhưng là Mạnh Trương biết, hiện tại cùng vừa rồi, tự mình là ở vào hai cái khác biệt không gian bên trong. Trong lòng của hắn có chút lo lắng, không biết Lạc Diệp chân nhân cùng Cổ Nguyệt Hoài Điệp hai người có thể thành công hay không thoát khốn mà ra. Các nàng mặc dù kết đan 5 tháng so với mình tinh thâm, tu vi mạnh hơn chính mình, nhưng lại chưa chắc có tự mình như vậy nhạy cảm cảm ứng. Nhưng là ở loại tình huống này phía dưới, Mạnh Trương cũng biết tự mình giúp không được gì. Hắn duy nhất có thể làm, liền là mau chóng tiến về Tử Kim phái tiểu thế giới. Mạnh Trương dọc theo cảm ứng được bảng chỉ đường, hướng về phía trước bay đi. Lần này, không phải tại trồng chất không gian bên trong, Mạnh Trương xem như đi lên chính xác con đường. Mạnh Trương bay ra ngoài một đoạn khoảng cách rất xa về sau, xa xa đã nhìn thấy Cổ Nguyệt Hoài Điệp lặng lặng chờ ở nơi đó. Mạnh Trương bay qua có chút tò mò hỏi, ngươi là ở chỗ này chờ ta sao? Làm sao ngươi biết ta sẽ xuất hiện ở chỗ này? Cổ Nguyệt Hoài Điệp có chút lúng túng nở nụ cười, cảm thấy vấn đề này thật không tốt trả lời. Nguyên lai, Cổ Nguyệt Hoài Điệp ra học quên thâm, bị vây ở một chỗ đồng dạng trồng chất không gian về sau. Rất nhanh liền kịp phản ứng. Đồng thời không có hoa phí quá nhiều khí lực, liền thành công thoát khốn mà ra. Thoát khốn về sau, Cổ Nguyệt Hoài Điệp biết, dọc theo con đường này chắc chắn sẽ gặp gỡ không ít nan quan. Tốt nhất vẫn là hội tụ ba người lực lượng, mới có thể có mạnh hơn năng lực ứng biến. Ở trong hư không mênh mông, muốn cùng Lạc Đường đồng bạn tụ hợp, đối với rất nhiều tu sĩ tới nói, đều là một kiện phi thường khó khăn sự tình. Thân là một thiên cơ sư, Cổ Nguyệt Hoài Điệp nhưng có không ít thủ đoạn có thể thi triển. Lúc trước Mạnh Trương vẫn là trúc cơ kỳ tu sĩ thời điểm, Cổ Nguyệt Hoài Điệp liền không cách nào xem thấu hắn. Bởi vậy, Cổ Nguyệt Hoài Điệp thi triển thiên cơ thuật, cũng không có suy tính Mạnh Trương, mà là suy tính Lạc Diệp chân nhân đại khái sẽ xuất hiện địa điểm. Nàng suy tính ra một cái thô sơ giản lược địa điểm, liền ở chỗ này chờ đợi cùng Lạc Diệp chân nhân tụ hợp. Không nghĩ tới, nàng không có đụng tới Lạc Diệp chân nhân, ngược lại là trước một bước cùng Mạnh Trương hội hợp. Cơ hồ tất cả thiên cơ sư đều sẽ theo bản năng đối với mình thiên cơ sư thân phận giữ bí mật. Mặc dù cùng Mạnh Trương giao tình rất tốt, nhưng là Cổ Nguyệt Hoài Điệp hay là không tình nguyện lắm tại Mạnh Trương trước mặt bại lộ tự mình thiên cơ sư thân phận. Đang lúc Cổ Nguyệt Hoài Điệp chuẩn bị chuyển hướng cái đề tài này thời điểm, phía trước hư không truyền đến một trận rung động dữ dội. Sau đó Lạc Diệp chân nhân rất có mấy phần dáng vẻ chật vật, lảo đảo nghiêng ngã từ tiền phương té ra ngoài. Hư không bên trong mặc dù cơ bản không có cái gì ánh sáng, nhưng là lấy kim đan chân nhân nhãn lực, còn có thể nhìn ra ngoài rất xa. Trông thấy Lạc Diệp chân nhân xuất hiện, Mạnh Trương cùng Cổ Nguyệt Hoài Điệp không để ý tới hàn huyên, lập tức bay qua cùng nàng tụ hợp. Ba người tụ hợp về sau, phân biệt nói một lần riêng phần mình tao ngộ. Mọi người tao ngộ đều là cơ bản giống nhau, thông qua bên ngoài cái hắc động kia về sau, liền riêng phần mình bị vây ở một chỗ trồng chất không gian bên trong. Sau đó riêng phần mình phát hiện tình huống không đúng, nghĩ biện pháp thoát khốn mà ra. Cổ Nguyệt Hoài Điệp xuất thân Cổ Nguyệt gia tộc, vô luận là kiến thức vẫn là đối Tử Kim phái người hàng xóm này hiểu rõ, đều ở xa Mạnh Trương phía trên. Nàng nói ra, đây cũng là Tử Kim phái tiền bối nguyên thần đối kẻ đến sau một loại phân biệt thủ đoạn. Nếu như kẻ đến sau là Tử Kim phái truyền nhân, kia chắc chắn sẽ biết chỗ này cả bấy, mà lại có đơn giản thoát khốn thủ đoạn. Nếu như là ngoại lai tu sĩ, kia tại đối tình huống cụ thể hoàn toàn không biết gì cả tình huống dưới, hơn phân nửa đều sẽ bị vây khốn. Cho dù cuối cùng thoát khốn mà ra, đều sẽ chỉ hoãn không ít thời gian. Nghe Cổ Nguyệt Hoài Điệp phán đoán, mọi người quyết định không còn tiếp tục ở chỗ này trì hoãn, mà là lập tức lên đường, mau chóng chạy tới tiểu thế giới chỗ. Ba người lần nữa lên đường. Có dấu hiệu dọc đường chỉ dẫn, bọn hắn ngược lại là một mực không có lạc đường. Trên đường, bọn hắn lần nữa tao ngộ mấy lần không lớn không nhỏ phiền phức. Nhưng là ba người hợp lực, đều tương đối buông lỏng giải quyết, không có hoa phí quá nhiều thời gian. Ba người ở trong hư không bay ra ngoài rất xa. Ngay cả thời gian cùng khoảng cách khái niệm cũng bắt đầu có chút mơ hồ thời điểm, rốt cục đi tới mục đích. Kia là một khối to lớn lục địa, lẳng lặng phiêu phù ở phía trước hư không bên trong. Lục địa diện tích rộng lớn vô biên, phương viên mấy ngàn dặm, đã vượt qua Thái Ất Môn trước mắt lãnh địa. Cả khối to lớn lục địa đều bị nồng hậu dày đặc sương mù màu đen bao phủ. Tại đen kịt một màu hư không bên trong, cơ hồ không có lộ ra nhiều ít vết tích. Nếu như không phải có dấu hiệu dọc đường chỉ dẫn, ba người không cẩn thận, chỉ sợ thật đúng là sẽ bỏ lỡ khối này lục địa. Nếu như dấu hiệu dọc đường chỉ dẫn không có sai lầm, khối này to lớn lục địa, hẳn là Tử Kim phái tiền bối sáng tạo ra tiểu thế giới kia. Chương 449, tiểu thế giới. Nhìn qua trước mắt to lớn lục địa, Mạnh Trương nhịn không được cảm thán nói, Tử Kim phái nguyên thần chân quân thật sự là hảo thủ đoạn, lại có thể ở trong hư không bỗng dưng sáng tạo ra như thế một khối địa phương. Gia học bên thâm cổ nguyệt hoài điệp. Đối với nguyên thần chân quân thủ đoạn, có càng nhiều lý giải. Nàng lắc đầu, Tử Kim phái tiền bối cũng không phải bỗng dưng sáng tạo ra như thế một khối lục địa. Hắn hơn phân nửa là ở trong hư không phát hiện như thế một khối phù động lục địa, sau đó thi triển các loại thủ đoạn, đối khối này lục địa tiến hành cải tạo, mới có như thế một cái tiểu thế giới. Liền xem như dạng này, vị tiền bối này, thủ đoạn, cũng thật không đơn giản a. Lạc Diệp chân nhân nói, ba người đều không có tâm tư. Tại không có ý nghĩa vấn đề phía trên tiến hành tranh luận, mà là bắt đầu thảo luận như thế nào tiến vào tiểu thế giới. Tìm kiếm Tử Kim phái, lưu lại bảo tàng. Tử Kim phái tiền bối, kiến tạo. Dạng này một chỗ tiểu thế giới, mục đích chủ yếu hẳn là lưu lại. Chuẩn bị ở sau, hy vọng tại. Tử Kim phái diệt môn về sau, hậu nhân có thể bằng vào tiểu thế giới. Bên trong, bảo tàng, trọng trấn. Tử Kim phái, Đông Sơn tái khởi. Khối này lục địa, to lớn vô cùng. Tử Kim phái bảo tàng giấu ở trong đó, chỉ sợ không phải trong thời gian ngắn. Có thể tìm ra. Kim Lệ chân nhân, ra sức như vậy, trợ giúp bọn hắn, mà lại trước đó còn chuyên môn nhắc nhở qua. Ba người bọn họ trong lòng đều rất rõ ràng, chẳng mấy chốc sẽ có càng nhiều đối thủ cạnh tranh. Chạy tới nơi này, ba người bọn họ không phải Tử Kim phái. Hậu nhân, tự nhiên không có cái gì tin tức. Phương diện, ưu thế, Cổ Nguyệt Hoài Điệp cùng Mạnh Trương cũng không biết lẫn nhau thiên cơ sư thân phận. Lấy bọn hắn thiên cơ thuật tạo nghệ, cũng vô pháp suy tính nguyên thần chân quân lưu lại bảo tàng. Nếu như không có minh xác manh mối, cứ như vậy tùy tiện tiến vào trước mặt lục địa, gặp gỡ các loại nguy hiểm liền không nói, giống con ruồi không đầu đồng dạng đi loạn, cũng chưa chắc có thể trước một bước tìm tới Tử Kim phái bảo tàng. Mạnh Trương cùng Lạc Diệp chân nhân có chút thúc thủ vô sách. Thời điểm Cổ Nguyệt Hoài Điệp vụng trộm bắt đầu thi triển thiên cơ thuật, tiến hành lên suy tính tới. Cổ Nguyệt Hoài Điệp suy tính đương nhiên không phải chỗ kia bảo tàng cụ thể tin tức, mà là muốn tính toán ra ba người bước kế tiếp thích hợp nhất động tác. Cổ Nguyệt Hoài Điệp ngay tại gần trong gang tấc địa phương thi triển thiên cơ thuật, Mạnh Trương đương nhiên là có sở cảm ứng. Bất quá hán bất động thanh sắc, thật giống như không phát hiện chút gì. Qua một lúc lâu, Cổ Nguyệt Hoài Điệp rốt cục suy tính ra kết quả. Ba người chúng ta tốt nhất đừng vội vã tiến vào khối này lục địa, chờ khoảng đợi một thời gian ngắn, sẽ có làm ít công to hiệu quả. Đúng rồi. Chúng ta tốt nhất là nghĩ biện pháp đem tự mình che giấu, không muốn lộ ra bất kỳ hành tích. Trong ba người, Cổ Nguyệt Hoài Điệp tu vi tốt nhất, lớn tuổi nhất, kiến thức phổ biến nhất. Đại đa số thời điểm, Mạnh Trương cùng Lạc Diệp chân nhân đều sẽ tôn trọng vị tiền bối này ý kiến. Lạc Diệp chân nhân lấy ra một khối đen nhánh khăn tay, ra hiệu Mạnh Trương cùng Cổ Nguyệt Hoài Điệp hướng nàng dựa sát vào. Các loại hai người dựa đi tới, Lạc Diệp chân nhân tiện tay ném đi khối kia khăn tay, bay đến không trung, bành trướng biến lớn, đem ba người toàn bộ bao vây lại. Sau đó tay khăn cùng bao trùm ba người, cứ như vậy tại nguyên chỗ biến mất. Vô luận là dùng thần niệm đi dò xét, vẫn là dùng đồng thuật thần thông đi xem, đều không phát hiện được chút nào mánh khỏe. Qua không biết bao lâu, Phi Hồng Tông Phi Tướng chân nhân cùng Phi Vũ chân nhân vội vã hướng về nơi này bay tới. Sau lưng bọn hắn có hai người chăm chú đuổi theo không thả, chính là Hỏa Vân phái Ám Diễm cùng Nộ Diễm hai vị chân nhân. Đợi bay đến nơi này, phát hiện phía trước bị khói đen che phủ ở lục địa, bốn người cũng không khỏi tự chủ thả chậm bước chân, chậm rãi ngừng lại. Chạy a, tiếp tục chạy a, hai người các ngươi làm sao không chạy? Nộ Diễm chân nhân khinh thường nói. Phi Tướng chân nhân nổi giận gầm lên một tiếng, liền muốn tiến lên động thủ, bị Phi Vũ chân nhân kịp thời ngăn trở. Tiến vào nơi này đối thủ không ít, bây giờ không phải là cùng bọn hắn so đo thời điểm. Tại đối diện ám diễm. Chân nhân cũng. Bí mật truyền âm. Cho nộ diễm chân nhân. Chúng ta lần này. Tiến vào nơi này. Mục đích, là vì. Tử Kim phái lưu lại bảo tàng, không phải là vì cùng kia hai tên gia hỏa. Dây dưa. Muốn đối phó. Bọn hắn, về sau có rất nhiều cơ hội. Hiện tại không cần phải gấp gáp tại nhất thời, trước làm chính sự quan trọng. Tiểu thế giới. Gần ngay trước mắt, bốn người đều khắc chế. Động thủ. Xúc động, suy nghĩ lên như thế nào. Tiến vào. Bên trong, thu hoạch. Tử Kim phái lưu lại. Bảo tàng. Phi hồng. Tông là năm đó diệt vong Tử Kim phái. Người tiên phong, làm người thắng sau cùng, chiếm lĩnh. Tử Kim phái sơn môn. Mặc dù bởi vì Tử Kim phái tu sĩ tại. Sơn môn. Bị. Công phá trước đó. Liền hủy diệt. Trong môn. Tàng kinh các vả. Lớn kho. Loại hình. Trọng yếu kiến trúc. Nhưng là phi hồng. Tông. Vẫn là thu được rất nhiều chiến lợi phẩm. Cứu chữa không ít còn xuất lại. Vật phẩm. Tại về sau mấy trăm năm thời gian bên trong. Phi hồng. Tông càng là. Không để lại dư lực truy sát Tử Kim phái. Cá lọt lưới, bởi vì có được Thiên Trúc Chân Quân. Tên này Nguyên Thần Chân Quân. Âm thầm chỉ điểm, phi hồng. Tông. Đối Tử Kim phái dư nghiệt. Truy sát phi thường thành công. Giết cho cùng. Bắt làm tù binh rất nhiều Tử Kim phái. Tu sĩ. Thông qua các loại biện pháp. Cậy mở rất nhiều người miệng, thu được. Đại lượng. Tin tức. Ở trong đó, liền có thật nhiều liên quan tới chỗ này tiểu thế giới tin tức. Mặt khác, lúc trước Hỏa Vân phái đồng dạng quy mô xâm lấn qua Vô Tận Sa Hải. Tại Tử Kim phái hủy diệt về sau, Hỏa Vân phái cũng. Thông qua rất nhiều thủ đoạn, nắm giữ. Tử Kim phái. Một số bí mật. Đối với trước mắt chỗ này. Tiểu thế giới, Hỏa Vân phái cũng không phải. Hoàn toàn không biết gì cả. Mục tiêu gần ngay trước mắt, bốn người đều có chút kìm nén không được. Phi tướng chân nhân cùng phi vũ. Chân nhân trước hết tiến vào. Hư không bên trong. Tại riêng phần mình bị nhốt về sau. Mặc dù. Đã sớm biết có. Như vậy. Một chỗ. Cạm bẫy. Nhưng là bọn hắn đã không có. Cầu Nguyệt Hoài Điệp. Cùng. Lạc Diệp chân nhân. Thủ đoạn như vậy. Lại không có. Linh xà mâu dạng này. Sắc bén. Linh minh. Mỗi người bọn họ đều. Tốn không ít. Thời gian. Mới thành công. Thoát khốn. Mà. Ra. Mà. Hỏa Vân phái. Hai vị chân nhân. Mặc dù. Về sau mới. Tiến vào. Nơi này. Nhưng là thủ đoạn của bọn hắn rõ ràng càng cao minh hơn. Không có hoa phí bao nhiêu thời gian, liền thành công thoát khốn mà ra. Tại cùng đồng bạn tụ hợp thời điểm, bốn người không hẹn mà gặp. Thế là mới có về sau một đuổi một chạy một màn. Phi tướng chân nhân cùng phi vũ chân nhân ở phía trước chạy trốn, cũng không phải thật sợ ám diễm chân nhân cùng nộ diễm chân nhân, chỉ là không nguyện ý làm nhiều dây dưa, tại không có ý nghĩa chiến đấu phía trên lãng phí thời gian. Lấy bọn hắn đối Tử Kim phái tiểu thế giới hiểu rõ, chỉ cần có thể trước một bước tiến vào nơi đó, liền có thể thu hoạch rất lớn ưu thế. Hiện tại đến nơi này, bởi vì trên đường một mực không có thoát khỏi ám diễm chân nhân cùng nộ diễm chân nhân. Phi tướng chân nhân cùng phi vũ chân nhân cũng không tốt trực tiếp tiến vào tiểu thế giới, lo lắng sẽ bại lộ trọng yếu tin tức. Hai nhóm người bởi vì đều có cố kỵ, đều không có trực tiếp hành động, mà là cứ như vậy đợi. Đợi một hồi về sau, phi hồng tông hai vị chân nhân không nguyện ý tiếp tục chờ đợi. Mặc dù bọn hắn là nhóm đầu tiên tiến vào hư không, cũng không biết phía sau tới nhiều ít tu sĩ. Nhưng là Hỏa Vân phái tu sĩ đều xuất hiện ở nơi này. Có thể nghĩ, đằng sau hơn phân nửa còn có tu sĩ khác tiến đến. Phi vũ chân nhân thi triển ra một môn pháp thuật, chung quanh lập tức thoáng hiện vô số ánh sáng. Mượn ánh sáng yểm hộ, hắn cùng phi tướng chân nhân thừa cơ một đầu nhào vào bao phủ lại lục địa trong hắc vụ. Hỏa Vân phái hai vị chân nhân do dự một chút, lựa chọn từ một phương hướng khác, nhào vào trong hắc vụ. Chương 450, Tâm Bảo. Phi Hồng Tông tu vi tự nhận là nắm giữ chỗ này tiểu thế giới rất nhiều tin tức, có vượt xa những người khác ưu thế. Mà Hỏa Vân phái tu sĩ, cũng có được không sai biệt làm ý nghĩ. Cho nên mọi người phân biệt từ khác nhau phương hướng, tiến vào tầng kia nồng hậu dày đặc trong hắc vụ. Phi Hồng Tông tạm thời xem như minh hiếu, trước mắt còn chưa thích hợp cùng bọn hắn là địch. Cho nên, tại Cổ Nguyệt Hoài Điệp ra hiệu phía dưới, ba người mượn Lạc Diệp chân nhân bảo vật tiềm hộ, len lén đi theo Hỏa Vân phái hai vị kim đan chân nhân đằng sau, cùng một chỗ tiến vào trong hắc vụ. Hắc vụ nồng hậu dày đặc vô cùng, có che chắn thần niệm cùng ánh mắt tác dụng. Liền xem như kim đan chân nhân, đều cần đi vào khoảng cách hắc vụ rất gần địa phương, mới có thể xuyên thấu qua hắc vụ, miễn cưỡng phát hiện khói đen che phủ phía dưới to lớn lục địa. Tiến vào hắc vụ về sau, tất cả mọi người phát hiện, tầng này hắc vụ chỉ là chướng mắt một điểm, kỳ thật cũng không có cái gì ngăn cản tác dụng. Ám diễm chân nhân cùng nộ diễm chân nhân ở phía trước mở đường, đằng sau bao trùm mạnh trương ba người khối kia khăn tay, vô thanh vô tức vụng trộm theo ở phía sau. Xuyên qua hắc vụ, ám diễm chân nhân cùng nộ diễm chân nhân bay thẳng hướng về phía trước to lớn lục địa. Bọn hắn hiển nhiên là đã sớm đối với nơi này tình huống có hiểu biết, trực tiếp hướng về lục địa phía tây bay đi. Lục địa phía trên địa hình hoàn cảnh phi thường phức tạp, hình dạng mặt đất hướng phong phú hay thay đổi. Rừng rậm, đầm lầy, thảo nguyên, hoang mạc, xen lẫn tại dãy núi ở giữa. Mấy đầu cao thấp chập trùng dài dằng dặc dãy núi, tại đại địa phía trên uốn lượn kéo dài. Hòa Vân phái hai vị kim đan chân nhân, bay về phía mục tiêu, chính là một dãy núi chủ phong chỗ. Một đường bay tới, bên trên bầu trời có không ít phi cầm. Trong đó có rất nhiều đều là yêu cầm, mà lại thành quần kết đội. Tại một chút nhị giai yêu cầm dẫn dắt phía dưới, đem chung quanh bầu trời phân ra thế lực khác nhau phạm vi. Ám diễm chân nhân cùng nộ diễm chân nhân chỉ là hơi thi thủ đoạn, liền đem những này yêu cầm đánh giết hoặc là xua tan. Bọn hắn thuận thuận lợi lợi đáp xuống một tòa cao lớn hiểm trở chủ phong sơn đỉnh. Bởi vì thời gian dài không có nhân loại tới đây, rất nhiều yêu cầm đem nơi này làm xào huyệt. Lại là một phen chém giết, hai vị kim đan chân nhân phí hết một phen tay chân, mới đưa chung quanh triệt để quét sạch, bảo đảm tiếp xuống hành động sẽ không nhận bất kỳ quấy rầy. Hư không bên trong mặc dù tuyệt đại bộ phận địa phương đều là không có vật gì hư vô, nhưng là tại số ít địa phương, nhưng lại có vô số chân quý tài nguyên. Rất nhiều tài nguyên, là tại quân trần giới bên trong đều cơ bản không cách nào phát hiện. Quân trần giới bên trong những cái kia đỉnh cấp đại tông môn, đều có hành độ hư không lực lượng, có thể từ hư không bên trong thu hoạch tài nguyên. Tại Tử Kim phái toàn thịnh thời kỳ, bao quát Tử Kim phái nguyên thần tiền bối ở bên trong, trong môn cao tầng vẫn rất có tiến thủ tâm. Lúc ban đầu, Tử Kim phái nguyên thần tiền bối trong hư không phát hiện khối này to lớn lục địa, chậm rãi đem nó cải tạo thành một chỗ có thể dung nạp tu sĩ sinh tồn tiểu thế giới, là chuẩn bị đem chỗ này tiểu thế giới làm Tử Kim phái tiến vào hư không căn cứ tân tiến. Từ nơi này xuất phát, tìm kiếm chung quanh hư không, thu hoạch các loại hư không đặc hữu chân quý tài nguyên. Cải tạo khối này lục địa, thành lập kết nối nơi này cùng quân trần giới hư không cấm đoạn đại trận, liền hao phí Tử Kim phái quá nhiều tài nguyên. Tử Kim phái liền xem như hao hết toàn lực, đều chỉ có thể để cho chỗ này lục địa đơn giản hình thức ban đầu, bất lực tiến một bước tiến hành cải tạo cùng kiến thiết. Đặc biệt là về sau vị kia ngũ giai đại năng từ thiên ngoại giáng lâm về sau, càng là hấp dẫn Tử Kim phái tuyệt đại bộ phận lực chú ý, không còn tâm tư đặt ở chỗ này phía trên tiểu thế giới. Đang chuẩn bị quấn vào ngũ giai đại năng cùng thiên trúc chân quân ở giữa đấu tranh thời điểm, lúc ấy Tử Kim phái nguyên thần chân quân cũng trước đó làm một chút chuẩn bị, tại chỗ này bên trong tiểu thế giới lưu lại không ít bố trí, có dấu Tử Kim phái truyền thừa cùng bảo vật. Hòa Vân phái làm một kim đan tông môn, trong môn kim đan chân nhân đông đảo, nhưng lại đều không thế nào xuất chúng, liền ngay cả kim đan hậu kỳ tu sĩ đều không có. Ở trong đó nguyên nhân rất nhiều, trọng yếu nhất một nguyên nhân, chính là Hòa Vân phái truyền thừa có vấn đề. Tại kim đan kỳ về sau phương diện tu luyện, cũng không hoàn chỉnh. Bởi vậy, Tử Kim phái truyền thừa, đối Hòa Vân phái tới nói, ý nghĩa nhất là trọng yếu. Hòa Vân phái qua nhiều năm như vậy đối Vô Tận Sa Hải nhớ mãi không quên. Một mực căm thủ Phi Hồng Tông, không chỉ có riêng là bởi vì cứu hận, còn vì Hỏa Vân phái phát triển thêm một bước. Tử Kim phái lúc trước có được chỗ này tiểu thế giới sự tình, tại phụ cận một chút trong tông môn, có thật nhiều người biết chuyện. Vì cải tạo chỗ này tiểu thế giới, càng là động viên trong môn rất nhiều tu sĩ. Tứ Nguyên Thần Chân Quân tự mình đem bọn hắn đưa đến nơi này, để bọn hắn trưởng kỳ ở chỗ này công việc. Tại Tử Kim phái diệt vong về sau, bao quát Hỏa Vân phái cùng Phi Hồng Tông ở bên trong, đều nhận định Tử Kim phái cuối cùng truyền thừa chính là dấu ở chỗ này bên trong tiểu thế giới. Bất quá, một bang kim đan chân nhân, cũng không có tiến vào hư không tìm kiếm tiểu thế giới lực lượng, cũng không có khởi động tòa kia hư không cấm đoạn đại trận bản lĩnh. Nếu như không phải là bởi vì Thiên Trúc chân quân cùng vị kia ngũ giai đại năng đánh cược, chỉ sợ Thiên Trúc chân quân cũng sẽ không dễ dàng để Kim Lệ chân nhân ra mặt, chỉ điểm Thái Ất môn cùng Phi Hồng Tông như gì khởi động hư không cấm đoạn đại trận. Đối mặt loại này ngàn năm một thở cục diện, Hỏa Vân phái đương nhiên muốn toàn lực ứng phó. Đáng tiếc ba vị kim đan chân nhân đến nay trọng thương chưa lành, thực lực mạnh nhất Xích Diễm chân nhân lại bị Phi Thạch chân nhân cuốn lấy, Ám Diễm chân nhân cùng Nộ Diễm chân nhân đã là Hỏa Vân phái có thể phái ra lực lượng mạnh nhất. Nhiều năm qua, mặc dù không cách nào tiến vào chỗ này tiểu thế giới, nhưng là Hỏa Vân phái một mực tại đem hết toàn lực thu thập cùng nơi này có liên quan tin tức. Lúc trước bị Phi Hồng Tông toàn lực truy sát, không cách nào tại Vô Tận Sa Hải đặt chân Tử Kim phái dư nghiệt, có không ít đang thoát đi Vô Tận Sa Hải về sau lại đã rơi vào đã sớm nhìn chằm chằm Hỏa Vân phái chi thủ. Từ những này dư nghiệt nơi đó, Hỏa Vân phái đối với chỗ này tiểu thế giới hiểu rõ trình độ, tuyệt đối vượt qua Phi Hồng Tông tưởng tượng. Ám Diễm Chân Nhân cùng Nộ Diễm Chân Nhân không biết thi triển thủ đoạn gì, để đỉnh núi đã nứt ra một cái không nhỏ lỗ hổng, lộ ra xuống mặt một cái to lớn cái hố. Cái hố bên trong, chỉnh thể chất đống lấy hơn 10 miệng mật hộp. Mật hộp là dùng thủ đoạn đặc thù luyện chế chữ vật khí cố, hộp mặt ngoài có dán phụ lục, nếu như không phải dựa theo thủ pháp đặc biệt mở ra, mà là cưỡng ép mở ra lời nói, hộp cùng vật phẩm bên trong sẽ tự động hủy hoại. Có được thần niệm kim đan chân nhân nếu như chịu tốn hao thời gian chậm rãi nếm thử, còn có thể mở ra đại bộ phận mật hộp. Nhìn xem Ám Diễm Chân Nhân cùng Nộ Diễm Chân Nhân đem tất cả mật hộp thu vào, Mạnh Trương ba người đều có chút ngao ngoe muốn động. Bất quá, bọn hắn vẫn là nhịn xuống không có xuất thủ. Lúc này mới vừa tiến vào chỗ này tiểu thế giới, còn không biết tiếp xuống Hỏa Vân phái hai vị kim đan chân nhân sẽ có không có khác thu hoạch. Hiện tại liền xuất thủ đoạt bảo, giống như quá sớm một điểm. Mạnh Trương ba người quyết định thong thả giết người đoạt bảo, trước tiếp tục đi theo đám bọn hắn. Tại Phi Hồng Tông cùng Hỏa Vân phái kim đan chân nhân tiến vào chỗ này lục địa về sau, lại lục tục ngo ngoe có một ít kim đan chân nhân dựa vào dấu hiệu dọc đường chỉ dẫn, thành công chạy tới nơi này. Đương nhiên, cũng có số ít thực lực thường thường thẳng xui xẻo, còn bị vây ở trong cạm bẫy, không cách nào thoát thân. Chương 451, Kim Đan tự bạo. Khối này lục địa quá mức rộng lớn, tại không có rõ ràng đầu mối tình huống dưới, liền xem như kim đan chân nhân, cũng khó có thể trong thời gian ngắn tìm khắp chung quanh, tìm tới có giá trị mục tiêu. Tiến vào nơi này mấy chi trong đội ngũ, ngoại trừ Phi Hồng Tông cùng Hỏa Vân phái bên ngoài, liền số Kim Hổ yêu tướng đối với nơi này quen thuộc nhất. Kim Hổ năm đó chủ nhân là tử kim phái bên trong từng vị quyền cao nặng trưởng lão. Làm có phần bị chủ nhân tín nhiệm cùng sùng ái linh sủng, Kim Hổ biết rất nhiều tử kim phái cao tầng mới biết bí mật. Hư không cấm đoạn đại trận, tử kim phái tiểu thế giới, hắn đều phi thường rõ ràng. Qua nhiều năm như vậy, Kim Hổ phái ra bị tự mình khống chế nhân loại tu sĩ, đi khắp cơ hồ toàn bộ vô tận sa hải, tìm ra rất nhiều hư không cấm đoạn đại trận trọng yếu tiết điểm. Đáng tiếc là, lấy năng lực của hắn, căn bản là không có cách kích phát đại trận, mở ra thông hướng tiểu thế giới thông đạo. Thái Ất Môn cùng Phi Hồng Tông đại động tác, cũng không có tận lực giấu giếm. Thời khắc chú ý vô tận sa hải động tĩnh Kim Hổ, biết việc này về sau, liền nỗ lực rất nhiều lời giá, thuyết phục Cám Nha yêu tướng, để nó trợ giúp chính mình. Lại thêm một mực bị thúc đẩy Thổ Hồ yêu tướng, bọn hắn chi đội ngũ này, xem như thực lực tương đương mạnh một chi. Mặc dù bởi vì một ít ngoài ý muốn, bọn hắn trên đường hơi chậm trễ một chút, nhưng là khi tiến vào về sau, rất nhanh liền đuổi kịp Phi Hồng Tông hai vị chân nhân. Phi Vũ chân nhân cùng Phi Tướng chân nhân lựa chọn mục tiêu là Tử Kim phái vô cùng trọng yếu một chỗ truyền thừa. Ở chỗ đó, có Tử Kim phái Nguyên Thần chân quân tự mình lưu lại bố trí. Một chỗ xem ra không chút nào thu hút, cùng địa phương khác không có bao nhiêu khác biệt gò núi bên cạnh, Phi Vũ chân nhân cùng Phi Tướng chân nhân đã tìm tới mục tiêu, đang chuẩn bị phá giải cấm chế. Mà tại một bên khác, Ám Diễm chân nhân cùng Nộ Diễm chân nhân ngay tại tiến về mặt khác một chỗ mục tiêu chỗ. Bọn hắn vừa mới hạ xuống một tòa núi nhỏ phụ cận, liền bị chiếm cứ ở chung quanh yêu thú vây công. Bọn hắn tùy tiện xua tán đi chung quanh yêu thú, dạo chơi đi đến núi nhỏ phía trước. Núi nhỏ trên vách núi đá mở ra rất nhiều sơn động. Núi nhỏ chung quanh cũng có được nhân loại hoạt động dấu hiệu. Bọn hắn trong sơn động cẩn thận tìm tòi một phen, ngoại trừ một đống mạch cốt, cũng chỉ có một chút phổ thông túi trữ vật. Tử Kim phái tiền bối cải tạo sau chỗ này bên trong tiểu thế giới, sinh tồn hoàn cảnh phi thường ác liệt. Liền ngay cả luyện khí kỳ tu sĩ cũng không thể thời gian dài ở chỗ này sinh tồn, huống chi phàm nhân. Năm đó có tử kim phái trúc cơ kỳ tu sĩ lâu dài đóng tại nơi này, phụ trách chăm sóc cái này tân sinh tiểu thế giới. Kim đan chân nhân cần dọc theo hư không cấm đoạn đại trận bảng chỉ đường chỉ dẫn, mới có thể an toàn lại tới đây. Những này, trúc cơ kỳ tu sĩ nhưng không có xâm nhập hư không năng lực, đều là bị nguyên thần chân quân mang tới. Về sau tử kim phái đại biến, tao ngộ tai họa diệt môn. Những này trúc cơ kỳ tu sĩ tự nhiên cũng liền bị lãng quên tại nơi này, không có người chú ý bọn hắn. Không cách nào rời đi bọn hắn, chỉ có thể ở nơi này múc mèo. Nơi này linh khí mỏng manh. Trúc cơ kỳ tu sĩ, ngay cả duy trì thường ngày tu hành, đều phi thường khó khăn. Càng không khả năng đột phá kim đan kỳ. Mấy trăm năm đi qua, tất cả trúc cơ kỳ tu sĩ đều thọ nguyên hao hết, biến thành trắng ngần bạch cốt. Một bang trúc cơ kỳ tu sĩ vật lưu lại. Căn bản không vào được hai vị kim đan chân nhân mắt. Ám Diễm chân nhân cùng Nộ Diễm chân nhân đều thất vọng, chuẩn bị lấy tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Mạnh Trương ba người dựa vào Lạc Diệp chân nhân bảo vật che lấp, chỉ cần không chủ động xuất thủ, liền sẽ không bại lộ hành tích. Nhắc tới cũng là bọn hắn vận khí không tốt, bọn hắn nguyên bản ở trên không bên trong lặng lặng giám thị lấy phía dưới. Đột nhiên, một đám số lượng khổng lồ yêu cầm từ đằng xa bay tới, che khuất bầu trời, cơ hồ hiện đầy cả mảnh trời không. Trực tiếp đem bọn hắn cuốn vào yêu cầm trong đội ngũ. sắp xếp lít nha lít nhít yêu cầm đội ngũ, không thể tránh khỏi đụng phải bọn hắn. Bị như thế va chạm, ba người bọn họ liền không cẩn thận lộ ra sơ hở, bại lộ hành tích. Tính cảnh giác rất cao ám diễm chân nhân, lập tức liền phát hiện ba người bọn họ. Mạnh Trương phản ứng nhất là quả quyết. Giết bọn hắn, đoạt lấy thu hoạch của bọn hắn. Nghe được Mạnh Trương thanh âm, Lạc Diệp chân nhân cùng Cổ Nguyệt Hoài Điệp đều đi theo hắn giết tới. Về phần đám kia phá hư yêu cầm, bọn hắn chỉ là tiện tay phất một cái, liền cuốn lên một trận cuồng phong, đem vô số yêu cầm cuốn vào trong đó, ở bên trong đâm đến đầu rơi máu chảy. Hòa Vân phái cùng Đại Phong thành là nhiều năm hàng xóm cũ, Nộ Diễm chân nhân liếc mắt một cái liền nhận ra Cổ Nguyệt Hoài Điệp. Các ngươi Cổ Nguyệt gia tộc cũng muốn tranh đoạt vũng nước đục này. Cổ Nguyệt Hoài Điệp không để ý tới hắn, vừa ra tay chính là sát chiêu. Mặc dù Cổ Nguyệt gia tộc cũng không e ngại Hỏa Vân phái, nhưng là Cổ Nguyệt Hoài Điệp cũng không muốn, bởi vì chính mình hành vi cá nhân vì gia tộc tăng thêm một cái đại cựu nhân. Việc đã đến nước này, đương nhiên muốn giết người đoạt bảo cộng thêm giết người diệt khẩu. Mạnh Trương tế lên ảnh sát kiếm, trực tiếp thi triển ra vô sinh sát kiếm. Nhìn như đơn giản trong kiếm chiêu, ẩn chứa vô tận sát cơ. Lạc Diệp chân nhân đồng dạng tế khởi một thanh ảnh sát kiếm, nhưng là thi triển ra mặt khác một môn hoàn toàn khác biệt kiếm quyết. Mượn đầy đất bóng ma điểm hộ, ảnh sát kiếm ở bên trong vô thanh vô tức nhảy vọt. Đột nhiên biến mất, lại đống nhiên thoáng hiện. Mỗi một lần thoáng hiện, đều dị thường âm độc công hướng đối thủ. Mạnh Trương kết đan thời gian không dài, nhưng là sức chiến đấu cũng không yếu, hoàn toàn không kém những này uy tín lâu năm kim đan chân nhân. Lạc Diệp chân nhân càng là tinh thông thuật ám sát, mỗi lần xuất thủ đều trực chỉ đối thủ nhược điểm, để đối thủ khó lòng phòng bị. Cổ Nguyệt Hoài Điệp càng là kim đan trung kỳ tu sĩ, coi như không có Mạnh Trương cùng Lạc Diệp chân nhân trợ giúp, riêng là một mình nàng chi lực, cũng không phải là ám diễm chân nhân cùng nộ diễm chân nhân có thể ngăn cản. Mặc dù kim đan chân nhân sinh tồn năng lực mạnh, đánh bại dễ dàng giết chết khó. Nhưng là tại thực lực xuất hiện chênh lệch thật lớn thời điểm, kim đan chân nhân vẫn lạc cũng là không thể tránh khỏi. Một phen khổ chiến về sau, nộ diễm chân nhân tại chỗ chiến tử. Ám diễm chân nhân mượn nộ diễm chân nhân trước khi chết sau cùng phản kích, tìm tới một cái cơ hội, thoát ly chiến đấu, liều mạng chạy khỏi nơi này. Mạnh Trương cùng Lạc Diệp chân nhân bay lên không trung, chăm chú đuổi theo hắn không thả. Bay qua một khoảng cách về sau, xử lý tốt trốn chiến trường kia Cổ Nguyệt Hoài Điệp, cũng từ phía sau đuổi theo. Ám diễm chân nhân khả năng có biện pháp thoát khỏi Mạnh Trương cùng Lạc Diệp chân nhân, nhưng là tuyệt đối không có cách nào có thể thoát khỏi kim đan trung kỳ Cổ Nguyệt Hoài Điệp. Nhìn xem Cổ Nguyệt Hoài Điệp phi tốc tới gần thân ảnh, ám diễm chân nhân đều có mấy phần tuyệt vọng. Đột nhiên, từ đằng xa lại có ba đạo nhân ảnh hướng về nơi này bay tới. Ám diễm chân nhân biết chắc sẽ có khác kim đan chân nhân tiến vào nơi này. Nếu như có thể mượn nhờ người đến lực lượng, đem nước quấy đủ, vậy mình liền có chạy thoát cơ hội. Hắn tập trung nhìn vào, trên mặt lập tức hiện đầy vẻ tuyệt vọng. Chính bay về phía bên này ba người, lại là Phi Hồng Tông Phi Vũ chân nhân cùng Phi Tướng chân nhân, còn có Mạc Bắc Tề gia Tề Nam Phi. Bọn hắn phảng phất là đang chạy nạn, liều mạng hướng về bên này bay tới, cũng không biết phía sau có cái gì địch nhân đang truy kích bọn hắn. Ám diễm chân nhân không có gặp gỡ rảo cục tu sĩ, ngược lại gặp được tông môn địch nhân, thật đúng là không may. Lúc này, Cổ Nguyệt Hoài Điệp bọn hắn cũng từ phía sau đuổi đi theo. Tự biết không cách nào may mắn thoát khỏi ám diễm chân nhân, quyết tâm liều mạng, liền nghịch vận chân nguyên, muốn tự bạo kim đan, cùng địch nhân đồng quy vu tận. Chương 452, phân thần. Kim đan chân nhân tự bạo kim đan uy lực cực lớn, nếu như áp sát quá gần, coi như Cổ Nguyệt Hoài Điệp đều tránh không được. Thụ thương. Đáng tiếc ám diễm chân nhân tự bạo. Thời cơ lựa chọn không được tốt, Mạnh Trương bọn hắn còn không có đổi tới. Cảm ứng được ám diễm chân nhân trên thân khí tức kịch liệt chập trùng. Kim đan. Bắt đầu. Mãnh liệt. Nhảy lên, Mạnh Trương ba người. Lập tức. Không chút do dự đình chỉ. Tiến lên, hướng về hậu phương. Thối lui. Chưa từng ăn qua. Thịt heo, tổng. Gặp qua heo chạy. Mặc dù Mạnh Trương. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua kim đan chân nhân. Tự bạo. Tình huống. Nhưng là đối với kim đan tự bạo uy lực, vẫn là. Hết sức rõ ràng. Chính liều mạng trốn hướng nơi này mà khác. Ba vị. Kim đan chân nhân, cũng phát hiện động tĩnh của nơi này. Kim đan chân nhân tự bạo. Loại này. Khó gặp sự tình, thế mà cũng bị. Bọn hắn. Đúng phải. Bọn hắn không dám thất lễ. Lập tức hướng về phương hướng ngược nhau. Bỏ chạy. Kim đan chân nhân. Tự bạo. Không phải nói tự bạo. Liên tự bạo, cần thời gian ấp ủ, cần nghịch chuyển. Chân nguyên. Có như thế không lâu sau trì hoãn, đám người sớm đã tránh ra thật xa. Âm ầm nổ vang âm thanh về sau, ám diễm chân nhân mặt mũi tràn đầy không cam tâm, toàn bộ thân thể đều bị từ trong ra ngoài nổ thành bột mịn. Một đóa cây nấm hình dạng đám mây ở nơi đó dâng lên, trên mặt đất xuất hiện. Một cái cự đại hình khuyên hô to. Đợi đến dư âm nổ mạnh, biến mất về sau, Mạnh Trương ba người mới bay đi. Theo ám diễm chân nhân. Tự bạo, hắn mang ở trên người tất cả vật phẩm, cũng tại bạo tạc bên trong tan thành mây khói. Mạnh Trương ba người, ở trên người hắn, không có đạt được bất kỳ thu hoạch. Mà ở bên kia, ba vị kim đan chân nhân cũng bay tới. Có thể đem đối thủ cũ ám diễm chân nhân làm cho tự bạo, Phi Hồng Tông cùng Mạc Bắc Tề gia kim đan chân nhân, đều có chút kính ý nhìn một cái Cổ Nguyệt Hoài Điệp. Trong mắt bọn hắn, không có danh tiếng gì Lạc Diệp chân nhân cùng mới kết đan không lâu Mạnh Trương, khẳng định không có bản sự kia. Ba người các ngươi làm sao làm đến cùng nhau? Cổ Nguyệt Hoài Điệp có chút kinh ngạc mà hỏi. Phi Vũ chân nhân cùng Phi Tướng chân nhân liếc nhau, đều có chút khó xử. Thế Nam Phi trên mặt càng là lộ ra vẻ xấu hổ. Bất quá Cổ Nguyệt Hoài Điệp đặt câu hỏi, mà lại bọn hắn cũng có chuyện nhờ trợ đối phương chỗ, thế là ngươi một lời ta một câu, đem mọi chuyện cần thiết từ đầu chí cuối tình hình thực tế nói ra. Nguyên lai, Tề Nam Phi tại thật lâu trước đó, liền vụng trộm đang bay đem chân nhân trên thân, lưu lại một chút có thể cung cấp tự mình truy tung vết tích. Tiến vào chỗ này tiểu thế giới về sau, bằng vào những này vết tích, Tề Nam Phi thuận lợi đuổi kịp Phi Tướng chân nhân. Phát hiện Tề Nam Phi thân ảnh, ngay tại phá giải cấm chế Phi Vũ chân nhân cùng Phi Tướng chân nhân, đều phi thường ngoài ý muốn. Phi Tướng chân nhân rất nhanh kịp phản ứng, là tự mình không cẩn thận mắc lửa, bị Tề Nam Phi theo dõi. Phi Hồng Tông hai vị kim đan chân nhân còn không có nghĩ kỹ xử lý như thế nào Tề Nam Phi chân nhân, Kim Hổ yêu tướng bọn hắn cũng tới đến nơi đó. Một phen sau đại chiến, ba vị nhân loại kim đan chân nhân không địch lại yêu thú, đại bại đào tẩu. Mà Kim Hổ yêu tướng bọn hắn, giống như cũng vô ý truy tung địch nhân. Nói đến thua ở yêu thú trong tay thời điểm, ba vị kim đan chân nhân trên mặt đều lộ ra mấy phần xấu hổ. Nhân loại tu sĩ đối mặt cùng giai yêu thú thời điểm, thường thường đều có không hiểu cảm giác ưu việt. Bọn hắn lần này bại lui, xem như hung hăng ném đi một lần mặt. Mạnh Trương ba người chú ý trọng điểm không phải ba vị kim đan chân nhân bại lui, mà là Tử Kim phái tiền bối lưu lại bố trí. Nhân tộc tiền bối truyền thừa, há có thể rơi xuống yêu thú chi thủ. Mạnh Trương nghĩa chính tử nghiêm nói. Nếu như lần này trơ mắt nhìn đám kia yêu thú đắc thủ, chúng ta sẽ vĩnh viễn biến thành tu chân giới trò cười. Có đại nghĩa danh phận. Mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được ba nhóm người, quyết định trước liên thủ giải quyết yêu thú vấn đề. Chọn vẹn 6 tên kim đan chân nhân, chẳng lẽ còn không đối phó được vài đầu yêu thú. Bao quát vừa mới nếm mùi thất bại ba vị kim đan chân nhân, đều là lòng tin tăng nhiều, khí thế hung hăng thẳng hướng mục tiêu. Chậm chế một đoạn như vậy thời gian, Kim Hổ yêu tướng bên kia cũng sắp xong việc. Đợi đến Mạnh Trương bọn hắn bay qua thời điểm, Kim Hổ yêu tướng bọn hắn đã phá giải tiền bối nguyên thần lưu lại bố trí. Bên trên bầu trời xuất hiện một tòa toàn bộ từ vân khí ngưng kết thành đài cao. Mắt thấy ngày nhớ đêm mong mấy trăm năm mục tiêu xuất hiện, Kim Hổ yêu tướng mang theo hai người đồng bạn bay thẳng lên đài cao. Mạnh Trương sáu người vừa mới bay đến nơi này, trông thấy một màn này, đều phi thường sốt ruột. Lo lắng truyền thừa bị đoạt đi bọn hắn, lập tức ra tốc, khí thế hung hăng bay đi. Đột nhiên, theo từng tiếng mở mịt nhạc khúc thanh âm vang lên, trên đài cao dâng lên một đạo to lớn của sáng, một đạo to lớn bóng người tại thiên không bên trong ngưng tụ thành hình. Đây là người Nga quan bắt mang, người mặc đạo bào lão giả, mặc dù chỉ là một cái bóng mờ, nhưng có thể nhìn ra tiên phong đạo cốt, nghiêm nghị uy nghiêm khí thế. Lão giả này cặp kia cơ trí con mắt, phảng phất nhìn thấu trong nhân thế tang thương biến hóa. Chỉ là nhẹ nhàng nhìn một cái tứ phương, trong mắt liền không nhịn được lộ ra một tia đau thương. Lão giả này vừa hiện thân, tất cả mọi người cùng yêu thú, đều không thể không ngừng nguyên bản động tác, có chút hoảng sợ nhìn qua hắn. Bọn hắn hoặc là kim đan chân nhân, hoặc là yêu thú cấp 3. Nhưng là ở tên này trước mặt lão giả, không chỉ là hình thể nhỏ bé, thực lực càng là lộ ra nhỏ yếu vô cùng. Đây rõ ràng là nguyên thần chân quân A. Chẳng lẽ, Tử Kim phái còn có nguyên thần chân quân không có vẫn lạc, một mực trốn ở bên trong thế giới nhỏ này. Nếu là các ngươi đám này ngoại nhân lại tới đây. Xem ra, Tử Kim phái hẳn là diệt vong đi. Thế mà ngay cả yêu thú cũng dám đặt chân nơi này, thật là đáng chết. Tên lão giả kia bình thản ngữ bên trong, nhưng tràn đầy thật sâu sắc ý. Hắn hẳn là chỉ là nguyên thần chân quân phân hóa ra một sợi thần niệm biến thành, tuyệt đối không phải bản tôn. Kiến thức uyên bác nhất Cổ Nguyệt Hoài Điệp, trước hết nhất nhìn ra lai lịch của đối phương. Cường đại nguyên thần chân quân có phân thần hóa niệm năng lực, có thể đem nguyên thần của mình phân hóa, hóa thành từng sợi có được nhất định linh trí thần niệm. Những này thần niệm tiếp tục phát triển lớn mạnh, có thể trưởng thành là nguyên thần chân quân phân thần, có thể dùng tại luyện chế thân ngoại hóa thân. Thân ngoại hóa thân diệu dụng vô tận, có thân ngoại hóa thân, nguyên thần chân quân thì tương đương với nhiều một cái mạng. Một chút tình huống đặc biệt dưới, coi như bản tôn vẫn lạc, cũng có thể phía trên thân ngoại hóa thân chủ sinh. Đương nhiên, nguyên thần chân quân bên trong có năng lực luyện chế thân ngoại hóa thân phi thường hiếm thấy. Chẳng những cần nguyên thần chân quân có cao cường tu vi, còn cần một chút cực đoan hiếm thấy thiên tài địa bảo. Trước mắt lao giả này nhiều nhất chỉ là một đạo phân thần, tuyệt đối không phải thân ngoại hóa thân. Có thể cho dù chỉ là nguyên thần chân quân một đạo phân thần, vậy cũng không phải một đám mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được kim đan chân nhân cùng yêu thú cấp 3 có thể ngăn cản. Tên lão giả kia vươn một cây tử kim sắc ngón tay, đối kia ba đầu yêu thú nghiền ép lên đi. Yêu thú nên giết. Cũng không biết hắn cùng yêu thú có cái gì cừu hận, thế mà đầu tiên lựa chọn yêu thú làm mục tiêu. To lớn tử kim sắc ngón tay từ không trung quét ngang tới, mang theo lăng nhiên không thể ngăn cản tư thế. Kim hổ yêu tướng chờ đến không kịp né tránh, đành phải đồng thời xuất thủ, hợp lực ngăn cản lần này công kích. Liên tiếp bạo hưởng qua đi, thổ hồ yêu tướng giống như một trái bóng da đồng dạng bị quét bay ra ngoài. Kim hổ yêu tướng cùng ám nha yêu tướng trong miệng phun máu tươi tung tóe, thân thể không ngừng lui lại. Chương 453, mạo hiểm. Nguyên thần chân quân phân thần quả nhiên không tầm thường, thực lực khả năng còn không bằng bản tôn 1/10, nhưng chỉ là tùy ý một kích, liền có thể kích thương ba đầu cường đại yêu thú cấp 3. Ở trên bầu trời đạo kia phân thần công kích. Kim hổ yêu tướng. Bọn hắn thời điểm, mạnh trương. Mấy người. Lập tức liền chuẩn bị phải phi. Cách nơi này. Cỗ này phân thần thực sự quá mạnh. Cũng không phải là mấy tên kim đan chân nhân có thể đối đầu. Đối với nguyên thần chân quân thần thông giải sâu nhất Cổ Nguyệt Hoài Điệp, đang lùi lại thời điểm, vẫn không quên là mấy tên đồng bạn giải thích. Cỗ này phân thần có được nguyên thần chân quân bộ phận ý thức, cũng không phải là chỉ biết là máy móc làm việc tử vật. Có được nguyên thần chân quân ý thức chiến đấu, coi như chỉ có thể phát huy ra nguyên thần chân quân một phần nhỏ thực lực, cũng đủ để nghiền ép chúng ta. Tây kia tử kim sắc to lớn ngón tay tại thiên không bên trong quét ngang. Làm cho kim hổ yêu tướng ba người liên tiếp lui về phía sau, chân đứng không vững. Hiện tại còn muốn chạy, trễ. Một tiếng khinh thường tiếng hừ lạnh về sau, lại có một cây tử kim sắc to lớn ngón tay, đuổi kịp mạnh trương mấy người, hung hăng ép hướng bọn hắn. Đối mặt nguyên thần chân quân phân thần, mấy người toàn lực ứng đối, thi triển thủ đoạn, muốn ngăn trở một vòng này công kích. Mạnh trương tế lên ảnh sắc kiếm, thi triển ra vô sinh sắc kiếm, toàn lực nên hướng cây kia tử kim sắc to lớn ngón tay. Mà tại một bên khác. Kim hổ yêu tướng một bên liều mạng ngăn cản, một bên la lớn, tiền bối, ta không phải địch nhân, ta là tử kim phái người. Lớn mật, chỉ là yêu nghiệt, cũng dám giả mạo tử kim phái môn nhân. Nương theo lấy tiếng hét phẫn nộ mà đến, là càng thêm hung hoành công kích. Kim hổ yêu tướng trong lòng buồn đến chết, hắn hoàn toàn chính xác thật là tử kim phái người A. Làm linh sủng, hắn tại tử kim phái bên trong sinh hoạt nhiều năm, đối chủ nhân phi thường trung thành, đối chủ nhân môn phái cũng rất có hảo cảm. Cho tới nay... Kim hổ yêu tướng đều là lấy tử kim phái môn nhân tự xưng là. Tại tử kim phái diệt vong về sau, hắn nhưng là bước lên họa sát thân, cùng diệt vong tử kim phái đại địch Phi Hồng Tông dây dưa nhiều năm. Mặc dù ở trong đó cũng có hắn một chút tính toán nhỏ nhặt, nhưng là hắn ngay lúc đó thật là đang vì tử kim phái báo thù. Lấy tử kim phái môn nhân tự cho mình là kim hổ yêu tướng, luôn luôn đến nay, đều cảm thấy mình hẳn là tử kim phái di sản hoàn toàn xứng đáng người thừa kế. Lần này hắn nỗ lực không ít đại giới, thuyết phục cám nha yêu tướng hỗ trợ. Chính là muốn thu hồi thuộc về mình di sản. Không nghĩ tới, tử kim phái nguyên thần chân quân phân thần, thế mà đem hắn coi là yêu nghiệt, căn bản không thừa nhận hắn là tử kim phái môn nhân. Cái này khiến kim hổ yêu tướng trong lòng rất là thụ thường, càng có nói không ra hủy khuất. Thế nhưng là địch nhân trước mắt sẽ không cùng hắn giảng đạo lý, chỉ là không ngừng phát động hung mãnh công kích. Kim hổ yêu tướng cùng ám nha yêu tướng còn có thể miễn cưỡng trèo trống, thực lực yếu nhất thổ hổ yêu tướng, liền đã có chút ăn không tiêu. Cỗ này phân thần cũng quá mức hung hãn. Đồng thời đối chiến gần 10 tên kim đan cấp bậc cường giả, đều có thể chiếm được tuyệt đối thượng phong. Cỗ này phân thần không có khả năng vĩnh viễn tồn tại. Đợi đến trong cơ thể hắn lực lượng hao hết, hắn tự nhiên là sẽ tiêu tán. Chúng ta không cần cùng hắn liều mạng, trước tiên lui tránh ba xá là hơn. Cổ Nguyệt Hoài Điệp nhãn lực cao minh nhất, đối với thế cục cũng nhìn rõ ràng nhất. Tất cả mọi người nghe theo Cổ Nguyệt Hoài Điệp ý kiến, vừa đánh vừa lui, chậm rãi rời xa bên này. Kim hổ yêu tướng bên kia. Bọn hắn hẳn là cũng có giống như Cổ Nguyệt Hoài Điệp phán đoán, không nguyện ý cùng địch nhân liều mạng. Kim hổ yêu tướng cùng ám nha yêu tướng toàn lực xuất thủ ngăn trở một đợt công kích, liền muốn lập tức bay khỏi nơi này. Mà thực lực yếu nhất thổ hồ yêu tướng, liền trở thành trọng điểm đả kích mục tiêu. Bọn hắn chỉ lo nhà mình thoát thân, không có lo lắng thổ hồ yêu tướng. Một tiếng thê lương đến cực điểm tiếng kêu thảm thiết vang lên, thổ hồ yêu tướng nửa người vỡ vụn, còn lại nửa người cũng đã mất đi sinh mệnh khí tức, xa xa hướng về một bên ném đi ra ngoài. Ngay tại rút lui chiến trường Mạnh Trương trông thấy một màn này, cơ hồ là không có suy nghĩ nhiều, liền lập tức bay đi, đem thổ hồ yêu tướng nửa người thu vào. Lớn mật. Bên trên bầu trời càng thêm hung hoành công kích hạ xuống, trực chỉ Mạnh Trương trên người yếu hại. Phi Hồng Tông hai vị chân nhân có chút cười trên nỗi đau của người khác nhìn qua Mạnh Trương. Trong lòng bọn họ, còn ước gì Mạnh Trương chết ở chỗ này. Vô tận xa hải bên kia liền sẽ ít rơi một cái biến số, ít rơi rất nhiều phiền phức. Mạc Bác Tề ra Tề Nam Phi chân nhân. Đồng dạng. Không cứu được. Viện binh. Mạnh Trương. Ý đồ. Mà Lạc Diệp chân nhân. Cùng. Cầu Nguyệt Hoài Điệp. Khoảng cách. Xa nhất. Có chút. Không kịp. Bay tới. Hỗ trợ. Đối mặt. Trước này chưa từng có. Hung hành. Công kích. Mạnh Trương thi triển ra tất cả vốn liếng, đồng thời tế lên Liệt Dương kiếm cùng Ảnh Sát kiếm, sử xuất Kỳ Chính kiếm quyết. Hai thanh phi kiếm nghiêm một kỳ, một sáng một tối, chủ động. Nên hướng công kích của địch nhân. Kỳ Chính kiếm quyết. Nương theo lấy có chút giọng nghi ngờ. Hung mãnh. Thế công. Hơi chậm một chút. Bắt lấy. Cơ hội khó có này. Mạnh Trương. Một bên ngăn cản công kích của địch nhân, một bên phi tốc lui lại. Bằng nhanh nhất tốc độ thoát đi. Chiến trường. Theo Mạnh Trương. Cái cuối cùng rời xa. Chiến trường, trận này ngắn ngủi nhưng lại chiến đấu kịch liệt, như vậy kết thúc. Cố kia phân thần hẳn là. Có. Một loại nào đó hạn chế, không cách nào rời đi khối kia khu vực quá xa. Ngươi vừa rồi quá mức mạo hiểm. Lạc Diệp chân nhân. Nói với Mạnh Trương. Mạnh Trương có chút ngượng ngùng. Nợ nụ cười. Hắn lần này. Xúc động như vậy, hoàn toàn là bản năng. Phản ứng, đều không có trải qua suy nghĩ. Thổ hồ. Yêu tướng. Thân thể. Vỡ vụn, nhưng là. Yêu đan. Còn. Bảo tồn. Hoàn hảo. Đối với. Khuyết thiếu trúc cơ đan. Thái ớt môn. Tới nói. Một viên yêu thú cấp 3. Nội đan. Thật sự là quá là quan trọng. Trọng yếu đến Mạnh Trương vị này trưởng môn, đều không tiếc đặt mình vào nguy hiểm, liều mạng đến cấp đoạn. Còn tốt Mạnh Trương đầy đủ may mắn, lại có thể toàn thân trở ra. Ở trong đó, hắn từ Tử Kim phái tu sĩ trong động phủ lấy được Kỳ Chính kiếm quyết, thế nhưng là giúp đại ân. Lúc này, nhân loại phương này 6 tên kim đan chân nhân cùng 2 đầu yêu thú cấp 3, cách một cự ly không nhỏ, xa xa tương đối. Vừa rồi Mạnh Trương liều chết cướp đoạt thổ hồ yêu tướng thi thể, cuối cùng thành công mà trở lại. Cái này khiến phi vũ chân nhân cùng phi tướng chân nhân đều rất là hâm mộ. Một viên yêu thú cấp 3 nội đan, liền mang ý nghĩa một lò trúc cơ đan. Coi như đối với Phi Hồng Tông tới nói, trúc cơ đan đều vĩnh viễn sẽ không ngại nhiều. Nhất là những năm gần đây bên trong, Phi Hồng Tông trúc cơ kỳ tu sĩ tiêu hao rất nhiều, nhu cầu cấp bách máu mới bổ sung. Trúc cơ đan đã trở thành một loại khan hiếm tài nguyên. Phi tướng chân nhân cùng phi vũ chân nhân trong lòng đều đang tính toán, nói như thế nào động mọi người cùng nhau động thủ. Đánh giết 2 đầu yêu thú cấp 3, cướp đoạt bọn hắn nội đan. Thuận tiện cũng coi là báo vừa rồi thủ, có thể rửa sạch nhục nhã. Mạc Bác Tề ra Tề Nam Phi chân nhân cũng có được ý tưởng giống nhau, cùng Phi Hồng Tông 2 vị kim đan chân nhân nháy mắt. Bọn hắn đang chuẩn bị bí mật truyền âm Mạnh Trương 3 người, đại địa bắt đầu rung động dữ dội. Đám người hai mặt nhìn nhau, có chút không làm rõ ràng được xảy ra chuyện gì. Cầu Nguyệt Hoài Điệp nhắm mắt lại, qua một hồi về sau, có chút kinh hoàng nói ra, không tốt. Hư không cấm đoạn đại trận thành lập bảng chỉ đường, ngay tại biến mất. Cầu Nguyệt Hoài Điệp để đám người quá sợ hãi. Không có dấu hiệu dọc đường chỉ dẫn, bọn hắn nhưng không cách nào xuyên qua mênh mông hư không, trở về quân trần giới bên trong. Kim đan chân nhân bị vây ở hư không bên trong, trừ phi vận khí nghịch tiên, nếu không cũng chỉ có bị khốn tử một cái hạ tràng. Chương 454, đầu voi đuôi chuột. Về phần. Lưu tại. Chỗ này. Trong tiểu thế giới, kia càng không phải là. Có thể. Tiếp nhận lựa chọn. Ở cái địa phương này, ngay cả tam giai linh mạch đều không có. Kim đan chân nhân không cách nào. Duy trì thường ngày tu luyện, chớ nói chi là. Tăng cao tu vi. Chớ nói chi là, mọi người tại quân trần giới bên trong, cũng còn có một lớn. Sắp hàng sự tình. Đâu? Rời đi quân trần giới. Quá lâu, xảy ra đại vấn đề. Nhất là. Mạnh Trương. Thân là một phái trưởng môn. Nếu như. Bị vây ở nơi này. Vậy Thái Ất Môn nên làm cái gì? Nghĩ tới đây, Mạnh Trương lên chùn bước chi tâm. Cơ duyên. Về sau có thể chậm rãi tìm kiếm hỏi thăm, bù đắp nhà mình. Tu hành chỗ thiếu sót. Biện pháp cũng có rất nhiều, hoàn toàn không cần thiết ở chỗ này cùng chết. Sinh lòng thoái ý Mạnh Trương nhìn một cái mọi người, phát hiện. Mọi người. Tâm tư đều không khác mấy. Liền xem như bên kia đối tử kim phái truyền thừa. Nhất là. Khao khát kim hổ yêu tướng, hiển nhiên cũng không nguyện ý bị vây ở chỗ này. Thế là, bất luận người hay là yêu thú, đều nhao nhao bay lên không trung, chuẩn bị bay khỏi tòa này tiểu thế giới. Động tinh thực sự quá lớn, hư không cấm đoạn đại trận thành lập bảng chỉ đường bắt đầu chậm rãi. Biến mất. kia là rất rõ ràng. Sự tình. Chẳng được bao lâu, từng người từng người. Kim đan. Chân nhân. Từ khối lục địa kia phía trên. Bay lên. Hướng về bên ngoài. Chạy vội. Một đoàn kim đan chân nhân. Nhao nhao. Nhanh chóng. Bay khỏi tiểu thế giới, thừa dịp dấu hiệu dọc đường còn không có hoàn toàn biến mất, dọc theo dấu hiệu dọc đường chỉ dẫn, bằng nhanh nhất tốc độ bay cách hư không. Ở nửa đường bên trong, những này kim đan chân nhân thỉnh thoảng sẽ gặp gỡ. Mặc kệ. Lúc trước liền nhận biết, vẫn là có. Mối hận cũ, lúc này, đều không có. Dây dưa tâm tư, mà là vội vội vàng vàng. Hướng về. Lúc đến phương hướng. Bay đi. Những này kim đan chân nhân dọc theo dấu hiệu dọc đường chỉ dẫn, một đường bay đến dấu hiệu dọc đường cuối cùng. Cái này nơi đó, có một tầng thật mỏng lồng ánh sáng, bao phủ lại một cánh cửa khổng lồ. Mấy tên tính tỉnh. Vội vàng sao động kim đan chân nhân liên tiếp xuất thủ. Mấy lần. Liên đem lồng ánh sáng đánh vỡ, lộ ra phía sau môn hộ. Dựa theo dấu hiệu dọc đường chỉ dẫn, nơi này chính là rời đi hư không thông đạo. Đám người không do dự nữa, nhao nhao nhảy vào trong đó. Mạnh Trương bọn hắn tự nhiên cũng không ngoại lệ. Lại là một trận trời đất quay cuồng về sau, Mạnh Trương từ cái hắc động kia bên trong té ra ngoài, về tới. Thận Lâu sa mạc trên. Không. Cùng Mạnh Trương trước sau chân. Ra kim đan chân nhân không ít. Bọn hắn sau khi đi ra, từng cái rất nhanh khôi phục lại, chia làm từng nhánh khác biệt đội ngũ. Hư không cấm đoạn đại trận dị biến, đã sớm kinh động đến kim lệ chân nhân. Trong nội tâm nàng có chút sốt ruột, nhưng lại không thể xông đi vào tìm tòi hư thực. Trông thấy Mạnh Trương bọn người ra, nàng tranh thủ thời gian bay qua, hỏi thăm về tới. Trên thực tế, ở đây kim đan chân nhân bên trong, đại bộ phận cũng không biết cụ thể xảy ra chuyện gì. Bọn hắn chỉ là cảm giác được dấu hiệu dọc đường bắt đầu biến mất, lo lắng bị vây ở hư không bên trong, mới vội vội vàng vàng thoát đi. Những này kim đan chân nhân cũng không có vội vã rời đi, mà là liền chờ tại phụ cận, muốn thu hoạch một chút hoàn toàn mới tin tức. Mạnh Trương bọn người tụ tại kim lệ chân nhân bên người, ngươi một lời ta một câu. Gặp bên trên tên kia tử kim phái nguyên thần chân quân phân thần trải qua, toàn bộ nói cho kim lệ chân nhân. Kim lệ chân nhân sau khi nghe, cũng là một trận ngạc nhiên. Tình huống như vậy, thật sự là nằm ngoài dự liệu của nàng. Xem ra, tòa kia hư không cấm đoạn đại trận dị biến, hẳn là cô kia phân thần thủ bút. Thật sự là không nghĩ tới, tử kim phái nguyên thần chân quân đều vẫn lạc lâu như vậy, thế mà còn có một bộ phân thần lưu lại. Kim lệ chân nhân cảm thán không thôi, nói ra một phen tới. Nguyên lai. Tử kim phái trong lịch sử, đi ra không chỉ một vị nguyên thần chân quân. Ở trong hư không phát hiện khối lục địa kia, đem nó cải tạo vì một cái tiểu thế giới, là tử kim phái mấy đời trước một vị tiền bối. Tại rất nhiều năm trước kia, vị tiền bối này liền đã thọ nguyên hao hết tọa hóa. Căn cứ Mạnh Trương đám người miêu tả, kim lệ chân nhân suy đoán. Cố kia phân thần, hẳn là thuộc về tử kim phái vị cuối cùng nguyên thần chân quân Chu Tử chân quân. Năm đó, chính là Chu Tử chân quân xuất lĩnh. Trong môn. Một đám kim đan chân nhân, nhúng tay thiên trúc chân quân. Cùng vị kia ngũ giai đại năng. Tranh đấu. Làm lúc ấy tử kim phái duy nhất một vị nguyên thần chân quân, Chu Tử chân quân đang hành động trước đó. Vẫn là lưu lại không ít. Chuẩn bị ở sau, lấy cam đoan vạn nhất tự mình sau khi thất bại. Tử kim phái truyền thừa. Vẫn như cũ. Tại hắn sau khi ngã xuống. Những này. Chuẩn bị ở sau. Đại đa số đều bị. Phi hồng. Tông. Phá giải. Bất quá, hắn tại. Tòa kêu bên trong tiểu thế giới thế mà còn có lưu một bộ phân thần. Dạng này chuẩn bị ở sau, thật đúng là để Thiên Trúc chân quân cũng không nghĩ tới. Dựa theo Thiên Trúc chân quân. Cùng. Vị kia. Ngũ giai. Đại năng đánh cược yêu cầu. Là căn cứ tử kim phái. Di sản, rơi xuống trong tay ai, đến. Quyết định đánh cược thắng bại. Hiện tại xuất hiện dạng này biến số, kia đánh cược hơn phân nửa cũng tiến hành không nổi nữa. Ở đây kim đan chân nhân nhóm, liền xem như tại tòa kia bên trong tiểu thế giới có một chút thu hoạch, nhưng là cũng xa xa không gọi được. Kế thừa, thử kim phái, di sản, hẳn là, trận này, đánh cược, bởi vì, không có, người thắng, sẽ bị, tính làm thế hòa. Kim lệ chân nhân trong lòng thầm nghĩ, đang lúc Mạnh Trương bọn hắn cùng kim lệ chân nhân trò chuyện thời điểm, nương theo lấy từng đợt rung động dữ dội, cái hắc động kia hoàn toàn biến mất. Hư không cấm đoạn đại trận. Các nơi tiết điểm, cũng chậm chậm khôi phục lại bình tĩnh. Tất cả dị tượng biến mất, đại trận hoàn toàn. Quan bế. Không có tòa kia hư không cấm đoạn đại trận chỉ dẫn, một đám kim đan chân nhân nhưng không có bản sự kia, có thể từ mênh mông hư không bên trong, tìm tới tử kim phái tiểu thế giới. Kim lệ chân nhân có chút đau đầu. Phát sinh. Loại này. Ngoài ý liệu sự tình, nàng cũng không có tốt biện pháp xử lý. Nàng chỉ có đem chuyện nơi đây nói cho Thiên Trúc Chân Quân, nhìn Thiên Trúc Chân Quân có dặn dò gì. Mạnh Trương bọn hắn cùng Kim Lệ Chân Nhân trò chuyện thời điểm, đều không có tận lực giữ bí mật. Tất cả mọi người ở đây, cơ bản đều nghe được đối thoại của bọn họ. Xem ra, bọn hắn đều mơ tưởng nhúng chàm Tử Kim phái chỗ kia tiểu thế giới. Nhìn xem sắc mặt khó coi Kim Lệ Chân Nhân, đám này Kim Đan Chân Nhân đều không nguyện ý tiếp tục ở chỗ này dừng lại, mà là rối rít nhanh chóng rời đi. Nếu như không phải ngấp nghé Tử Kim phái tiểu thế giới, bọn hắn nơi nào sẽ bước lên làm tức giận Nguyên Thần Chân Quân nguy hiểm, tiến vào vô tận xa hải bên trong. Nếu tạm thời không cách nào nhúng chàm Tử Kim phái tiểu thế giới, bọn hắn đương nhiên không muốn tiếp tục lưu tại nơi thị phi này. Nhất là Kim Hổ yêu tướng cùng Ám Nha yêu tướng, chạy nhanh nhất, giống như là đảo mệnh, phi tốc thoát đi nơi này. Thân là yêu thú cấp 3, ở vào một đám nhân loại Kim Đan Chân Nhân ở giữa, bọn hắn thế nhưng là đuổi tới áp lực như núi. Đối với Kim Đan Chân Nhân tới nói, yêu thú cấp 3 thi thể thế nhưng là một bút không nhỏ tài phú. Mà lại, thả ra Chu Tử Chân Quân phân thần, thế nhưng là Kim Hổ yêu tướng. Hắn phi thường lo lắng cho mình sẽ bị bao quát Kim Lệ Chân Nhân ở bên trong một đám nhân loại tu sĩ giận chó đánh mèo. Còn tốt, mọi người hiện tại cũng có điểm tâm tự không yên, không có lo lắng hai đầu yêu thú cấp 3. Kim Lệ Chân Nhân hướng Mạnh Trương giao phó vài câu, không để ý tới đòi lại tự mình cấp cho Mạnh Trương phi kiếm cùng Thiên Lôi Tử, liền vội vội vàng vàng rời đi. Nàng muốn đem nơi này phát sinh hết thảy, mau chóng đi hướng Thiên Trúc Chân Quân báo cáo, nghe Thiên Trúc Chân Quân chỉ thị tiếp theo. Mạnh Trương ba người hàn huyên vài câu, cũng liền rời đi nơi này, quay trở về Thái Ất Môn bên trong. Đám người tán đi, như thế một trận ấp ủ hồi lâu, làm rất nhiều chuẩn bị thám hiểm hành động, cứ như vậy đầu voi đuôi chuột kết thúc. Chương 455, không công mà lui. Mạnh Trương, Lạc Diệp Chân Nhân cùng Cổ Nguyệt Hoài Điệp. Ba người trở lại. Thái Ất Môn Sơn Môn. Về sau, ba người đều có chút mất hết cả hứng. Mạnh Trương, thu hoạch Tử Kim phái. Chuyến thừa. Hy vọng thất bại, ngày sau chỉ có nghĩ biện pháp thu hoạch khác truyền thừa, bổ túc tự mình. Nhược điểm, dù sao hắn hiện tại kết đan không lâu, đối với đến tiếp sau tu luyện còn không có vội vã như vậy bách, có nhiều thời gian chậm rãi tìm kiếm cách khác. Lạc Diệp Chân Nhân vốn là muốn chu sát Kim Hổ yêu tướng, cướp đoạt trên người hắn một kiện bảo vật, về sau phát hiện Tử Kim phái tiểu thế giới, mới muốn thu hoạch Tử Kim phái di sản. Lần này mất hứng, mà về không nói, nàng xa xa cùng Kim Hổ yêu tướng đánh vừa đối mặt, đại khái đánh giá một chút Kim Hổ yêu tướng thực lực. Nàng thật sự là không nghĩ tới, Kim Hổ yêu tướng thế mà đã tiến giai tam giai trung phẩm yêu thú, tương đương với nhân loại Kim Đan trung kỳ tu sĩ cảnh giới. Yêu thú tiến giai so với nhân loại tu sĩ càng vì nhốt hơn khó, cần tốn hao thời gian dài dằng dặc. Năm đó Kim Hổ yêu tướng rời đi Ngầm Minh thời điểm, cũng còn chỉ là tam giai hạ phẩm yêu thú. Hiện tại tiến giai, thực lực tăng nhiều, Lạc Diệp Chân Nhân cơ bản không có chính diện đánh giết hắn khả năng. Mà lại trải qua như thế một phen biến cố về sau, Kim Hổ yêu tướng về tới Yêu Phong sa mạc, chỉ sợ rất khó sẽ từ bên trong ra. Nàng trước đó chuẩn bị dẫn dụ Kim Hổ yêu tướng rời đi Yêu Phong sa mạc kế hoạch, cũng tự sụp đổ. Lạc Diệp Chân Nhân đối mặt lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng kết quả, tâm tình rất là xa xút. Cổ Nguyệt Hoài Điệp đồng dạng không có hảo tâm tình. Nàng vốn cho là tự mình truy tìm bảo vật là tại Thận Lâu bí cảnh bên trong, còn chuẩn bị trả giá đắt, thuê mấy tên Kim Đan Chân Nhân trợ giúp nàng cưỡng ép đánh vỡ Thận Lâu bí cảnh. Phát hiện Tử Kim phái tiểu thế giới manh mối về sau, nàng nhận định món kia bảo vật tại Tử Kim phái bên trong tiểu thế giới. Thân là Cổ Nguyệt gia tộc một thành viên, cuốn vào vô tận xa hải bên này phân tranh, nàng cũng là lưng đeo không nhỏ áp lực. Nhưng là lần này không công mà lui, để nàng bạch bạch bận rộn nửa ngày. Mạnh Trương tâm tính tốt nhất, coi như không có đạt được Tử Kim phái truyền thừa, hắn còn có những đường ra khác. Hắn nhìn Cổ Nguyệt Hoài Điệp liếc mắt, thử thăm dò hỏi thăm, phải chăng cần lần nữa tiến vào một lần Thận Lâu bí cảnh. Nói không chừng, Cổ Nguyệt Hoài Điệp truy tìm món kia bảo vật, sẽ ngay tại chỗ kia bí cảnh bên trong. Cổ Nguyệt Hoài Điệp lắc đầu, cự tuyệt Mạnh Trương hảo ý. Tại hư không cấm đoạn đại trận quan bế về sau, Thận Lâu bí cảnh cũng theo đó phong bế. Hiện tại Thận Lâu bí cảnh chỉ sợ lại sẽ khôi phục trước kia mở ra quy luật, muốn khoảng trăm năm mới có thể lần nữa mở ra. Cổ Nguyệt Hoài Điệp coi như mượn tới Kim Lệ Chân Nhân Hoàng Sa Vạn Lý Đồ, tập trung mấy vị Kim Đan Chân Nhân chi lực, cưỡng ép mở ra Thận Lâu bí cảnh, cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Tử Kim phái Chu Tử Chân Quân phân thần đóng tại tòa kia bên trong tiểu thế giới, đã có thể chứng minh, món kia bảo vật ngay tại chỗ kia bên trong tiểu thế giới. Cổ Nguyệt Hoài Điệp mục tiêu, Mạnh Trương bất lực, cũng giúp không được bất kỳ. nhưng là Lạc Diệp chân nhân mục tiêu, kỳ thật cùng Thái Ất môn bước kế tiếp mục tiêu, trên đại thể là nhất trí. Mạnh Trương an ủi Lạc Diệp chân nhân, Kim Hổ yêu tướng lần này chạy không sao. Chạy được hòa thượng chạy không được miếu, chỉ cần hắn còn trốn ở yêu phong sa mạc bên trong, liền có biện pháp thu thập hắn. Mạnh Trương kết đan về sau, Thái Ất môn trở thành Kim Đan tông môn, chính cần một cái lập vi đối tượng, cũng cần một cái mới khuyết trương mục tiêu. Trung quanh khu vực đám kia nghèo kiết hủ lậu, Mạnh Trương thật đúng là trướng mắt. Mà lại người ta hầu như đều đã thần phục, Thái Ất môn cũng không thể nhất định phải diệt đi người ta. Yêu phong sa mạc bên trong có Mạnh Trương cần thiết tam giai linh mạch, có lượng lớn tài nguyên tu luyện. Liền ngay cả yêu thú bản thân, cũng là một món tài sản khổng lồ. Mà lại, yêu phong sa mạc yêu thú đã từng quy mô sầm lấn, cho Thái Ất môn tạo thành rất lớn nguy hiểm. Hiện tại có điều kiện, Mạnh Trương liền muốn đánh đòn phủ đầu, ngăn địch tại biên giới bên ngoài. Chỉ dựa vào Mạnh Trương một người lực lượng, đương nhiên ngăn không được yêu phong. Sa mạc bên trong nhiều như vậy yêu thú cấp 3. Thái Ất môn một môn phái lực lượng, cũng không phải đại quân yêu thú đối thủ. Mạnh Trương cần mạnh hữu lực tiếp viện. Lạc Diệp chân nhân cũng không có bởi vì Kim Hổ yêu tướng trở thành tam giai trung phẩm yêu thú, liền từ bỏ có ý đồ với hắn. Trợ giúp Thái Ất môn tiến công yêu phong sa mạc, đang cùng tâm ý của nàng. Mà Cổ Nguyệt Hoài Điệp lúc trước, liền đáp ứng lát nữa trợ giúp Lạc Diệp chân nhân đối phó Kim Hổ yêu tướng. Hiện tại tình thế biến hóa, nàng cũng có hay không làm trái lời hứa dự định. Dù sao nàng đều đã lấy người thân phận quấn vào vô tận sa hải các loại sự vụ, hiện tại tiếp tục công phạt yêu phong sa mạc, nàng cũng không do dự nữa. Mà lại thân là nhân loại tu sĩ, chảm yêu trừ ma, chu sát yêu thú, vốn là chiếm hữu đại nghĩa danh phận. Loại này đại nghĩa danh phận đại đa số thời điểm đều là không có chứng dùng ăn nói xuông, nhưng là đối với xuất thân cửu khúc minh Cổ Nguyệt gia tộc Cổ Nguyệt Hoài Điệp tới nói, vẫn có chút dùng. Chí ít những danh môn chính phái kia trang trí bề ngoài thời điểm, vẫn là cần loại vật này. Có Lạc Diệp chân nhân cùng Cổ Nguyệt Hoài Điệp hai người trợ giúp, còn chưa đủ. Mạnh Trương chuẩn bị kéo lên Phi Hồng Tông thậm chí Mạc Bắc Tề gia, cùng một chỗ tiến công yêu phong sa mạc. Nói đến Phi Hồng Tông, thật sự là vẫn may vào đầu. Lần này mặc dù đồng dạng tại bên trong tiểu thế giới không công mà lui, nhưng là Hỏa Vân phái Ám Diễm chân nhân cùng Nộ Diễm chân nhân, cứ như vậy chết ở bên trong, xem như ngoại trừ Phi Hồng Tông một cái họa lớn trong lòng. Hỏa Vân phái hai vị Kim Đan chân nhân cũng là không may, khác Kim Đan chân nhân đều không có xảy ra chuyện. Liên bọn hắn, vận khí không tốt, gặp gỡ Mạnh Trương. Ba người giết người. Đoạt bảo, bạch bạch. Mất mạng. Lúc đầu, Ám Diễm chân nhân cùng Nộ Diễm chân nhân chui vào vô tận sa hải, tiến vào chỗ kia tiểu thế giới. Cùng Phi Hồng Tông rằng co tiền tuyến, liền chỉ còn lại Xích Diễm chân nhân một Kim Đan chân nhân. Hắn một thân một mình đối mặt Phi Thạch chân nhân cùng Tề Nam về hai vị Kim Đan chân nhân, chỉ có thể nỗ lực trèo trống, không rơi xuống. Hạ Phong, Phi Tướng, chân nhân cùng Phi Vũ, chân nhân trở về. Về sau, lập tức lao tới tiền tuyến, gia nhập đối Hỏa Vân phái tiến công. Xích Diễm chân nhân cái này rốt cục không chịu nổi, một mình khó chống hắn, chỉ có xuất lĩnh Hỏa Vân phái đại quân, vừa đánh vừa lui. Cũng may Xích Diễm chân nhân thực lực được, Hỏa Vân phái tu sĩ đại quân càng là tinh nhuệ, mà lại ở lúc mấu chốt, Mạc Bác Tề ra bên kia vô tình hay cố ý đổ nước. Cuối cùng, tại đánh đổi một số thứ về sau, Xích Diễm chân nhân xuất lĩnh Hỏa Vân phái đại quân rời khỏi vô tận sa hải, thành công trở về Hỏa Vân phái lãnh địa. Không có cam lòng Phi Tướng chân nhân còn muốn thừa thế truy sát, giết tiến Hỏa Vân phái lãnh địa, trắng trợn phá hư, trắng trợn giết chóc, rửa sạch đục nhã. Phải biết, Phi Hồng Tông sơn môn chính là bị Hỏa Vân phái Kim Đan chân nhân hủy đi, nhưng là Phi Vũ chân nhân gắt gao kéo hắn lại, không để cho hắn lỗ mãng. Hỏa Vân phái quy mô xâm lấn vô tận sa hải, Phi Hồng Tông bị ép phản kích, kia là chuyện thiên kinh địa nghĩa, nhưng là Phi Hồng Tông đúng lý không tha người, thừa thế đánh vào Hỏa Vân phái lãnh địa, vậy liền không được. Dù nói thế nào, Hỏa Vân phái vẫn là Cửu Khúc Minh một thành viên, xâm lấn Hỏa Vân phái vậy thì đồng nghĩa với là đang đánh Cửu Khúc Minh. Mặt Hỏa Vân phái tại Cửu Khúc Minh bên trong cũng không phải không có bằng hữu, càng không phải là một điểm quyền nói chuyện đều không có. Hỏa Vân phái lọt vào xâm lấn, chắc chắn sẽ hướng Cửu Khúc Minh cầu viện. Cửu Khúc Minh cao tầng cũng sẽ không cùng Phi Hồng Tông giảng đạo lý. Bọn hắn chỉ biết là giữ gìn Cửu Khúc Minh mặt mũi, giữ gìn Cửu Khúc Minh lợi ích. Chương 456, Liên Hợp. Có không chỉ một vị nguyên thần chân quân Cửu Khúc Minh, thực lực cực kỳ cường đại, cũng không phải Phi Hồng Tông chỉ là một cái kim đan tông môn có thể trêu chọc. Khoan hãy nói toàn bộ Cửu Khúc Minh, chính là vô tận xa hải bên cạnh những này hàng xóm, thuộc về Cửu Khúc Minh Đại Phong Thành, Hoàng Liên Giáo Hà Đông Phân Đàn, thậm chí Hỏa Vân Phái, đều so Phi Hồng Tông mạnh lên rất nhiều. Phi Hồng Tông lần này có thể đánh lui Hỏa Vân Phái xâm lấn, đã phi thường miễn cưỡng, có không ít vận khí thành phần. Mà lại Cửu Khúc Minh phía sau Thiên Trúc Chân Quân, cũng sẽ không hy vọng Phi Hồng Tông cùng Cửu Khúc Minh khai chiến. Làm vô tận xa hải bá chủ Phi Hồng Tông, tại vô tận xa hải có thể nói 102, nhưng là lần này đối mặt Cửu Khúc Minh loại này quái vật khổng lồ, cũng chỉ có thể thất bại tan tác mà quay trở về. Coi như trong lòng lại là không cam lòng, coi như lại là không nguyện ý thả hổ về rừng, Phi Hồng Tông ba vị kim đan chân nhân, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận thực tại. Bất quá bất kể nói thế nào, Phi Hồng Tông lần này đại thắng, xem như tạm thời giải trừ đến từ Hỏa Vân Phái uy hiếp, càng không có hai tuyến tác chiến bối rối. Hiện tại, Phi Hồng Tông có thể tập trung tất cả lực lượng, ứng đối Yêu Phong sa mạc bên kia uy hiếp. Trên thực tế, Hỏa Vân Phái lui binh về sau, Phi Vũ chân nhân cùng Phi Tướng chân nhân liền bằng nhanh nhất tốc độ, chạy tới đối mặt Yêu Phong sa mạc tiền tuyến. Bọn hắn lần này vụng trộm rời đi, cũng là gánh chịu nguy hiểm rất lớn. Nếu như Yêu Phong sa mạc đại quân yêu thú ở thời điểm này quy mô xâm lấn, Phi Hồng Tông bên này tuyệt đối ngăn cản không nổi. Phi Hồng Tông rốt cuộc rút không ra khắc kim đan chân nhân, đến ngăn cản yêu thú cấp 3. Còn tốt, Phi Hồng Tông vận khí không tệ. Trong khoảng thời gian này, tiền tuyến vẫn còn tương đối bình tĩnh, ngoại trừ một chút thông lệ xung đột nhỏ bên ngoài, không có tranh đấu lớn phát sinh. Yêu thú bên kia, giống như cũng không có phát hiện Phi Hồng Tông bên này hư thực, cũng không có thừa thế tiến công. Phi Vũ chân nhân cùng Phi Tướng chân nhân trở về sau, Phi Hồng Tông bên kia mới tính thở dài một hơi. Mà Mạnh Trương, Lạc Diệp chân nhân thương lượng với Cổ Nguyệt Hoài Điệp tốt cộng đồng tiến công Yêu Phong sa mạc sự tình về sau, hắn liền phái ra sứ giả, tiến về Phi Hồng Tông cùng Mạc Bắc Tề gia, liên lạc hai nhà thế lực cao tầng. Thái Ất Môn hiện tại miễn cưỡng xem như cùng Mạc Bắc Tề gia cùng một cái cấp bậc thế lực. Vô luận Phi Hồng Tông có nguyện ý hay không, Thái Ất Môn đều có được cùng Phi Hồng Tông bình khởi bình tọa tư cách. Mạnh Trương rảnh rỗi về sau, mới bắt đầu xử lý lên thổ hồ yêu tướng thi thể tới. Mặc dù chỉ là một nửa thi thể, nhưng là yêu đan bảo trì hoàn hảo, có thể dùng đến luyện chế trúc cơ đan. Đây cũng là Mạnh Trương cam mạo kỳ hiểm, đều muốn cướp đoạt cố này thi thể mục đích chủ yếu. Thi thể những bộ phận khác, đều có tác dụng cực lớn. Không nói những cái khác, Mạnh Trương nuôi dưỡng hai cái tiểu gia hỏa, còn có trong môn cao tầng linh sủng, đều lại có tươi mới huyết nhục có thể nuốt ăn. Xử lý tốt thổ hồ yêu tướng thi thể, Mạnh Trương đệ tử An Tiểu Nhiễm đến đây bái kiến hắn. An Tiểu Nhiễm mang cho Mạnh Trương to lớn kinh hỉ, nàng đem tự mình tại Thận Lâu bí cảnh bên trong thu hoạch khổng lồ, toàn bộ nói cho sư phó. An Tiểu Nhiễm các nàng thế mà tại Thận Lâu bí cảnh bên trong, hái có thể dùng tại luyện chế trúc cơ đan linh dược. Cái này khiến Mạnh Trương rất là ngoài ý muốn đồng thời, lại có chút nghĩ mà sợ. Chính mình lúc trước mạo hiểm cướp đoạt thổ hồ yêu tướng thi thể cử động, hiện tại xem ra có chút hơi thừa a. Thiên Kim Chi Tử tọa bất thủy đường. Tự mình thân là Thái Ất Môn duy nhất kim đan chân nhân, càng là đứng đầu một phái, thân phụ toàn phái trên dưới kỳ vọng cao, về sau cũng không còn có thể dạng này mạo hiểm. Mạnh Trương ở trong lòng âm thầm tỉnh táo, không ngừng nhắc nhở chính mình. Đương nhiên, Mạnh Trương mạo hiểm giá trị mặc dù giảm bớt đi nhiều, có thể vẫn cứ có ý nghĩa quan trọng. An Tiểu Nhiễm bên kia có chí ít có thể luyện chế 2 lô trúc cơ đan linh dược, tăng thêm thổ hồ yêu tướng yêu đan, vậy thì có 3 lần khai lò luyện chế trúc cơ đan cơ hội. Ngoại trừ có thể để Thạch Trường Thanh xuất thủ 2 lần, cam đoan nhất định đan dược sản xuất bên ngoài, còn có thể để đan đường đường chủ Trương Ánh Ánh có một lần luyện tập cơ hội. Thạch Trường Thanh lại là cung kính, Thạch gia dù sao chỉ là phụ thuộc, hắn cũng cuối cùng không phải Thái Ất Môn môn nhân. Trương Ánh Ánh là Thái Ất Môn đệ tử, rõ ràng càng thêm đáng tin, càng được trong môn đám người tín nhiệm. Luyện chế trúc cơ đan loại này độ khó cao đan dược, đối Trương Ánh Ánh tới nói cũng là một lần to lớn rèn luyện. Có thể tăng lên rất nhiều thuật luyện đan của nàng. Làm Thái Ất Môn duy nhất một nhị giai luyện đan sư, Trương Ánh Ánh tự nhiên sẽ đạt được môn phái toàn lực bồi dưỡng, đạt được rất nhiều cơ hội. Ngoại trừ nói cho chính Mạnh Trương một đoàn người thu hoạch bên ngoài, An Tiểu Nhiễm cũng là hướng Mạnh Trương báo cáo chuẩn bị, nàng chuẩn bị bế quan xung kích trúc cơ kỳ. Có lần này tại Thận Lâu bí cảnh thu hoạch khổng lồ, đã đủ để cho nàng thu hoạch được đầy đủ môn phái thiện công, hối đoái trong môn duy nhất viên kia trúc cơ đan. Hối đoái trúc cơ đan, đối An Tiểu Nhiễm tới nói, chỉ là lấy sách và toàn. Lấy nàng tư chất cùng căn cơ, có niềm tin rất lớn, có thể không dùng trúc cơ đan, đều có thể thành công trúc cơ. Mạnh Trương miễn cưỡng An Tiểu Nhiễm vài câu, nên làm, nên nói, đều cũng sớm đã làm được nói đến. Hắn cũng không có nhiều lời, liền để An Tiểu Nhiễm rời đi. Có sung túc linh dược, Thái Ất Môn bên trong có thể lần nữa khai lò luyện chế trúc cơ đan. Mà Mạnh Trương tại xuất trình yêu phong sa mạc trước đó, còn có một cái chuyện trọng yếu phi thường muốn làm, đó chính là đi gặp hậu thổ thần tướng, để hắn thực hiện lời hứa. Thế nhưng là Mạnh Trương để cho người ta đi gọi hậu thổ thần tướng thời điểm, lại phát hiện không biết lúc nào, gia hỏa này thế mà không trong môn. Theo trong môn đệ tử nói, Nhược Thủy thần tướng từ Thận Lâu bí cảnh trở về sau, liền cùng Kinh Lôi thần tướng còn có hậu thổ thần tướng cùng một chỗ, rời đi Thái Ất Môn ra ngoài rồi. Bọn hắn trong môn lưu lại tin tức, bọn hắn tựa như là đi tìm thăm một kiện thiên địa linh vật hạ lạc. Mạnh Trương có chút bất đắc dĩ, hậu thổ thần tướng bọn hắn thế mà lúc này rời đi môn phái ra ngoài. Mạnh Trương trong lòng có chút hoài nghi, ba tên này, không phải là cố ý trốn tránh mình đi. Hẳn là, bọn hắn là không muốn nói với mình năm đó Thái Ất Môn chuyện cũ, cho nên mới nghĩ biện pháp trốn tránh tự mình. Thế nhưng là cách làm như vậy, rõ ràng không phù hợp hậu thổ thần tướng ngày thường làm người A, cũng không phải Kinh Lôi thần tướng tác phong làm việc. Hẳn là, hai người bọn họ, đều bị Nhược Thủy thần tướng cái này phách lối nữ nhân làm hư rồi. Mạnh Trương suy nghĩ một trận, không có chút nào đầu mối, cũng không có khác biện pháp tốt, chỉ có thể trước đem chuyện này dứt bỏ. Bọn hắn dù sao cũng là Thái Ất Môn một thành viên, không có khả năng vĩnh viễn không trở về Thái Ất Môn, cũng không có khả năng vĩnh viễn trốn tránh chính mình cái này trưởng môn. Một ngày nào đó, Mạnh Trương muốn từ bọn hắn miệng bên trong, biết tất cả chân tướng. Mà tại một bên khác, Mạnh Trương phái ra sứ giả, thành công gặp được Phi Hồng Tông cùng Mạc Bắc Tề gia cao tầng. Phi Hồng trong tông bộ, có không ít thanh âm phản đối. Bọn hắn cho rằng, hẳn là thừa dịp cùng Hỏa Vân phái chiến sự kết thúc cơ hội, nghỉ ngơi lấy lại sức, chậm rãi khôi phục môn phái tổn thất. Lúc này quy mô xâm lấn yêu phong sa mạc, bước lên chiến hỏa, thật sự là không khôn ngoan tiến hành. Nhưng là Phi Hồng Tông ba vị kim đan chân nhân, lại đều đồng ý Mạnh Trương đề nghị. Phi Hồng Tông trong những năm này, kinh lịch mấy lần đại chiến, tổn thất nặng nề, môn nhân đệ tử cũng là mệt mỏi, không được thở dốc, đã mỏi mệt không chịu nổi. Nhưng là từ môn phái lâu dài lợi ích xuất phát, nhất định phải kiên trì một đoạn thời gian nữa, tiếp tục đối yêu phong sa mạc dụng binh. Hiện tại Hỏa Vân phái mới bại, bất lực can thiệp Vô Tận Sa Hải bên này, chính là Phi Hồng Tông giải quyết triệt để yêu phong sa mạc cái này đại địch thời cơ tốt nhất. Chương 457, chiến tranh chuẩn bị. Hỏa Vân phái lần này tổn thất hai vị kim đan chân nhân, có chút thương cân động cốt, nhưng vẫn có thực lực cường đại. Đừng quên, Hỏa Vân phái còn có ba vị kim đan chân nhân đang bế quan chữa thương, còn có một vị hoàn hảo kim đan chân nhân một mực tọa trấn môn phái. Vô luận là Hỏa Vân phái loại kia có thù tất báo xử sự tác phong, vẫn là Hỏa Vân phái cùng Phi Hồng Tông mấy trăm năm thâm cừu đại hận, Hỏa Vân phái cũng sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ. Nếu như chờ đến trọng thương kim đan chân nhân thương thế khỏi hẳn, kia Hỏa Vân phái chỉ sợ chắc chắn sẽ lần nữa xâm lấn Vô Tận Sa Hải, tiếp tục cùng Phi Hồng Tông dây dưa không ngớt. Yêu phong sa mạc bên trong yêu thú hiện tại tạm thời vẫn còn tương đối bình tĩnh, nhưng ai cũng không biết, loại an tĩnh này sẽ bảo trì bao lâu. Nếu như Hỏa Vân phái lần sau quy mô xâm lấn thời điểm, yêu phong sa mạc đại quân yêu thú cũng đi theo sầm lấn, kia Phi Hồng Tông liền sẽ lần nữa lâm vào hai tuyến tác chiến quẫn cảnh bên trong. Đến lúc kia, Phi Hồng Tông có thể chưa chắc sẽ có lần này vận tốt như vậy. Đơn thuần thực lực, vô luận là Hỏa Vân phái cùng yêu phong sa mạc bên kia, kỳ thật đều đã vượt qua Phi Hồng Tông. Những trong năm này Phi Hồng Tông lấy được một hệ liệt thắng lợi, bây giờ tới là có chút may mắn. Lần này cùng Hỏa Vân phái đại chiến bên trong, Mạc Bác Tề ra rõ ràng có chút xuất công không xuất lực. Tại Hỏa Vân phái lúc rút lui, Mạc Bác Tề ra âm thầm đổ nước động tác, càng là không có dấu giếm được Phi Hồng Tông ba vị kim đan chân nhân. Mặc dù đã sớm biết Mạc Bác Tề ra không đáng tin cậy, hai nhà liên thủ cũng chỉ là ngộ biến tùng quyền. Nhưng là Mạc Bác Tề ra biểu hiện, vẫn là để Phi Hồng Tông cao tầng, trong lòng đề phòng chi ý đại sinh. Có lẽ, lần sau lại cùng Hỏa Vân phái đại chiến thời điểm, Mạc Bác Tề ra liền không nhất định sẽ là lâm thời đồng minh. Bởi vậy, Phi Hồng Tông ba vị kim đan chân nhân đều nhất trí quyết định, trước cùng Thái Ất Môn liên thủ, ưu tiên giải quyết yêu phong sa mạc cái này uy hiếp. Tiến công yêu phong sa mạc, Phi Hồng Tông có thể thu hoạch đại lượng chiến lợi phẩm, cướp đoạt rất nhiều tu chân tài nguyên. Những năm này chiến tranh, đã nhanh muốn hao hết Phi Hồng Tông tiềm lực. Từ yêu phong sa mạc thu hoạch một phen bổ sung, xem như hồi máu. Yêu phong sa mạc khác tài nguyên đều không nói, chính là kia số lượng đông đảo yêu thú, chính là hiếm có tài nguyên. Nhất là yêu thú cấp 3 yêu đan, càng là có thể dùng tại luyện chế trúc cơ đan. Mà Phi Hồng Tông hiện tại, cũng là phi thường khuyết thiếu trúc cơ đan. Sơn môn bị hủy, môn phái có vườn linh dược tổn thất hơn phân nửa. Môn phái lớn kho ngày càng khô cạn, cũng không đủ tài nguyên đi ngoại giới đổi lấy trúc cơ đan. Yêu phong sa mạc bên kia yêu thú cấp 3, ngược lại là thành Phi Hồng Tông duy nhất trông cậy vào. Phi Hồng Tông đồng ý Mạnh Trương đề nghị, gia nhập xâm lấn yêu phong sa mạc đội ngũ. Mà Mạc Bắc Tề ra bên kia, cũng sảng khoái đồng ý. Mạc Bắc cái chỗ kia, tại vô tận sa hải bên trong đều xem như tương đối cằn cỗi. Qua nhiều năm như vậy, Tề ra một mực co đầu rút cổ ở chỗ đó, sinh tồn gian nan, phát triển chậm chạp. Nếu như không phải có Tề Minh Viễn chân quân âm thầm tương trợ, nhiều lần trợ giúp, đối mặt Phi Hồng Tông áp lực, Mạc Bắc Tề ra chỉ sợ sớm đã không chịu được nổi. Tiến công yêu phong sa mạc chỗ tốt nhiều lắm, Mạc Bắc Tề ra đồng dạng sẽ không cự tuyệt. Loại này có thể thu hoạch đại lượng quý giá tài nguyên cơ hội, thế nhưng là khó gặp a. Phi Hồng Tông cùng Mạc Bắc Tề ra đều nguyện ý cùng cử hành hội lớn, mạnh trương đối với lần này tác chiến, liền có đầy đủ nắm chắc. Nhân loại tu sĩ phương này chỉ là kim đan chân nhân liền có 8 vị, mặc kệ yêu phong sa mạc bên kia yêu thú mạnh đến mức nào, đối mặt cường đại như vậy địch nhân, tuyệt đối ngăn cản không nổi. Có thể tưởng tượng, tiếp xuống muốn bắt đầu trận chiến tranh này, chắc chắn sẽ không trong thời gian ngắn kết thúc. Làm không tốt, lại là một trận lề mề đại chiến. Cho dù tất cả mọi người muốn mau chóng khai chiến, có thể khai chiến trước đó công tác chuẩn bị, vẫn là phải tận lực làm tốt. Mạnh Trương mang lên Lạc Diệp chân nhân cùng Cổ Nguyệt Hoài Điệp, cùng Phi Hồng Tông còn có Mạc Bắc Tề gia Kim Đan chân nhân, cùng một chỗ gặp mặt một lần. Tại gặp mặt thời điểm, đại khái là bởi vì Mạnh Trương bên này có Cổ Nguyệt Hoài Điệp ủng hộ quan hệ. Mấy vị khác Kim Đan chân nhân đều không có khinh thị Mạnh Trương vị này mới tấn Kim Đan chân nhân. Trải qua một trận thảo luận, tất cả mọi người có kẻ mặc cả một phen về sau, mọi người mới đạt thành chung nhận thức, có một cái bước đầu ý kiến. Kim Đan chân nhân đạt thành nhất trí ý kiến, chuyện kế tiếp liền dễ làm. Ba nhà thế lực cũng bắt đầu tranh đoạt từng giây làm lên chiến tranh chuẩn bị. Chỉ nói Thái Ất môn bên trong, liền bắt đầu khua chiêng gõ trống thu thập các loại vật liệu chiến tranh. Trong môn phái các lớn chịu sản xuất nhiệm vụ đường khẩu, đều toàn lực đầu nhập sản xuất, một bộ mang mang lục lục cảnh tượng. Tiến về Đại Phong Thành chuyến bay, lập tức trở nên dày đặc. Lui tới Thái Ất môn cùng Đại Phong Thành ở giữa phi thuyền, đem vô tận xa hải bên này linh tải mang đến Đại Phong Thành. Từ Đại Phong Thành cái này thương mậu chi thành, mang về đại lượng thành phẩm. Thái Ất môn xung quanh khu vực thế lực này, trên cơ bản là trắng trợn hướng Thái Ất môn thần phục, nhao nhao đầu nhập vào Thái Ất môn. Mạnh Trương cũng không chút khách khí hướng những thế lực này hạ đạt chiêu mộ lệnh, thu thập các loại tài nguyên, chiêu mộ những thế lực này tu sĩ. Thái Ất môn bên trong, càng là đã sớm bắt đầu động viên. Trong môn đệ tử nhao nhao tụ họp lại, tiến hành các loại thực chiến diễn luyện. Thái Ất môn minh hữu xảo thủ môn, luôn luôn đem vị trí của mình bày rất chính. Tại Mạnh Trương kết đan về sau, càng đem tư thái thả cực thấp, cơ hồ là Thái Ất môn thuộc hạ tự cho mình là. Đối với xảo thủ môn, Mạnh Trương hay là vô cùng coi trọng, cho tới bây giờ cũng chưa từng bạc đãi người minh hữu này, cũng chưa từng có cư cao lâm hạ sai xử người ta. Không nói hai nhà tông môn nhiều năm qua đều là thân mật minh hữu, riêng là Kim Xảo Nhi, cùng Kim Xảo Nhi sư phó Kim Lệ chân nhân, Mạnh Trương liền không thể không nghiêm túc đối đãi. Đương nhiên, xảo thủ môn bên kia cho tới bây giờ đều rất thức thời. Chưa từng có ỷ vào Kim Xảo Nhi cùng Kim Lệ chân nhân quan hệ thầy trò, liền tự cho mình siêu phàm, làm mưa làm gió. Xảo thủ môn luôn luôn duy Thái Ất môn như thiên lôi sai đầu đánh đó, đối Thái Ất môn cơ hồ là nói gì nghe nấy. Lần này Thái Ất môn muốn tiến công yêu phong sa mạc, xảo thủ môn tự nhiên là toàn lực phối hợp, hộ tống xuất chinh. Thái Ất môn thuộc hạ kia mấy nhà gia tộc phụ thuộc, coi như thực lực không mạnh, tu sĩ có hạ, cũng vẫn là toàn lực ứng phó. Nhiều năm tiếp tục mất máu, để Phi Hồng Tông đều lộ ra rất suy yếu. Nhưng là tại ba vị Kim Đan chân nhân cường lực thôi động phía dưới, Phi Hồng Tông trên dưới vẫn là toàn lực đầu nhập chiến tranh chuẩn bị bên trong. Lúc này, đó có thể thấy được cái này thống trị vô tận xa hải bá chủ nội tình. Phi Hồng Tông chẳng những phái ra một chi thực lực cường đại tu sĩ đại quân, còn chiêu mộ toàn bộ vô tận xa hải tu chân thế lực, đại lượng điều những thế lực này tu sĩ, chắp vá ra một chi thực lực không kém đại quân tới. Mạc Bắc Tề gia luôn luôn bị bài xích tại vô tận xa hải tu chân thế lực bên ngoài, Thái Ất môn cùng thế lực chung quanh, hiện tại cũng đã bắt đầu từ số 0. Phi Hồng Tông bằng vào thống trị vô tận xa hải nhiều năm tích huy, còn có thể thành công thúc đẩy vô tận xa hải địa phương khác. Bởi vì ba nhà thế lực từ trên xuống dưới thôi động, chiến tranh công tác chuẩn bị tiến hành rất thuận lợi. Không có hoa phí quá nhiều thời gian, bọn hắn liền đã có đầy đủ vật liệu chiến tranh, dùng cho phát động một trận mới đại chiến. Ba nhà thế lực đại quân bắt đầu tập kết. Chuẩn bị dựa theo trước đó định tốt chiến tranh kế hoạch, bắt đầu phát động đối yêu phong sa mạc quy mô xâm lấn. Chương 458, Thái Ất môn chuyện cũ. Đang lúc Thái Ất môn trên dưới khua chiêng gõ trống làm lấy chiến tranh chuẩn bị thời điểm, Hậu Thổ thần tướng, Kinh Lôi thần tướng cùng Nhược Thủy thần tướng, cùng một chỗ về tới Thái Ất môn. Trở lại môn phái về sau, ba người cùng một chỗ cầu kiến trưởng môn Mạnh Trương. Đại chiến sắp đến, ba tên này cuối cùng là trở về. Mặc dù bây giờ, Thái Ất môn chúc cơ kỳ tu sĩ số lượng đã vỉ số không ít, nhưng là sức chiến đấu. Mạnh tu sĩ vinh viễn sẽ không ngại nhiều. Trước đó không lâu, Nhược Thủy thần tướng, vẫn là luyện khí kỳ tu vi, đi ra ngoài một chuyến, trở về sau. Thế mà liền có chút cơ kỳ. Tu vi, bái kiến Mạnh Trương. Về sau, hậu thổ thần tướng không nói nhảm, trực tiếp tiến vào. Chính để, hắn lần trước, đã đáp ứng. Mạnh Trương, chỉ cần. Mạnh Trương còn sống tử. Thử kim phái. Chỗ kêu bên trong tiểu thế giới trở về, hắn liền đem tự mình biết thái ớt môn chuyện cũ, toàn bộ. Nói ra, hậu thổ, thần tướng không có. Nuốt lời, châm rãi giảng thuật. Đương nhiên, bởi vì, hậu thổ, thần tướng, sinh ra ở thái ớt môn tương ứng đại hoành sơn mạch, trùng kiến về sau. Cho nên đối với thái ớt môn, tại trung thổ, đại lục, chuyện cũ, không rõ ràng lắm, rất nhiều, đều chỉ là tin đồn. Hơn 1.000 năm trước kia, thái ớt môn, lúc ấy, vẫn là trung thổ, đại lục nhất đẳng đại môn phái, trong môn, có được nhiều vị nguyên thần chân quân, ở vào phi thường tới gần trung thổ đại lục hạch tâm địa phương. Về sau, thái ớt môn, cùng thánh địa tông môn, quan thiên các, phát sinh một chút không muốn người biết, tranh chấp, tại toàn bộ, trong tu chân giới, có thể, xưng là, thánh địa, thế lực, cứ như vậy, giải rác mấy nhà, cái này, mấy nhà, ở, toàn bộ tu chân giới đỉnh điểm, thánh địa, mới là tu chân giới, chân chính chúa tể, nắm trong tay cơ hồ hơn phân nửa tu chân giới. Coi như là mạnh như thái ớt môn dạng này đại tông môn, đối mặt các đại tu đi thánh địa thời điểm, cũng cơ hồ không thể chống đỡ một chút nào. Trong nháy mắt, toàn bộ thái ớt môn, sơn môn, liên đồng môn bên trong, rất nhiều tu sĩ, trong đó không thiếu cường đại nguyên thần chân quân, cứ như vậy vô thanh vô tức, bị xóa đi. Thái ớt môn diệt vong thời điểm, những cái kia may mắn không trong môn tu sĩ, tại thu được môn phái diệt vong tin tức về sau, sôi nổi trốn xa vạn dặm, xa xa thoát đi trung thổ đại lục. Trên thực tế, thái ớt môn, diệt môn, thời điểm, đến cùng, xảy ra chuyện gì, có phải hay không? Quan thiên các xuất thủ, những cái kia thái ớt môn người sống sót, cũng không phải là rất rõ ràng. Chỉ bất quá, bởi vì thái ớt môn, trước đó cùng, quan thiên các từng có tranh chấp, mà lại có thể vô thanh vô tức diệt đi thái ớt môn. Chỉ sợ cũng chỉ có các đại thánh địa mới có thực lực thế này. Cho nên, những cái kia thái ớt môn người sống sót mới đưa quan thiên các xem như diệt môn hung thủ. Quan thiên các nhà này, tông môn, tại các đại thánh địa trong tông môn, đều xem như một cái dị loại. Quan thiên chi đạo, chấp thiên chi hành, đây là quan thiên các đối ngoại tuyên bố tôn chỉ, cũng là làm việc chuẩn tắc. Tự khoe là thiên đạo người phát ngôn quan thiên các, cao ngạo vô cùng, ngay cả cái khác thánh địa tông môn cũng không lớn coi trọng, luôn luôn độc lai độc vãng, làm theo ý mình. Tại rất nhiều tu chân giả trong mắt, quan thiên các giống như là cao cao tại thượng tiên nhân, lập trường siêu nhiên, rất ít lẫn vào tu chân giới các loại ân oán không phải là. Nhưng khi trong tu chân giới cái nào đó thế lực hoặc là nào đó tên tu sĩ, ở trong mắt quan thiên các, trở thành trở ngại thiên đạo vận chuyển chướng ngại thời điểm, liền sẽ nên đón quan thiên các vô tình đả kích. Lấy quan thiên các nhất quán đến nay cao ngạo tư thái, tại thái ớt môn diệt môn về sau, cũng không tiếc vu ra mặt truy sát thái ớt môn dư nghiệt. Đương nhiên, cũng có thể là bởi vì thái ớt môn diệt vong về sau, những cái kia may mắn chạy trốn tôm tép, đã không còn trở thành quan thiên các trong mắt trở ngại thiên đạo vận chuyển chướng ngại, không đáng quan thiên các xuất thủ truy sát. Một chút thành công thoát đi trung thổ đại lục trung tâm vị trí tu sĩ, trải qua nhiều phiên trằn trọc, buôn 300.000 vạn dặm, cuối cùng tại trung thổ đại lục phương bắc nhất là biên giới địa phương, đại hoành sơn mạch bên trong, hợp mưu hợp sức, hợp lực xây lại thái ớt môn. Trung kiến sau thái ớt môn, cũng từng có một đoạn an ổn phát triển tốt thời gian. Mặc dù trong môn một mực không có nguyên thần chân quân, nhưng là dựa vào chư vị kim đan chân nhân hợp lực, vẫn là tại đại hoành sơn mạch bên trong sáng lập cơ nghiệp. Hậu thổ thần tướng bọn hắn mấy vị này hộ pháp thần tướng, cũng là lúc kia bái nhập thái ớt môn. Bọn hắn nguyên bản đều là thái ớt môn đệ tử. Tại tiến giai kim đan kỳ về sau, bởi vì các loại nguyên nhân, đã mất đi tiến thêm một bước khả năng, vĩnh viễn không cách nào tiến giai nguyên thần kỳ. Thế là, bọn hắn sôi nổi dùng thái ớt môn truyền thừa bí pháp, tiêu hao đại lượng tài nguyên về sau, đem tự thân chuyển hóa làm hộ pháp thần tướng loại này đặc thù tồn tại. Hộ pháp thần tướng tuổi thọ dài dằng dặc, cơ hồ có thể so sánh với nguyên thần chân quân. mà lại sức chiến đấu cường đại, viễn siêu phổ thông kim đan chân nhân. Đám người vốn cho là Thái Ất Môn có thể dạng này bình ổn phát triển, chậm rãi xúc tích lực lượng. Nhưng là tiệc vui chóng tàn, một trận quét sạch toàn bộ Đại Hoành Sơn mạch ma thai bạo phát. Về phần chuyện kế tiếp, đó chính là Mạnh Trương hiểu biết Thái Ất Môn lịch sử. Thái Ất Môn lại lần nữa diệt môn, người sống sót xa xa thoát đi trung thổ đại lục, không ngừng hướng về phương bắc chạy trốn, cuối cùng trốn vào vô tận xa hải. Nói thực ra, lúc trước Mạnh Trương từ trưởng môn ký sự sách phía trên đọc được Thái Ất Môn liên tục 3 lần bị diệt môn, người sống sót hốt hoảng chạy trốn thời điểm. Một phương diện cảm thán Thái Ất Môn tiền bối tính bền dẻo mạnh, một mặt khác trong lòng cũng có mấy phần lo nghĩ, cảm thấy Thái Ất Môn quá mức xui xẻo. Hậu thổ thần tướng tiếp xuống một phen, giải đáp Mạnh Trương bộ phận lo nghĩ. Quan thiên các nếu dám lấy thiên đạo người phát ngôn tự cho mình là, tự nhiên có lực lượng. Trong truyền thuyết, quan thiên các cường giả tinh thông khí vận chi đạo, càng có thể mượn dùng thiên đạo chi lực, cắt giảm đối thủ khí vận. Hậu thổ thần tướng ba người kiến thức cùng lịch duyệt, đều ở xa Mạnh Trương phía trên. Bọn hắn khôi phục lại về sau, cũng nghiên cứu thảo luận qua vấn đề này. Bọn hắn suy đoán, quan thiên các hẳn là dùng phương pháp gì, tức mất Thái Ất Môn khí vận, Thái Ất Môn mới có thể vận rủi vào đầu, liên tiếp tao ngộ tai họa diệt môn. Thái Ất Môn di chuyển đến vô tận xa hải về sau, cũng không biết là nguyên nhân gì, đại khái là khổ tận cam lai đi, mới có Thái Ất Môn lần nữa quật khởi. Thái Ất Môn cái này truyền thừa xa xưa tông môn, khẳng định cũng đều vì môn phái truyền thừa lưu lại một chút chuẩn bị ở sau. Bất quá tại thánh địa trước mặt, những này chuẩn bị ở sau cơ hồ đều không có phát huy tác dụng. Thái Ất Môn có thể tại vô tận xa hải đứng vững gót chân, đồng thời có phục hưng chi tướng, đây đều là phát sinh ở Mạnh Trương đảm nhiệm Thái Ất Môn trưởng môn về sau. Cho nên, hậu thổ thần tướng bọn hắn suy đoán, Mạnh Trương hẳn là thần có đại khí vận hạng người. Nghe hậu thổ thần tướng lần này suy đoán, Mạnh Trương mỉm cười không nói. Tự mình thân là người xuyên Việt, từ một thế giới khác xuyên qua đến quân trần giới, không biết có tính không được khí vận thâm hậu. Hậu thổ thần tướng giảng thuật cũng không như thế nào tường tận, mà lại trong đó có thật nhiều suy đoán chi tử. Nhưng là Mạnh Trương sau khi nghe, cuối cùng là giải khai một chút lo nghĩ. Minh bạch sau này, Thái Ất Môn muốn đối mặt dạng gì địch nhân? Thánh địa quan thiên các, đây chính là ngay cả thời kỳ toàn thịnh Thái Ất Môn, đều có thể tùy tiện xóa đi cường đại tông môn. Cường đại như thế địch nhân, thật sự là ngẫm lại đều để người cảm thấy tuyệt vọng. Liên liên tâm trí kiên nghị như Mạnh Trương, đều chỉ có thể đem vấn đề này tạm thời vứt bỏ, không đi nghĩ lại ngày sau nên như thế nào đối mặt. Hắn duy nhất có thể làm, chính là trước chú ý tốt trước mắt lại nói. Những thánh địa này tông môn xa tại trung thổ đại lục, khoảng cách vô tận xa hải xa không thể chạm, hẳn là sẽ không đem ánh mắt đưa lên đến nơi đây đi. Mạnh Trương trong lòng âm thầm tự an ủi mình. Chương 459, khai chiến. Kết thúc cùng hậu thổ thần tướng. Cho chuyện. Về sau, Mạnh Trương không để cho. Tâm tình nặng nề ảnh hưởng. Tự mình quá lâu. Đối yêu phong sa mạc xâm lấn triển khai sắp đến, đây mới là việc cấp bách, quan hệ đến Thái Ất Môn bước kế tiếp phát triển, cũng quan hệ đến Mạnh Trương tu luyện hoàn cảnh. Chuyện tương lai lại nói, trước chú ý tốt hiện tại. Nghĩ đến quá nhiều, sẽ chỉ phí công hao phí. Tâm lực. Toàn bộ Thái Ất Môn. Thật giống như một đài cao tốc vận chuyển cỗ máy chiến tranh. Tỉ mỉ chính xác có thứ tự. Vận chuyển lại. Đến ước định ngày, Thái Ất Môn, Phi Hồng Tông cùng Mạc Bắc Tề Gia Tam Phương, cùng một chỗ phát động đối yêu phong sa mạc quy mô xâm lấn. Từ Bắc hướng Nam, ba nhánh đại quân từ ba cái phương hướng khác nhau, phân biệt tấn công vào yêu phong sa mạc. Thái Ất Môn cầm đầu một chi liên quân, từ phía Bắc xa xôi đánh vào. Thái Ất Môn phái ra hơn 10 tên trúc cơ kỳ tu sĩ, xuất lĩnh lấy một chi nhân số. Đông đảo tu sĩ đại quân. Trước hết nhất đánh vào. Yêu phong. Sa mạc. Mạnh Trương, Lạc Diệp chân nhân cùng Khổ Nguyệt Hoài Điệp, ba vị kim đan chân nhân ở hậu phương tòa chấn, theo sát đại quân hành động, làm tốt tùy thời ứng biến chuẩn bị. Từ nhất mặt phía nam. Đánh vào. Yêu phong. Sa mạc, là Phi Hồng Tông. Xuất lĩnh liên quân. Phi Hồng. Tông. Dòng chính. Tu sĩ xuất lĩnh lấy các lớn phụ thuộc thế lực tu sĩ. Khí thế hạo đãng hướng về phía trước. Xuất phát. Nhánh đại quân này số người nhiều nhất, quy mô khổng lồ nhất. Mạc Bác Tề Gia. Tu sĩ đại quân. Tại Phi Hồng. Tông cùng Thái Ất Môn ở giữa. Đánh vào yêu phong sa mạc bên trong. Ba nhánh đại quân phân biệt xuất động. Từ ba cái. Phương hướng khác nhau tiến công. Nhìn như khí thế hùng hổ. Cũng không nhỏ. Sơ hở. Nếu như đại quân yêu thú. Một phương phát hiện nhân loại. Động tĩnh. Về sau, tới một cái mặc kệ địch nhân mấy đường tới, ta chỉ một đường đi, tập trung toàn lực công kích trong đó người đi chung đường loại tu sĩ đại quân. Vậy cái này ba nhánh đại quân bên trong vận khí không tốt chi kia, sợ rằng sẽ bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. phe nhân lộ hình những cái kia. Kim đan. Chân nhân đều là lão già chiến trận. Hạ người, coi như trẻ tuổi nhất. Mạnh trương, cũng là trải qua nhiều lần. Tu chân giới đại chiến. Lấy kinh nghiệm của bọn hắn cùng mưu tính, đương nhiên sẽ không lưu lại rõ ràng như thế sơ hở. Cái này sơ hở là cố ý lưu lại, mục đích đúng là dẫn đại quân yêu thú chủ lực chủ động tới tiến công. Nếu như có thể tại yêu phong sa mạc bên ngoài. Liền. Tiêu diệt rơi. Đại quân yêu thú. Chủ lực, kia đối tiếp xuống chiếm lĩnh yêu phong. Sa mạc, khẳng định có lấy. Rất nhiều chỗ tốt. Ba nhánh đại quân nhìn như cách xa nhau xa xôi, nhưng là mỗi một nhánh đại quân, đều có trong thời gian ngắn một mình ứng đối đại quân yêu thú vây công lực lượng. Mà lại có đầy đủ phi thuyền, lẫn nhau ở giữa lẫn nhau trợ giúp cũng phi thường thuận tiện. Về phần mấy vị kim đan chân nhân, càng là có cực mạnh. Cơ động năng lực. Tùy thời đều có thể nhanh chóng xuất động, lẫn nhau trợ giúp. Để mấy vị kim đan chân nhân đều không có nghĩ tới là, lần này tiến công yêu phong sa mạc thế mà lạ thường thuận lợi. Thái Ất Môn cùng Mạc Bắc Tề ra bên kia, đều không có gặp được cái gì mạnh hữu lực chống cự. Cơ hồ là tiến quân thần tốc, phi thường thuận lợi sống qua vô tận sa hải cùng yêu phong sa mạc ở giữa biên giới, rất nhanh liền bắt đầu xâm nhập yêu phong sa mạc. Mà Phi Hồng Tông bên kia, hơi gặp một điểm lực cản. Bởi vì bên này là Phi Hồng Tông cùng đại quân yêu thú trưởng kỳ rằng co địa phương, yêu thú một phương ở chỗ này có lưu không kém lực lượng phòng ngự. Nhưng là đối mặt Phi Hồng Tông đại quân toàn lực tiến công, phụ trách phòng giữ nơi này đại quân yêu thú, rất nhanh liền bị đánh tan. Một đầu tam giai hung ngạc phụ trách thống lĩnh nơi này đại quân yêu thú, đối mặt Phi Vũ chân nhân cùng Phi Tướng chân nhân hai vị kim đan chân nhân, bất quá là miễn cưỡng chống đỡ một trận, liền chủ động xuất lĩnh đại quân yêu thú rút lui. Đại quân yêu thú nhưng không có nhân loại tu sĩ như thế kỷ luật cùng tố chất. Ngay từ đầu rút lui, liền lâm vào trong hỗn loạn. Đầu này tam giai hung ngạc thấy tình thế không ổn, vứt xuống đại quân yêu thú, liền muốn mang theo nhà mình tộc đàn đào tẩu. Phi tướng chân nhân cùng Phi Vũ chân nhân ở phía sau theo đuổi không bỏ, mà Phi Hồng Tông tu sĩ đại quân, thì là bốn phía truy sát chạy trốn yêu thú. Phi Hồng Tông sức chiến đấu mạnh nhất Phi Thạch chân nhân, một thân một mình lưu tại Phi Hồng Tông cùng Hỏa Vân phái biên giới. Phòng ngừa Hỏa Vân phái thừa cơ quấy rối, ảnh hưởng Phi Hồng Tông kế hoạch. Lần này tiến công, Phi Hồng Tông kia mặt là đại hoạch toàn thắng. Chẳng những chém giết đại lượng yêu thú, thu được vô số, liền ngay cả đầu kia tam giai hung ngạc, đều bị Phi Tướng chân nhân cùng Phi Vũ chân nhân liên thủ trọng thương. Ngay cả nhà mình tộc đàn đều không để ý tới, một mình hốt hoảng đào tẩu. Khai chiến giống như này thuận lợi, thật sự là vượt quá Phi Hồng Tông hai vị kim đan chân nhân ngoài ý liệu. Bọn hắn thậm chí cũng nhịn không được hoài nghi. Hẳn là ở trong đó có trá, là yêu thú một phương âm như quỷ cái gì. Nhưng là từ tiến công bắt đầu, mãi cho đến tiến công kết thúc, yêu thú một phương đều không có lấy ra cái gì có thể cải biến chiến cuộc chuẩn bị ở sau tới. Như thế xem ra, yêu thú một phe là thật không địch lại, không phải trá bại. Phi tướng chân nhân thậm chí cũng nhịn không được thầm nghĩ, nếu như sớm biết yêu phong sa mạc phòng ngự như thế suy yếu, Phi Hồng Tông liền sẽ không bị kiểm chế nhiều như vậy lực lượng ở chỗ này. Phi Vũ chân nhân lại là nghĩ sâu một tầng. Những cái kia, cường đại tam giai trung phẩm yêu thú, cũng chưa từng xuất hiện. Ở chỗ này, bọn chúng sẽ là đi địa phương nào? Đến cùng có chuyện gì, trọng yếu đến để đám yêu thú liều lĩnh, từ bỏ. Đối Phi Hồng, Tông, bên này, phòng ngự, trong lòng mặc dù có, đỉnh. Nhưng là Phi Vũ chân nhân cũng không có dừng lại tiến lên bộ pháp, vẫn cứ hiệu lệnh. Đại quân, tiếp tục xuất phát. Phi Hồng Tông bên này, truy sát yêu thú, quét dọn chiến trường. Hơi chậm trễ. Một chút thời gian, rơi xuống phía sau cùng. Mà Thái Ất Môn cùng Mạc Bắc Tề ra. Gặp phải ngăn cản. Cực kỳ bé nhỏ. Ngay cả gia giang yêu bảy thú tộc đều không có gặp được, cứ như vậy thuận lợi tiến quân. Thuận lợi như vậy. Tiến quân, ngược lại để Mạnh Trương trong lòng có điểm. Bất an. Những cái kia. Cường đại. Yêu thú cấp 3, tuyệt đối sẽ không. Mặc cho nhân loại tà tu sĩ tại. Yêu phong sa mạc tứ ngược. Bọn chúng đến cùng sẽ ở lúc nào xuất hiện? Sẽ ở địa phương nào? Chờ lấy nhân loại tu sĩ. Tên đã trên dây. Không phát không được. Đều. Đến lúc này. Lần này tiến công đương nhiên sẽ không bởi vì Mạnh Trương một chút xíu. Bất an, cứ như vậy dừng lại. Mà lại. Quan trọng nhất là. Mạnh Trương. Cũng không có. Sinh ra. Tâm huyết lai chiều cảm ứng. Không có cảm giác được. Bất kỳ nguy cơ. Ngoại trừ. Mạnh Trương. Bên ngoài, trong đội ngũ, còn có Cậu Nguyệt Hoài Điệp tên này, Thiên Cơ, Sư, Nàng, đồng dạng không có cảm giác được. Bất cứ dị thường nào, càng không có nguy cơ trước mắt cảm ứng. Thái Ất Môn đại quân tiếp tục đi tới, Mạc Bác Tề gia đại quân đồng dạng tiếp tục đi tới. Dựa theo tại khai chiến trước đó, mấy vị kim đan chân nhân đạt thành hiệp nghị. Tại đánh vào yêu phong sa mạc về sau, nhà ai thế lực chiếm lĩnh địa bàn, là thuộc về. Nhà ai thế lực, người khác không thể cướp đoạt. Cuối cùng chiến lợi phẩm chia cắt, căn cứ ba nhà thế lực làm ra cống hiến, tiến hành công bằng chia cắt. Yêu phong sa mạc bên trong, so với cằn cỗi vô tận sa hải, hoàn cảnh tốt hơn rất nhiều. Mới tiến vào yêu phong sa mạc không lâu, liền có thể trông thấy từng sợi lục sắc. Tại trong đội ngũ hậu thổ thần tướng hơi, khám xét một phen, liền phát hiện không ít linh lực tiết điểm, thậm chí còn có mấy đầu linh mạch cấp 1. Những địa phương này chỉ cần thêm chút cải tạo, chính là có thể dung nạp nhân loại sinh tồn ốc đảo. Tại một chút yêu bầy thú tộc trong xào huyệt, càng là sinh trưởng rất nhiều chân quý linh dược. Hoàn cảnh nơi này, thích hợp linh dược. Sinh trưởng, hoàn toàn, có thể, cải tạo thành vườn linh dược. Yêu phong, sa mạc, như thế, giàu có, càng là, khơi dậy, ba nhà, thế lực tu sĩ tham nghiệm. Chương 460, hướng đi. Trước kia, yêu phong sa mạc bên này đối với nhân loại tu sĩ tới nói, xem như một chỗ cấm khu. Nhân loại tu sĩ nhiều nhất tại yêu phong sa mạc biên giới từng có hoạt động, chưa từng có xâm nhập qua trong đó. Đối với yêu phong sa mạc nội bộ tình huống, tuyệt đại đa số nhân loại tu sĩ đều không thế nào rõ ràng, càng không biết nơi này sẽ như thế màu mỡ. Cho dù có một phần nhỏ thèm nhỏ dãi yêu phong, sa mạc yêu thú tài nguyên, tu sĩ, e ngại, yêu thú thực lực cường đại, đều chỉ dám ở bên ngoài tiểu đà tiểu nháo, đi săn một chút lạc đàn yêu thú, căn bản cũng không dám tùy tiện xâm nhập trong đó. Lần này, ba nhà thế lực tu sĩ đại quân đến. Xem như, từ khi Tử Kim phái diệt vong về sau, lần thứ nhất có nhân loại tu sĩ đại quân đặt chân. Nơi này, yêu phong sa mạc nếu được xưng là sa mạc, kia hoàn cảnh cũng sẽ không quá tốt. Bên trong chủ yếu địa hình, vẫn là lấy sa mạc bãi nguy hiểm làm chủ. Ở giữa xen lẫn bộ phận thảo nguyên, đầm lầy cùng dãy núi loại hình. Muốn nói, đến cỡ nào màu mỡ, cũng là xa xa. Không thể nói, bên trong đại bộ phận địa phương, giống nhau là không có sinh linh đất cằn sỏi đá. Nhưng là so với vô tận sa hải đến, nơi này đã được xưng tụng là màu mỡ chi địa. Ba nhà thế lực tu sĩ tại vô tận sa hải bên kia ở lâu, khổ sợ, sợ nghèo. Trông thấy yêu phong sa mạc bộ dáng, liền lên chiếm hữu chi tâm. Mạc Bác Tề gia, tu sĩ số lượng, ít nhất, xem như quần áo nhẹ tiến lên. Nhất mã đương tiên xông vào phía trước nhất. Phàm là Mạc Bác Tề ra, trải qua khu vực, đều sẽ có chuyên môn. Tu sĩ, ở chung quanh lưu lại tiêu chí, chứng minh. Nơi này là Mạc Bác Tề ra chiến lợi phẩm. Ngoại nhân không được. Nhúng chàm. Còn lại hai nhà. Thông môn. Đại quân. Hơi lạc hậu một điểm, cũng khai thác động tác giống nhau. Còn tốt ba nhà thế lực tiến công phương hướng khác biệt, trải qua khu vực cũng có đoạn khoảng cách, tạm thời còn sẽ không sinh ra cái gì xung đột. Tại nhân loại tu sĩ một phương nghi hoặc yêu phong sa mạc bên trong cường đại yêu thú cấp 3 hướng đi thời điểm. Một trận kịch liệt. Xung đột. Tại yêu phong. Sa mạc. Chỗ sâu bạo phát. Tại. Yêu phong. Sa mạc vị trí trung tâm, có một đầu liên miên bất tuyệt sơn mạch to lớn. Bên trong dãy núi Sơn Phong. Đông đảo, trong đó không thiếu cao vút trong mây ngọn núi. Tại dãy núi mặt phía nam, là. Một khối rộng lớn. Bình nguyên. Dãy núi dư mạch xâm nhập khối này bên trong vùng bình nguyên, bên trong vùng bình nguyên có rất nhiều đồi núi. Ngày bình thường, yêu phong sa mạc bên trong yêu thú, cũng không dám tùy tiện tới gần nơi này. Liền ngay cả những cái kia cường đại yêu thú cấp 3, cũng sẽ có ý thức rời xa nơi này. Nhưng là hiện tại, hùng sư yêu tướng xuất lĩnh lấy một chi khổng lồ đại quân yêu thú. Xông vào khối này bình nguyên, đang chuẩn bị tiếp tục hướng về phía trước dãy núi xuất phát. Phía trước bên trong dãy núi, chính là yêu phong sa mạc duy nhất một đầu tứ gia yêu thú. Bạch sư yêu vương xảo huyệt chỗ. Năm đó, Bạch sư yêu vương xuất lĩnh đông đảo. Yêu thú cấp 3, muốn vây công trong tử vong sa hải. Vị kia. Thụ thương ngũ giai. Đại năng. Một trận. Sau đại chiến, yêu thú cấp 3 vẫn lạc hơn phân nửa, Bạch sư yêu vương cũng là trọng thương ngã gục. Kéo lấy cuối cùng một hơi trở lại xảo huyệt về sau, Bạch sư yêu vương đã tỏa hóa. Bạch sư yêu vương sau khi tỏa hóa, yêu phong sa mạc rất nhiều yêu thú, liền lâm vào trong hỗn loạn. Tại về sau, khác biệt yêu bầy thú tộc ở giữa, thậm chí bạo phát từng tràng đại chiến kịch liệt. Đối Bạch sư yêu vương trung thành nhất sáng ám nha yêu tướng, tại Bạch sư yêu vương sau khi tọa hóa, liền xuất lĩnh ám nha tộc đàn, đến phía trước bên trong dãy núi an cư. Ám nha yêu tướng năm đó chính là Bạch sư yêu vương tín nhiệm nhất thiếp thân cận vệ, bởi vì vắng mặt cùng ngũ giai đại năng đại chiến, để ám nha yêu tướng một mực vô cùng hối hận không thôi. Ám nha yêu tướng một mực tọa trấn nơi này, không cho phép bất luận cái gì yêu thú khác tới gần. Ám nha yêu tướng đối ngoại tuyên bố, Bạch Sư yêu vương cũng không có hoàn toàn chết đi, còn sẽ có một lần nữa trở về một ngày. Đối với ám nha yêu tướng loại này lý do thoái thác, các yêu thú cấp 3 căn bản cũng không tin tưởng. Tại yêu phong sa mạc cái khác yêu thú cấp 3 trong lòng, ám nha yêu tướng rõ ràng chính là muốn một mình chiếm lấy Bạch Sư yêu vương xào huyệt, độc chiếm Bạch Sư yêu vương tất cả di sản, mới lập ra như thế một cái lấy cớ. Thế nhưng là ám nha yêu tướng thực lực cường đại, cũng sớm đã là tam giai trung phẩm yêu thú. Nó, dưới trương ám nha tộc đàn, cũng là yêu phong. Sa mạc, bên trong có ít cường đại yêu bầy thú tộc, còn có một số trung thành với Bạch Sư, yêu vương, yêu thú, hoặc sáng hoặc tối ủng hộ ám nha, yêu tướng. Ám nha yêu tướng loại hành vi này, rõ ràng chính là ăn một mình. Đương nhiên muốn dẫn tới ngấp nghé Bạch Sư yêu vương di sản yêu thú cựu thị. Ở trong đó, liền lấy Hùng Sư, yêu tướng, thống hận nhất ám nha yêu tướng. Hùng Sư yêu tướng, tự nhận là tự mình cùng Bạch Sư, yêu vương, là đồng tộc, tự mình có tư cách nhất kế thừa Bạch Sư yêu vương di sản. Bạch Sư yêu vương thân là tứ giai yêu thú, là yêu thú bên trong vương giả, thống ngự yêu phong sa mạc nhiều năm. Hắn sau khi ngã xuống lưu lại bảo vật hoặc là công pháp loại hình đều là giá trị liên thành chi vật. Yêu thú ở giữa khác biệt cực lớn, thích hợp nào đó loại yêu thú, công pháp chưa hẳn thích hợp khắc chủng loại yêu thú. Mà Hùng Sư yêu tướng cảm thấy mình cùng Bạch Sư yêu tướng chủng tộc khác biệt, nhỏ nhất thích hợp nhất tu luyện Bạch Sư yêu vương lưu lại công pháp. Nhiều năm trước tới nay, Hùng Sư yêu tướng nghĩ hết biện pháp muốn thu hoạch Bạch Sư yêu vương di sản, lại đều bị ám nha yêu tướng ngăn cản, ngược lại kém chút chết tại ám nha yêu tướng trong tay. Ngươi cho rằng là sư tử liền có thể trèo lên đại vương, bước lên xương đại vương đồng tộc? Yêu phong sa mạc bên trong sư tử hình thái yêu thú nhiều, nhưng không có cái nào cùng Bạch Sư đại vương có quan hệ. Đây là ám nha yêu tướng trào phúng Hùng Sư yêu tướng, cũng quả thật có đạo lý. Những cái kia xem ra ngoại hình tương tự yêu thú, bên trong lại là sai lệch quá nhiều, phân biệt thuộc về lẫn nhau không thể làm chung tộc đàn. Ám nha yêu tướng nơi nào sẽ đem Hùng Sư yêu tướng để vào mắt, càng sẽ không thừa nhận ra hỏa này cùng Bạch Sư yêu vương là đồng tộc. Trước kia là thực lực kém xa ám nha yêu tướng, Hùng Sư yêu tướng chỉ có ôm hận trong lòng. Nhưng là tại một lần trong lúc vô tình tiến vào tử vong sa hải, một lần tình cờ gặp gỡ vị kia ngũ giai đại năng về sau, Hùng Sư yêu tướng vận mệnh phát sinh biến hóa. Hùng Sư yêu tướng tại vị kia ngũ giai đại năng trợ giúp phía dưới, thành công tấn thăng tam giai trung phẩm, có được có thể cùng ám nha yêu tướng chống lại thực lực. Sau đó nó dơ cao đoàn kết yêu phong sa mạc tất cả yêu thú cơ sĩ, vừa đấm vừa xoa, thu phục một bang tam giai hạ phẩm yêu thú, hội tụ không ít yêu bầy thú tộc, tạo thành một chi khổng lồ đại quân yêu thú. Hùng Sư yêu tướng cũng không có tùy tiện cùng ám nha yêu tướng phát sinh xung đột, mà là tuân theo vị kia ngũ giai đại năng phân phó, triệu tập đại quân yêu thú tiến công vô tận sa hải. Tại bị Phi Hồng Tông đánh lui về sau, Hùng Sư yêu tướng một mực tại cùng Phi Hồng Tông giằng co. Thủ hạ hai đầu yêu thú cấp 3 tuần tự chiến tử, để Hùng Sư yêu tướng đối với nhân loại tu sĩ lên lòng đề phòng, không nguyện ý tùy tiện cùng nhân loại tu sĩ ở đây đại chiến. Hùng Sư yêu tướng duy trì lấy đối Phi Hồng Tông áp lực, một mực bảo trì thấp độ chấn động chiến đấu, nhưng thủy chung không có quy mô tiến công. Đợi đến Kim Hổ yêu tướng mời ám nha yêu tướng tiến đến thăm dò Tử Kim phái tiểu thế giới, thuận tiện mang đi Thổ Hổ yêu tướng. Hùng Sư yêu tướng nhạy cảm đã nhận ra cái này ngàn năm một thở cơ hội thật tốt. Nó lập tức xuất lĩnh đại quân yêu thú, hướng về Bạch Sư yêu vương xảo huyệt xuất phát. Nó phải thừa dịp lấy ám nha yêu tướng không tại, thừa cơ mà vào, đánh hạ Bạch Sư yêu vương xảo huyệt, cướp đoạt Bạch Sư yêu vương lưu lại tất cả di sản. Chương 461: Yêu thú hỗn chiến. Hùng Sư yêu tướng ngoại trừ lưu lại hung ngạc yêu tướng, xuất lĩnh một phần nhỏ đại quân yêu thú, tiếp tục cùng Phi Hồng Tông giằng co bên ngoài, cơ hồ đem đại quân yêu thú chủ lực toàn bộ mang theo trên người, trùng trùng điệp điệp thẳng hướng ám nha yêu tướng hang ổ. Mà Phi Hồng Tông bên kia bởi vì một mực ở vào thủ thế, thế mà không có kịp thời phát giác đại quân yêu thú quân lực điều động. Đại quân yêu thú quy mô xuất động, thanh thế to lớn, căn bản không thể gạt được yêu phong sa mạc bên trong các đại yêu bầy thú tộc. Ám nha yêu tướng trước lúc rời đi đã từng xin nhờ Độc Xa yêu tướng tạm thời hỗ trợ chăm sóc một chút nơi ở của mình. Độc Xa yêu tướng năm đó chính là Bạch Sư yêu vương thuộc hạ, Bạch Sư yêu vương cùng vị kia ngũ giai đại năng tranh đấu, Độc Xa yêu tướng cũng tự mình tham dự. Bạch Sư yêu tướng trọng thương thoát đi thời điểm, nó cũng đi theo thoát đi chiến trường, không có cùng cái khác yêu thú cấp 3, tại chỗ chiến tử. Trốn về yêu phong sa mạc về sau, Bạch Sư yêu vương vẫn lạc, yêu phong sa mạc các lộ yêu thú hỗn chiến, khiến cho thiên hạ đại loạn. Trọng thương độc xa yêu tướng đã từng ám nha yêu tướng che chở, mới tránh thoát tiếp xuống hỗn chiến. Thương thế khỏi hẳn về sau, độc xa yêu tướng mặc dù không có đầu nhập ám nha yêu tướng dưới trướng, vẫn độc bá nhất phương. Nhưng là nó một mực ủng hộ ám nha yêu tướng, tại trong rất nhiều chuyện mặt, đều nghe theo ám nha yêu tướng hiệu lệnh. Lần này Hùng Sư yêu tướng xuất lĩnh đại quân yêu thú tiến công ám nha yêu tướng hang ổ, độc xa yêu tướng lập tức xuất lĩnh nhà mình dưới trướng yêu bảy thú tộc, đến đây trợ giúp phòng thủ. Độc xa yêu tướng dưới trướng độc xa tích dịch tộc đàn, số lượng đông đảo, thực lực cường đại, tại yêu phong sa mạc cũng là một phương bá chủ. Đối mặt Hùng Sư yêu tướng xuất lĩnh đại quân yêu thú, độc xa yêu tướng không sợ hai chút nào xuất lĩnh thủ hạ nghênh đón tiếp lấy. Trông thấy ngăn trở mình độc xa yêu tướng, Hùng Sư yêu tướng trong lòng giận dữ, thù mới hận cũ đồng thời dâng lên. Lúc trước Hùng Sư yêu tướng tiến giai tam giai trung phẩm yêu thú về sau, liền cố ý thống hợp yêu phong sa mạc yêu bảy thú tộc, hội tụ thành đại quân xâm lấn vô tận sa hải. Hùng Sư yêu tướng thực lực cường đại, khẩu tài không sai, lại miêu tả ra một bộ mỹ diệu tiền cảnh. Hung Ngạc yêu tướng chờ bốn đầu yêu thú cấp 3 quy thuận tại nó dưới trướng hiệu lực, cùng nó cùng đi xuất chinh. Nhưng là yêu phong sa mạc bên trong, còn có một số yêu thú căn bản cũng không mua Hùng Sư yêu tướng trướng. Kim Hổ theo hầu chính là Tử Kim phái tiền bối linh sủng, lấy đạo môn linh thú tự cho mình là, ở đó coi trọng một đám thô bị không chịu nổi đồ nhà quê. Mà lại Kim Hổ độc lai độc vãng, cơ hồ chưa từng cùng cái khác yêu thú làm bạn. Hùng Sư yêu tướng tử vừa mới bắt đầu, liền không có nghĩ tới có thể đem Kim Hổ thu nhập dưới trướng. Thổ Hồ yêu tướng gia hỏa này luôn luôn cáo mượn oai hùng, không phải phụ thuộc Kim Hổ yêu tướng, chính là lấy lòng ám nha yêu tướng, cũng không lớn để ý tới Hùng Sư yêu tướng. Ám nha yêu tướng năm đó chính là Bạch Sư yêu vương cận vệ, chẳng những trướng mắt Hùng Sư yêu tướng, mà lại bởi vì Hùng Sư yêu tướng ngấp nghé Bạch Sư yêu vương di sản, mấy lần xuất thủ giáo huấn Hùng Sư yêu tướng, càng không khả năng đầu nhập vào nó. Hùng Sư yêu tướng lúc trước đã từng hao tốn không ít khí lực, muốn thuyết phục độc xa yêu tướng gia nhập mình dưới trướng. Dưới cái nhìn của nó, độc xa yêu tướng thân là Bạch Sư yêu vương lao thần tử, luôn luôn hùng tâm bừng bừng, hẳn là có thể lý giải Hùng Sư yêu tướng hùng tâm trang trí, cùng nó cùng một chỗ xâm lấn vô tận sa hải mới đúng. Độc xa yêu tướng là yêu phong sa mạc già dặn yêu thú cấp 3. Nó năm đó ở Bạch Sư yêu vương dưới trướng hiệu lực thời điểm, Hùng Sư yêu tướng vẫn chỉ là một cái bất nhập lưu gia hỏa. Ỷ lão mại lão độc xa yêu tướng, chẳng những không có tiếp nhận Hùng Sư yêu tướng mời chào, ngược lại đưa nó hảo hảo đùa cợt một phen, để Hùng Sư yêu tướng rất mất mặt. Nếu như không phải cố kỵ cùng độc xa yêu tướng giao hảo ám nha yêu tướng, Hùng Sư yêu tướng lúc ấy liền muốn đối độc xa yêu tướng động thủ. Nói đến, lúc trước Phi Hồng Tông Phi Thạch chân nhân có thể dựa vào sức một mình trấn áp toàn bộ yêu phong sa mạc, ngoại trừ cá nhân hắn thực lực cường hãn bên ngoài, cũng bởi vì yêu phong sa mạc bên trong một đoàn loạn ma thế cục. Giống Kim Hổ yêu tướng cùng ám nha yêu tướng cái này thực lực cường đại tam giai trung phẩm yêu thú, đều có toán tính, căn bản cũng không có tâm tư quy mô xâm lấn vô tận sa hải. Nếu như không phải Hùng Sư yêu tướng tiến giai tam giai trung phẩm yêu thú, yêu phong sa mạc đối Phi Hồng Tông tới nói, căn bản cũng không phải là quá lớn uy hiếp. Hùng Sư yêu tướng mặc dù tổ chức đại quân yêu thú xâm lấn vô tận sa hải, nhưng là nó tại yêu phong sa mạc bên trong, xa xa không thể nói trưởng khống hết thảy. Cho nên, nó nhất là khao khát, chính là Bạch Sư yêu vương di sản, hy vọng có thể trợ giúp mình lần nữa tiến lên giai. Độc xa yêu tướng cái này chán ghét ra hỏa, thế mà dám can đảm ngăn cản Hùng Sư yêu tướng. Hùng Sư yêu tướng đương nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình, lập tức toàn lực phát động tiến công. Phòng thủ một phương ngoại trừ độc xa yêu tướng cùng thủ hạ tộc đàn bên ngoài, vẫn còn số lượng khổng lồ ám nha tộc đàn. Hùng Sư yêu tướng xuất lĩnh đại quân yêu thú tấn công mạnh độc xa yêu tướng, Ngốc Thiếu yêu tướng xuất lĩnh thủ hạ đối mặt ám nha tộc đàn. Ngốc Thiếu yêu tướng là một cái phi thường tên giàu hoạt, đầu nhập Hùng Sư yêu tướng dưới trướng cũng là hình thức bức bách, chưa nói tới cái gì trung thành. Biết ám nha yêu tướng lợi hại nó, cố ý nhường, cũng không có trắng trợn giết chóc đối diện ám nha tộc đàn. Tại Hùng Sư yêu tướng tấn công mạnh phía dưới, độc xa yêu tướng ngăn cản không nổi, chỉ có thể liên tục bại lui. Ngốc Thiếu yêu tướng nguyên bản đã hạ thủ lưu tình, nhưng là đối diện ám nha tộc đàn không cảm kích chút nào. Thế mà không để ý yêu thú cấp 3 huy áp, không màng sống chết đánh tới. Nhất là trông thấy độc xa yêu tướng không địch lại, rơi xuống hạ phong về sau, vô số ám nha từ bốn phương tám hướng vào tới, điên cuồng nhào về phía địch nhân. Hùng Sư yêu tướng rất là nổi nóng, không lưu tình chút nào đại khai sát giới. Tại Hùng Sư yêu tướng nhìn chằm chằm phía dưới, Ngốc Thiếu yêu tướng cũng không dám tiếp tục nhường, bắt đầu lấy ra bản lĩnh thật sự. Ám nha tộc đàn số lượng khổng lồ, ám nha sức chiến đấu cũng rất mạnh. Nhưng lại ám nha tộc đàn bên trong mạnh nhất bất quá là nhị giai ám nha, đối mặt tam giai Ngốc Thiếu, có không cách nào bù đắp chênh lệch thật lớn. Một phen kịch chiến về sau, thân chịu trọng thương độc xa yêu tướng không ngừng lui lại, độc xa tích dịch tộc đàn cùng ám nha tộc đàn, thương vong thảm trọng, tổn thất hơn phân nửa. Chiếm được thượng phong hùng sư yêu tướng từng bước ép sát, một bộ thể phải đuổi tận giết tuyệt dáng vẻ. Đang lúc độc xa yêu tướng thực sự chống đỡ không nổi, cân nhắc phải chăng muốn bỏ xuống tộc đàn, độc thân thời điểm chạy trốn, kim hổ cùng ám nha yêu tướng rốt cục kịp thời chạy về. Bởi vì Chu Tử Chân Quân phân thần xuất hiện tại Tử Kim phái bên trong tiểu thế giới, hư không cấm đoạn đại trận phát sinh dị biến, liên thông tiểu thế giới thông đạo sớm quan bế. Cho nên những này tiến về tìm kiếm tiểu thế giới cao thủ, cũng không có trì hoãn quá nhiều thời gian, đều so trong dự liệu phải sớm trở về. Vừa mới chạy về yêu phong sa mạc ám nha yêu tướng, liền gặp gỡ hùng sư yêu tướng xuất lĩnh đại quân yêu thú tiến công nơi ở của mình. Trông thấy thương vong thảm trọng ám nha tộc đàn, ám nha yêu tướng tức giận rồi, không chút do dự hướng về hùng sư yêu tướng công tới. Kim hổ yêu tướng lần này đạt được ám nha yêu tướng xuất thủ tương trợ, thiếu một người lớn mời. Mà lại hắn cũng luôn luôn không quen nhìn hùng sư yêu tướng ra hỏa này. Hơi do dự một chút, kim hổ yêu tướng cũng gia nhập chiến đấu. Đạt được hai đầu tam giai trung phẩm yêu thú tương trợ, độc xa yêu tướng mới đứng vững trận cước, chuyển nguy thành an. Yêu phong sa mạc cường đại yêu thú, lúc này cơ hồ đều tụ tập ở đây, triển khai một trận kịch liệt vô cùng nội đấu. Chương 462, riêng phần mình ứng đối. Kim hổ yêu tướng cùng ám nha yêu tướng, tại bên trong tiểu thế giới đối mặt Chu Tử Chân Quân phân thần thời điểm, đều bị thương không nhẹ. Rời đi tiểu thế giới về sau, vội vã gấp trở về bọn chúng, cũng không có thời gian chậm rãi chữa thương. Bất quá, bọn chúng nhiều năm trước đó chính là tam giai trung phẩm yêu thú. Nếu bàn về thực lực, đều tại hùng sư yêu tướng phía trên. Hiện tại coi như bởi vì thương thế liên lụy, không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực, sức chiến đấu đồng dạng chưa chắc so hùng sư yêu tướng yếu. Bất quá, bởi vì độc xa yêu tướng bị thương quá nặng, mắt thấy viện binh sau khi xuất hiện không lâu, liền thoát ly chiến trường bắt đầu chữa thương. Mà ám nha tộc đàn cùng độc xa tích dịch tộc đàn, lúc trước chiến đấu bên trong thương vong quá mức thảm trọng, thực lực giảm đi nhiều. Mà hùng sư yêu tướng một phương, yêu thú cấp 3 chỉ có nó cùng ngốc thiếu yêu tướng, ngốc thiếu yêu tướng vẫn chỉ là tam giai hạ phẩm, tại cấp cao phương diện chiến lực ở vào thế yếu. Nhưng là nó dưới trướng đại quân yêu thú số lượng khổng lồ, nhất là hùng sư yêu tướng nhà mình tộc đàn, bởi vì hùng sư yêu tướng nhiều năm qua tận lực vung trồng, thực lực càng là cường đại, đối hùng sư yêu tướng giúp ích rất lớn. Một đầu yêu thú chỉ cần có tộc quần gia trì, liền có thể phát huy ra xa so với độc thân thời điểm càng cường đại hơn sức chiến đấu tới. Đều có ưu thế, cũng đều có nhược điểm song phương, cứ như vậy lâm vào rằng co trạng thái. Kim đan chân nhân ở giữa chiến đấu thường thường lề mề, yêu thú cấp 3 ở giữa chiến đấu cũng là như thế. Nhất là có đông đảo yêu bảy thú tộc tham chiến tình huống phía dưới, quá trình chiến đấu càng là dài dằng dặc. Song phương ai cũng không có tốc chiến tốc thắng năng lực, chỉ có thể rất không cam lòng lâm vào đánh lâu dài bên trong. Song phương đã sớm giết đỏ cả mắt, càng là kết huyết ỉu, đều không cam tâm từ bỏ ý đồ. Nếu như không có ngoại lực tham gia, chiến đấu như vậy khẳng định sẽ lấy một phương diệt vong làm kết cục, mới có thể phân ra cuối cùng thắng bại tới. Yêu phong sa mạc yêu thú chủ lực cơ bản tụ tập ở chỗ này, ngược lại để không biết chút nào Thái Ất Môn ba nhà thế lực nhặt được một món hời lớn. Ba nhà thế lực đại quân tại yêu phong sa mạc bên trong hát vang tiến mạnh, công thành đoạt đất, càng lúc càng thâm nhập yêu phong sa mạc chỗ sâu. Lúc này, hùng sư yêu tướng cùng ám nha yêu tướng song phương mới thông qua riêng phần mình tình báo con đường thu được nhân loại tu sĩ quy mô xâm lấn tin tức. Đến lúc này liền xem như lại không tình nguyện, song phương đều chỉ có tạm thời ngưng chiến. Lúc này song phương lựa chọn tốt nhất chính là tạm thời liên thủ đánh trước lui vào xâm nhân loại tu sĩ, về sau sẽ chậm xử lý song phương ân đoán. Nhưng là yêu thú dù sao không phải nhân loại, coi như trí tuệ không tại nhân loại phía dưới yêu thú cấp 3, thể nội vẫn là có đại lượng thú tính còn sót lại, khó mà triệt để thoát khỏi bản năng trói buộc. Đối với nhân loại tu sĩ tới nói, không có vĩnh viễn bằng hữu, cũng không có địch nhân vĩnh viễn. Địch bạn lẫn nhau chuyển biến, chỉ ở một ý niệm. Từ nơi này phương diện đến xem, yêu thú còn rất là non nớt. Coi như ra mặt dày nhất hùng sư yêu tướng, cũng mất hết mặt mũi cùng ám nha yêu tướng thương lượng, càng không làm được lập tức cùng cựu địch hóa thủ thành bạn, cộng đồng đối địch. Vài đầu yêu thú cấp 3 ở giữa có một chút ăn ý, nhưng lại xa xa làm không được liên hợp lại. Tại ám nha yêu tướng ngầm đồng ý phía dưới, hùng sư yêu tướng xuất lĩnh đại quân yêu thú, chậm rãi thoát ly chiến đấu, rời đi nơi này. Ám nha yêu tướng đưa mắt nhìn hùng sư yêu tướng xuất quân rời đi về sau, để cho thủ hạ ám nha tộc đàn nhanh tiến hành chỉnh đốn, lấy ứng đối trận chiến đấu tiếp theo. Vô luận là ám nha yêu tướng cùng độc xa yêu tướng, trong lòng đều hiểu, hiện tại phải cùng hùng sư yêu tướng nhất trí đối ngoại, cộng đồng đối kháng nhân loại tu sĩ. Nhưng là hai bọn chúng, trong lòng đều có một cỗ tà hỏa một mực tại kìm nén. Độc xa yêu tướng là bởi vì được hùng sư yêu tướng cái này vãn bối trọng thương, mặt mũi bị hao tổn, thương thế không nhẹ. Ám nha yêu tướng thì là bởi vì hùng sư yêu tướng một mực ngấp nghẽ bạch sư yêu vương di sản, phạm vào nó kiêng kỵ lớn nhất. Bọn chúng thủ hạ yêu bảy thú tộc to lớn thương vong, càng làm cho bọn chúng hận không thể sống sờ sờ xé nát hùng sư yêu tướng. Hùng sư yêu tướng xuất lĩnh đại quân yêu thú thoát ly chiến trường về sau, rất nhanh liền thông qua đủ loại con đường, biết rõ xâm lấn phe nhân loại thực lực. Đối mặt nghiêm trọng cục diện, để nó rất là đau đầu. Nhân loại ba nhà thế lực liên thủ, vô luận là tại cấp cao phương diện chiến lực, vẫn là tu sĩ đại quân chính thể, đều vượt xa hùng sư yêu tướng một phương. Đối mặt chiếm cứ ưu thế áp đảo địch nhân, hùng sư yêu tướng thật sự là không cách nào ngăn cản. Lúc này, hùng sư yêu tướng đều có chút hối hận mình lúc trước cử động, thật không nên cùng độc xa yêu tướng bọn chúng vạch mặt, triển khai đại chiến. Tổn thất đại lượng yêu thú, lại không có đạt được chỗ tốt gì, căn bản chính là bạch bạch hao tổn thực lực. Rơi vào đường cùng, hùng sư yêu tướng chỉ có xuất lĩnh đại quân yêu thú, trước tiên phản hồi nơi ở của mình, hy vọng có thể ỷ vào địa lợi, giữ vững cái chỗ kia. Đồng thời, nó cũng phái ra thủ hạ, đem nhân loại tu sĩ quy mô xâm lấn tin tức, tại toàn bộ yêu phong sa mạc truyền bá, tranh thủ mau chóng để tất cả yêu bầy thú tộc, đều có thể có chỗ chuẩn bị. Nó đưa tin cho hung ngạc yêu tướng, để nó không muốn châu chấu đa xe, không biết tự lượng sức mình đi ngăn cản nhân loại tu sĩ. Mà là hẳn là mau chóng cùng mình tụ hợp, hợp lực giữ vững nhà mình hang ổ. Yêu phong sa mạc cường đại nhất hai cố yêu thú thế lực, đều được nhân loại tu sĩ một phương cường đại đội hình chấn nhất rồi, không có ra mặt tổ chức ngăn cản. Ba nhà thế lực đại quân, tại yêu phong sa mạc bên trong đơn giản như vào chỗ không người, tùy ý hoành hành. Ngoại trừ số ít yêu bảy thú tộc cùng giải rác yêu thú bên ngoài, bọn hắn cơ bản không có gặp được cái gì ra dáng chống cự. Ba nhà thế lực tu sĩ, đơn giản giống như là khúc mắc, bốn phía truy sát chạy trốn yêu thú. Săn giết yêu thú cùng chu sát xa quái khác biệt, có thể thu hoạch phong phú chiến lợi phẩm. Yêu thú thi thể, chính là rất có giá trị chiến lợi phẩm. Còn không có cùng yêu thú chủ lực tiếp xúc, đại quân không nên phân quá tán. Tại mạnh trương giới nghiêm lệnh, thái ớt môn những cái kia truy sát yêu thú tu sĩ, đều không cho đuổi theo ra đi qua xa. Mà lại, tốt nhất là tổ đội truy sát, tận lực không muốn một mình hành động. Phân tán ra truy sát yêu thú tu sĩ chỉ là một phần nhỏ, thái ớt môn chủ lực tu sĩ, vẫn là bảo trì nghiêm chỉnh trận hình, tùy thời ứng đối biến cố. Phi Hồng Tông cùng Mạc Bắc Tề nhà cũng là rất có kinh nghiệm thế lực, đương nhiên sẽ không phạm một chút sai lầm cấp thấp, đều khai thác cùng thái ớt môn không sai biệt lắm biện pháp. Thái ớt môn đánh vào yêu phong sa mạc về sau, các phương diện thu hoạch đều rất lớn, nhưng lại một mực không có phát hiện mạnh trường cần có nhất tam giai linh mạch. Yêu thú cùng nhân loại tu sĩ rất là khác biệt, yêu thú lúc tu luyện mặc dù đồng dạng cần thiên địa linh khí, nhưng là tại linh khí không đủ tình huống dưới, cũng có một chút những biện pháp khác có thể thay thế linh khí. Nhiều nhất chính là tu luyện hiệu suất kém một chút, tiến giai chậm một chút mà thôi. Mỗi lúc trời tối trăng sáng giữa trời thời điểm, yêu thú có thể hấp thụ nguyệt hoa chi khí. Trăng tròn thời điểm, thậm chí còn có thể có đế lưu tương hạ xuống. Yêu thú cấp 2 tiến giai yêu thú cấp 3 thời điểm, coi như không có tam giai linh mạch, cũng có biện pháp thay thế, có thể thành công tiến đến giai. Đương nhiên, linh mạch đối yêu thú tới nói, chân quý giống nhau. Sung túc linh khí, đồng dạng có trợ giúp yêu thú tấn thăng. Yêu phong sa mạc bên trong yêu thú thực lực thường thường, tu vi tăng lên chậm chạp, ở mức độ rất lớn cũng là bởi vì nơi này không có sung túc linh mạch. Chương 463, bất động. Yêu phong sa mạc bên trong tam giai linh mạch kỳ thật cũng không nhiều. Bởi vì lúc trước ít có nhân loại tu sĩ xâm nhập yêu phong sa mạc, cho nên nhân loại tu sĩ một phương, ngoại trừ Phi Hồng Tông bên ngoài, còn lại hai nhà thế lực, đối yêu phong sa mạc cũng không đủ am hiểu. Phi Hồng Tông bên kia, là bởi vì Phi Thạch chân nhân trưởng kỳ tọa trấn yêu phong sa mạc, mới đối tình huống nơi này tương đối quen thuộc. Yêu phong sa mạc linh mạch phân bố, các loại tài nguyên sản xuất, Phi Hồng Tông đều có thô sơ giản lược hiểu rõ.